Chương 1591, thập phẩm khí huyết châu 2, chương 1591, thập phẩm khí huyết châu 2. Lý Hữu Đức cười nhẹ, "Phàm ca, bàn gia cẩn thận nghĩ nghĩ, bằng thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn đủ để cùng Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ một trận chiến." "Nói thế nào?" Tô Phàm hồ nghi. "Mặc dù ngươi mới thần tiên sơ thành tu vi, nhưng đừng quên, ngươi còn có thiên nhân đan, có kim nguyên tố chi tâm." "Đúng thế, thiên nhân cảnh có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, dung hợp kim nguyên tố chi tâm lại có thể đột phá tới một cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần hắn bằng lòng, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền có thể đem tu vi tăng lên tới thần tiên đại thành. Đến lúc đó lại mượn nhờ cường đại ngũ hành chi lực, chẳng phải vừa bạn cùng thần tiên đại viên mãn như thế." Lý Hữu Đức nghe rằng, "Hơn nữa ngươi quên, ngươi còn có nhiên linh thuật cùng phi long thuật." Tô Phàm nghe nói, không khỏi tự tin hơn gấp trăm lần, "Các ngươi tại cái này tiếp tục tu luyện, tiểu gia đi địa ngục đảo dạo chơi." "Đi địa ngục đảo dạo chơi?" Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Phàm ca, ngươi sợ là nhẹ nhàng a? Thật sự cho rằng đột phá tới thiên nhân cảnh liền vô địch?" "Yên tâm yên tâm, tiểu gia có chừng mực." Tô Phàm khoát tay, liếc nhìn tên điên cùng hoàng phủ đại hoàng, mập mạp chết bẩm, "Trước đi theo ta một chút." Chỉ chốc lát, hai người đi vào hòn đảo chỗ sâu. "Làm gì?" Lý Hữu Đức hồ nghi. "Đương nhiên là tinh luyện thập phẩm khí huyết châu, tăng tốc tu luyện của các ngươi tốc độ." Tô Phàm nhếch răng, lấy ra ma vương đỉnh, lại từ càn khôn giới lấy ra thiên nhân cảnh hải thú thi thể. Lý Hữu Đức mừng rỡ. "Đúng thế, Phàm ca đột phá tới thiên nhân cảnh, liền có thể để luyện ra thập phẩm khí huyết châu." Rất nhanh, một cái thập phẩm khí huyết châu ra lò. Lý Hữu Đức không kịp chờ đợi một phát bắt được khí huyết châu, ném vào miệng bên trong. Miệng đó. Lúc này, hắn thể sắc tinh thần đại chấn. Cái này kinh khủng khí huyết, vượt xa cựu phẩm khí huyết châu, tuyệt đối có thể khiến cho tốc độ của bọn hắn rút ngắn một nửa. "Thấy được chưa? Tiểu gia đột phá, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt." Tô Phàm cười hắc hắc nói. "Đúng đúng đúng." Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, "Bàn gia ước gì ngươi lập tức đột phá tới hư thần cảnh, cứ như vậy, chúng ta liền có thể dùng 11 thành phẩm khí huyết châu tu luyện." "11 thành phẩm?" Tô Phàm sửng sở. Lý Hữu Đức hỏi, "Hiện tại là thập phẩm, vậy chờ ngươi đột phá tới hư thần cảnh sau, không phải liền là 11 thành phẩm?" "Mấu chốt, tiểu gia liền không nghe nói 11 thành phẩm thuyết pháp này." Tô Phàm lắc đầu. "Quản nó, chờ đột phá tới hư thần cảnh lại nói, ngược lại đến lúc đó không hiểu, đại hắc cẩu sẽ cho bọn hắn giải thích." "Cuối cùng, tổng cộng để luyện ra 10000 mai thập phẩm khí huyết châu. Ngươi cầm đi cho đại gia điểm một phần. Có những này thập phẩm khí huyết châu, tin tưởng mập mạp chết bẩm cùng đại sư tỷ bọn hắn, không được bao lâu cũng có thể bước vào thiên nhân cảnh." Tiếp lấy, Tô Phàm liền thu hồi ma vương đỉnh, quay người rời đi. Ngay tại Tô Phàm chuẩn bị tiến vào xương trắng khu vực lúc, đại hắc cẩu thanh âm vang lên, "Tiểu Phàm Phàm, đợi chút nữa, bản vương cũng cùng ngươi đi địa ngục đảo dạo chơi." Tô Phàm dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đại hắc cẩu. "Tình huống gì? Chó chết này, thế mà chủ động đưa ra hỗ trợ." Mặt trời mọc ở hướng tây. Đại hắc cẩu nhảy lên một cái, biến thành một cái nhỏ sữa chó, rơi vào Tô Phàm trên vai, "Chớ suy nghĩ quá nhiều, bản hoàng chỉ là đi dạo chơi, không phải đi giúp ngươi." Tô Phàm cười hắc hắc, "Không quan trọng. Ngược lại chỉ cần có chó chết tại, hắn thì càng có lực lượng." "Đúng rồi, suýt nữa quên mất bằng lòng cục gạch ca sự tình." "Đương nhiên." Tô Phàm vỗ đầu một cái, lấy ra cục gạch. "Bế quan tu luyện nửa năm này, toàn vẹn quên tinh luyện tinh huyết, nuôi nấng cục gạch một chuyện. Cục gạch ca, thật sự là tu luyện quá chuyên chú, chớ trách ta." Tinh luyện một giọt tinh huyết, nhỏ vào cục gạch. Cẩn thận quan sát sẽ, phát hiện cục gạch phía trên vết rách đã khép lại không ít. Vết rách còn có thể chính mình khép lại. Tô Phàm kinh ngạc. Binh khí vỡ vụn, không phải đến tìm luyện khí đại sư chữa trị sao? "Đừng ngạc nhiên. Nó cùng bình thường binh khí không giống. Tự động chữa trị, rất bình thường." Đại hắc cầu giải thích. "Cũng đúng." Tô Phàm gật đầu, liếm lắc mặt cười nói, "Cậu ca, ngươi biết cục gạch ca tại sao phải để chó ta dùng tinh huyết nuôi nấng nó sao?" "Không đúng. Căn bản không cần nghĩ, chó chết này khẳng định biết, ngay tại ở có nguyện ý hay không nói cho hắn biết." Có thể đợi một hồi lâu, cũng không thấy đại hắc cầu đáp lại. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía trên vai đại hắc cầu, phát hiện cái này nha hỗn đản, thế mà đã tại nằm ngáy ho ho ta hắn ngắm thật muốn giết chết ngươi. Tiểu gia mặt đen lên, thu hồi cục gạch, cũng không quay đầu lại tiến vào xương trắng khu vực. Chương 1592, Diệp Linh Lung thê thảm. Chương 1592, Diệp Linh Lung thê thảm. Bên ngoài hải vực, gió êm sóng lặng. Một nam một nữ xếp bằng ở hải vực trên không, nhắm mắt tính tu. Lý Tinh Hà, Diệp Linh Lung, luôn luôn cao cao tại thượng hai đại tổng điện chủ, bây giờ thế mà biến thành giám sát thiên đường hải hạp nanh bớt, nói đến cũng thật sự là thật đáng buồn. Tô Phàm giấu ở xương trắng trong lặng lẽ nhìn xem hai người, trong mắt tinh quang lóe lên, đem tu vi áp chế tới quy nhất đại viên mãn, liền đi ra xương trắng khu vực. Bá. Lý Tinh Hà hai người mở mắt ra, nhìn thấy Tô Phàm thời điểm, đống nhiên đứng dậy, trong mắt lóe ra kinh người sát khí. "Ngươi còn dám đi ra?" Một cái mắt, kia thiên nhân cảnh kinh khủng uy áp, giống như thủy triều hướng Tô Phàm dũng mãnh lao tới. Tô Phàm âm thầm cười một tiếng. Chỉ là thiên nhân cảnh uy áp, bây giờ đều không cần mở ra thiên mạch, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. "Tiểu gia vì cái gì không dám ra đến? Hiện ra các ngươi lại có thể sao thế?" "Vâng." Lý Tinh Hà mở ra Bạch Hổ chi thức, mang theo ngập trời thánh uy, phô thiên cái địa thẳng hướng Tô Phàm. "Lao Lý A, xem ra ngươi hận tiểu gia nha." Tô Phàm lấy ra Thanh Long kiếm, một kiếm chém tới. Bạch Hổ chi thức cầm vang nát bấy. Lý Tinh Hà vội vàng lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, "Vì cái gì ngươi chỉ cứu hoàng phủ đại hoàng, không cứu chúng ta?" "Không cứu chúng ta còn chưa tính, còn cướp đi chúng ta Bạch Hổ kiếm cùng Huyền Võ kiếm." Diệp Linh Lung cũng vẻ mặt phẫn nộ. Quả nhiên, hai người đối việc này là canh cánh trong lòng. Ta liền không vui cứu các ngươi sao thế? Tô Phạm nhún vai. Tốt tốt tốt. Lý Tinh Hà giận quá thành cười, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng biết giống như chúng ta. Không, ngươi lại so với chúng ta thảm hại hơn. Tô Phạm trợn trắng mắt, tiểu gia gần nhất trong giấc mộng, trong mộng có một vị cao nhân nói, gần nhất trong khoảng thời gian này không thể sát sinh, cho nên đừng đến muốn chết. Dứt lời liền nên ngang rời đi. Hai người nhìn nhau, cấp tốc đi theo. Hơn nữa còn là loại kia một tấc cũng không rời đi theo. Các ngươi muốn làm gì? Tô Phạm rất bực bội. Tiến Giang Bắc có lệnh, chỉ cần ngươi theo Thiên Đường Hải Hạm đi ra, liền để chúng ta một mực đi theo ngươi. Lý Tinh Hà cười lạnh. Tốt một cái Yến Giang Bắc. Liệu định tiểu gia sẽ không giết các ngươi, cho nên liền để các ngươi tới nơi này nhìn chằm chằm. Đi, các ngươi liền chậm rãi cùng a. Tô Phạm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên một chút gia tốc, sau đó liền mở ra ẩn thân thuật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hai người sững sờ, vội vàng thả ra nguyên tố linh lực, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà lại chậm chạp không thấy Tô Phạm xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lẽ ra chúng ta nguyên tố linh lực có thể cưỡng ép đánh vỡ hắn ẩn thân a? Hai người không có thả ra linh thức, bởi vì thế nhân đều biết, linh thức đối ẩn thân thuật vô dụng. Ngươi lưu tại cái này tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Đường Hải Hạp, ta về địa ngục đảo, hướng Yến Giang Bắc bẩm báo việc này. Diệp Linh Lung dứt lời, như thiểm điện hướng địa ngục đảo phương hướng lao đi. Cắt. Con tưởng rằng tiểu gia là lúc đầu tiểu gia. Tô Phạm chẳng thèm ngó tới, mở ra ẩn thân thuật một cái mắt, hắn liền triển khai thiên nhân cảnh tốc độ, đồng thời còn mở ra phụ trợ thần thông tật phong bộ, cho nên hai người nguyên tố linh lực căn bản đuổi không kịp hắn. Đuổi không kịp, tự nhiên cũng liền không có khả năng đánh vỡ ẩn thân thuật. Hắn cũng nhìn thấy Diệp Linh Lung trở về địa ngục đảo, nhưng không quan trọng. Coi như nhường Yến Giang Bắc biết được hắn rời đi Thiên Đường Hải Hạp, cũng không biết hắn bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Huống hồ lần này, mục đích của hắn chính là đi gặp một hồi cái này Yến Giang Bắc. Theo cổ di chỉ bắt đầu, liền khắp nơi nhằm vào hắn. Tồi tệ nhất là, thế mà còn nghĩ chạy tới Đông Dương quận, đối với hắn người bên cạnh ra tay, nếu không phải đáy biển bị kia thần bí tồn tại đem Yến Giang Bắc cản lại, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Chơi thì chơi, náo thì náo, nhưng dám chạy tới Đông Dương quận, tổn thương người đứng bên cạnh hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Yến Giang Nam mặt mũi đều không tốt làm. Không đúng, tiểu gia đến đuổi theo Diệp Linh Lung, đến lúc đó lại có thể thần không biết quỷ không hay chui vào địa ngục đảo. Bất quá, thiên ma trận không thể coi nhẹ. Tên thiên ma này trận, chỉ có hư thần cảnh cường giả khả năng đánh vỡ. Đến lúc đó hành tung bại lộ, tôn chủ kích hoạt thiên ma trận, kia không phải tương đương với là cá trong chậu. Đương nhiên, Tô Phàm liếc nhìn trên vai đại hắc cầu. Hắc, có chó chết này tại, sợ cọp lông. Ngày thứ ba, địa ngục đảo. Siêu. Diệp Linh Lung như thiểm điện bạch phá bầu trời, rơi vào bờ sông tuyến trên không, ta có việc hướng Yến Giang Bắc cùng tôn chủ hai vị đại nhân bẩm báo. Bây giờ trấn thủ cửa ra vào là một người quen cũ, Cửu Tôn giả, Lương Quảng lão hầu. Chuyện gì? Lương Quảng lão hầu hồng nghi. Diệp Linh Lung chi tiết nói, Tô Ma Vương đã đi ra Thiên Đường Hải Hạp. Hắn ra ngoài làm gì? Không biết rõ. Vậy bây giờ ở đâu? Cũng không biết. Nghe nói, Lương Quảng lão hầu giận dữ, không phải để ngươi cùng Lý Tinh Hà một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm hắn. Đi theo hắn. Diệp Linh Lung cũng nổi giận, ngươi cho rằng hắn là ai a? Hắn nhưng là Tô Ma Vương, nếu có tốt như vậy chằm chằm, ngươi tại sao không đi? Diệp Linh Lung, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Lưng còn lao hổ quát. Thật không tiện, ta liền cái này thái độ. Hơn nữa ta là hiệu trung Yến Giang Bắc, không phải hiệu trung ngươi, ngươi không có tư cách thuyết giáo ta. Diệp Linh Lung khinh thường cười một tiếng. Lưng còn lao hổ trên mặt sắc mặt giận dữ có thể thấy rõ ràng, lấy ra một cái lệnh bài, mở ra thiên ma trận. Diệp Linh Lung bay vào đi, trực tiếp rời đi. Lưng còn lao hổ sừng sững cười một tiếng, bản tôn có để ngươi đi. Thế nào? Diệp Linh Lung nhíu mày. Xem như Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ, nàng đương nhiên không có khả năng hướng Lưng Quảng Lao Hầu cúi đầu. Lưng Quảng Lao Hầu hoàn toàn giận. Thần Tiên Viên mãn khí thế khủng bố, giống như thủy triều hướng Diệp Linh Lung dũng mãnh lao tới. Phốc một tiếng, Diệp Linh Lung tại chỗ phun ra một ngụm máu, cả người như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Cho là ngươi vẫn là Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ, ngươi bây giờ bất quá chỉ là chúng ta địa ngục đảo một cái tiểu tốt tử, bản tôn phất phất tay liền có thể nghiền chết ngươi. Lập tức quỳ xuống, cho bản tôn xin lỗi. Lưng Quảng Lao Hầu cười khẩy. Uy áp, phô thiên cái địa hướng Diệp Linh Lung dũng mãnh lao tới. Diệp Linh Lung ngoan cường đứng tại hư không, hai chân run rẩy dữ dội, nhưng chính là không quỷ. Không tệ lắm, coi như trở thành chúng ta tù nhân, cũng còn duy trì trước kia ngạo khí. Lưng Quảng Lao Hầu đi lên, đưa tay chính là một bàn tay hung hăng phiến tại Diệp Linh Lung trên mặt. Một cái bắt mắt giấu bàn tay nổi lên, khoe miệng cũng chảy xuống một tia máu tươi. Đừng khinh người quá đáng. Diệp Linh Lung hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Khinh ngươi lại như thế nào? Liên ngươi ngày này người sơ thành tu vi, ta địa ngục đảo vừa nắm một bó to, có gì có thể nào? Là trước kia ngươi có Huyền Võ kiếm, sát thực rất mạnh. Có thể Huyền Võ kiếm đã bị Hoàng phủ Đại Hoang cùng Tô Ma Vương cướp đi. Liên bản tôn thần tiên viên mãn tu vi, muốn giết ngươi so bóp chết một con kiến còn đơn giản, hiểu không? Lưng Quảng Lao Thái cười lạnh. Diệp Linh Lung mặt trầm như nước. Lao giả, hôm nay phần này nhục nhã, bản điện nhớ kỹ. Còn không quỷ. Lưng Quảng Lao Hầu lại là một trường bố qua. Ngươi không xứng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, hôm nay ngươi nếu không giết ta, về sau ta khẳng định giết ngươi. Coi là bản tôn không dám. Tới đi. Nhìn xem Diệp Linh Lung kia vẻ mặt khiêu khích biểu lộ, Lưng Quảng Lao Hầu thẹn quá hóa giận, một trường hướng Diệp Linh Lung đầu vỗ tới. Dừng tay. Một đạo tiếng quát vang lên. Một cái yêu mị mỹ phụ phá không mà đến, lão cửu, không được hồ nháo. Ta không có hồ nháo. Nàng nghĩ là Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ, một mực nói năng lỗ mãng, muốn đổi thành là ngươi, ngươi có thể chịu. Lương Quảng lao hầu hừ lạnh, nhịn không được cũng phải nhẫn. Mỹ phụ trầm giọng nói, hai vị đại nhân đã sớm nói, không cho phép tổn thương nàng cùng Lý Tinh Hà, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại hai vị đại nhân mệnh lệnh? Không dám. Nâng lên Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ, Lương Quảng lao hầu cũng không dám làm cản, vội vàng cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy e ngại. Yêu mị mỹ phụ đối Lương Quảng lao hầu vung tay lên. Lương Quảng lao hầu trở về đỉnh núi, tiếp tục xem thủ cửa ra vào. Tiếp lấy, yêu mị mỹ phụ liền nhìn xem Diệp Linh Lung, ngươi không sao chứ? Diệp Linh Lung lắc đầu. Ngươi bây giờ về địa ngục đảo, có phải hay không có Tô Ma Vương tin tức? Đúng vậy. Ngươi trực tiếp nói với ta a, hai vị đại nhân tại cấm khu bế quan, không thể quấy nhiễu. Chương 1593, học trộm học nghệ. Một, chương 1593, học trộm học nghệ. Một, bế quan. Mở ra ẩn thân thuật, đứng ở một bên Tô Phàm, thần sắc hơi sững sờ. Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ bế cái gì quan? Chẳng lẽ lại đang trùng kích hư thần cảnh? Vừa nghĩ đến đây, Tô Phàm ánh mắt trầm xuống. Nếu thật là dạng này, vậy thì nhất định phải ngăn cản. Bởi vì một khi hai người đột phá tới hư thần cảnh, vậy bọn hắn lại sẽ lâm vào bị nghiền ép tình cảnh. Đồng thời, Diệp Linh Lung cũng sững sờ, hầu nghi, bọn hắn bế quan làm cái gì? Chuyện này ngươi không cần quản. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ, sau này tại địa ngục đảo, nhất định phải tuân thủ một quy củ, phàm là cùng hai vị đại nhân có liên quan sự tình, đều đừng hỏi. Mỹ phụ căn dặn. Diệp Linh Lung gật đầu, sau đó liền đem Tô Phàm rời đi thiên đường hải vực sự tình, kỹ càng nói ra. Tô Phàm ánh mắt có hơi hơi tránh, thẳng đến cấm khu mà đi. Trên đường, lại đổi tới lần như thế, lặng yên không một tiếng động giết chết một người, thay hình đổi dạng, cải trang thành tổ chức sát thủ thành viên. Cấm khu, quen thuộc xương động xuất hiện ở phía trước. Tô Phàm yên lặng mở ra thiên mạch, trực tiếp xông vào. Một đường ngựa không dừng bó. Rốt cục, Bình Nguyên tiến vào ánh mắt. Tô Phàm mở ra ẩn thân thuật, tới gần Bình Nguyên, rất nhanh liền nhìn thấy ngồi xếp bằng tại sơn điên Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ. Đồng thời giờ phút này Yến Giang Bắc không có mang mặt nạ, quả nhiên đang bế quan. Chỉ là giống như cũng không là tại tu luyện, nhưng hắn cũng không có lập tức tới gần, bởi vì hắn cùng thần bí Lao Thái ở giữa sẽ sinh ra chán ghét cảm giác, lo lắng bị Lao Thái phát hiện. Bất quá, hiện tại hắn mở ra ẩn thân thuật, hẳn là có thể che đậy loại này cảm giác. Tiếp lấy, hắn liền thăm dò tính chậm rãi tới gần, nhưng tới gần Yến Giang Bắc hai người, phong ấn tại Bình Nguyên dưới Lao Thái, đều không có nửa điểm động tĩnh, Tô Phàm lúc này mới yên tâm to gan tiến lên. "Tiểu Phàm Phàm, ngươi nhặt đại tiện nghi." Đại Hắc Cẩu tiếng cười gian, bỗng nhiên tại Tô Phàm trong đầu vang lên. "Cái gì đại tiện nghi?" Tô Phàm dùng tiếng lòng hỏi. Ngược lại mặc kệ hắn suy nghĩ gì, Đại Hắc Cẩu đều biết, cho nên coi như dùng tiếng lòng nói chuyện, Đại Hắc Cẩu khẳng định cũng có thể nghe được. Hơn nữa dùng tiếng lòng giao lưu, còn sẽ không bị Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ phát hiện. Nhìn Bình Nguyên trên không, nghe nói, Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy kia từng cái cổ lão văn tự lúc, trong mắt lập tức bỏ lên tràn đầy hồng nghi. Đó là một loại đế quyết, hơn nữa là trung thừa đế quyết. Đại Hắc Cẩu thầm nghĩ, Tô Phàm mừng rỡ, nghĩ không ra đánh bậy đánh bạn, thế mà nhường hắn gặp được một loại trung thừa đế quyết. Đợi chút nữa, chẳng lẽ chó chết có ý tứ là học trộm học nghệ? Không sai, chính là học trộm học nghệ, tạm thời đừng quấy rầy bản hoàng. Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm những cái kia văn tự, đôi mắt mơ hồ hiện ra một vẻ kim quang. Tô Phàm liếc nhìn Yến Giang Bắc hai người, lại nhìn về phía Bình Nguyên ở trung tâm quảng trường, kìm nén không được nội tâm vui sướng. Lòng đất kia thần bí Lao Thái, truyền thụ Yến Giang Bắc trong hai người thừa đế quyết, nhất định là vì đối phó bọn hắn. Nhưng ba người này vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, sẽ bị hắn cùng Đại Hắc Cẩu gặp được. Đặc biệt lớn chó đen, đây chính là nắm giữ nghịch thiên ngộ tính. Người khác mấy năm đều không thể lĩnh ngộ thần thông, đặt ở Đại Hắc Cẩu trước mặt, liền cùng nhà trọi đùa giỡn như thế. Yến Giang Bắc, Tôn chủ tỷ tỷ, nhìn tốt đi, tiểu gia khẳng định so với các ngươi còn nắm giữ cái này trung thừa đế quyết. Đến lúc đó, nhất định phải cho hai người này một kinh hỉ. Đợi chút nữa. Đồng nhiên, Tô Phàm nhìn về phía hai người dưới thân mặt đất. Mặt đất mơ hồ có thể thấy được một cái pháp trận. Pháp trận? Rất quen thuộc trận văn, Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ bản phần. Cái này tựa như là thời gian pháp trận. Làm sao có thể? Nơi này vì sao lại thời gian tồn tại pháp trận? Chẳng lẽ nói, Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ trong tay có một khối thời gian thần ngọc tàn thiến? Vừa nghĩ đến đây, Tô Phàm ánh mắt run lên, lặng lẽ tới gần hai người. Trải qua cẩn thận xác nhận, phát hiện trên đất pháp trận thật đúng là thời gian pháp trận. Bởi vì đối với thời gian pháp trận, không ai so với hắn quen thuộc hơn. Trong lòng hắn lập tức vô cùng lửa nóng, nhưng không thể xúc động. Hắn dằn xuống nội tâm kích động, đánh giá Yến Giang Bắc hai người. Rất nhanh, trong mắt của hắn sáng lên, nhìn chằm chằm Tôn chủ hai tay. Tôn chủ hai tay đặt ở trên đùi, giữa ngón tay hiện ra từng sợi thần quang. Cho nên, nếu quả thật có thời gian thần ngọc tàn tiến, vậy khẳng định liền giữ tại Tôn chủ trong lòng bàn tay. Lúc này, Đại Hắc Cẩu thanh âm lại lần nữa vang lên, bản hoàng đã nhớ kỹ hỏa long ấn, trước tiên tìm một nơi giấu đi, chờ bản hoàng lĩnh ngộ sau, lại chuyển thụ cho ngươi. Cậu ca, ngươi mau nhìn xem, đây rốt cuộc là không phải thời gian pháp trận. Tô Phàm dùng tiếng lòng nói rằng. Đại Hắc Cẩu túi đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi sương sờ. Thật đúng là thời gian pháp trận. Tiếp lấy, nó cũng nhìn về phía Tôn chủ hai tay, trong mắt mơ hồ đảo một vệt kim quang, âm thầm cười gian, tiểu Phàm Phàm, không sai, là thời gian thần ngọc tàn tiến. Hoa ca ca. Tô Phàm phân chấn. Vạn vạn không nghĩ tới, Tôn chủ tỷ tỷ trong tay còn cất giấu bảo bối này, nhất định phải đoạt tới tay. Cái thứ nhất tàng ngọc, thời gian pháp trận là một ngày mười ngày. Đạt được cái thứ hai tàng ngọc, biến thành một ngày một tháng. Chương 1593, học trộm học nghệ. 2, chương 1593, học trộm học nghệ. 2, lại dung hợp cái này quả thứ 3 tàng ngọc, thời gian pháp trận lại đem tăng lên tới trình độ gì, thật là khiến người ta chờ mong. Rút lui trước, Tô Phàm quay người lặng yên rời đi. Chỉ cần Yến Giang Bắc hai người không phải đang trùng kích hư thần cảnh, cũng liền không quan trọng. Về phần tàng ngọc, chờ nắm giữ hỏa long ấn lại đến đoạn. Vẫn là lần trước gần thân kia dưới mặt đất hang động. Đại hắc cẩu nằm rạp trên mặt đất, chuyên tâm lĩnh ngộ đế quyết. Tô Phàm thì lưng tựa một khối đá, ngồi dưới đất, mang theo hồ lô rượu, thảnh thơi uống rượu. Thẳng thắn nói, thật rất hâm mộ đại hắc cẩu nộ tính. Nếu là hắn cũng có loại này kinh khủng năng lực lĩnh ngộ, trong thiên hạ thần thông đều đi học trộm một lần. Có đôi khi ngẫm lại, hắn thật tốt số. Mặc dù Lao Thiên già cho hắn phế linh thể, nhưng cùng lúc lại cho hắn một đầu không gì làm không được đại cẩu. Nếu như không có đại hắc cẩu, bây giờ hắn khả năng vẫn chỉ là Lưu Vân Tông một cái tạp dịch. Không đúng, không phải khả năng, là khẳng định. Có thể nói, toàn bộ nhờ đại hắc cẩu giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Hồi tưởng năm đó Tiết Giải Sơn tiến về 10 dặm thôn chiêu thu đệ tử thời điểm, không ngờ rằng qua có thể có hôm nay. Cho nên, mặc dù bình thường ngoài miệng một mực la hét muốn đánh ngược đại hắc cẩu, nhưng kỳ thật đã sớm đem đại hắc cẩu coi là sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Thành, ngươi mau tới đây. Đại hắc cẩu mở mắt ra. Tới. Tô Phàm kích động chạy lên đi. Đại hắc cẩu nâng lên móng vuốt, đè xuống Tô Phàm mi tâm, một cỗ bàng đại tin tức nhất thời như thủy triều tràn vào Tô Phàm não hải. Hỏa long ấn, trung thừa đế quyết, hỏa nguyên làm thuộc tính. Cái gọi là hỏa nguyên làm thuộc tính chính là cần hỏa nguyên làm linh lực xem như chèo chống, mới có thể phát huy ra toàn bộ lực sát thương. Lần này tới địa ngục đảo, đến đúng rồi. Nếu như không có phát hiện cái này hỏa long ấn, đến lúc đó cùng Yến Giang Bắc hai người giao thủ, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống hạ, khẳng định sẽ bị bọn hắn giết một cái trở tay không kịp. Trung thừa đế quyết lực sát thương, so Thanh Long kiếm, Chu Tức kiếm, Bạch Hổ kiếm, Huyền Võ kiếm còn mạnh. Bởi vì cái này tứ đại đế khí đều là hạ phẩm. Hiện tại không giống. Đến lúc đó ngược lại là bọn hắn sẽ bị ngươi giết một cái trở tay không kịp. Đại hắc cẩu cười gian. Tô Phàm cười hắc hắc, nhắm mắt lại, chuyên tâm lĩnh ngộ hỏa long ấn. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau 4 ngày, hỏa long ấn rốt cục lĩnh ngộ ra đến. Ngươi thế nào như thế phế vật? Đại hắc cẩu mặt mũi tràn đầy xem thường, đem chân lý cùng áo nghĩa đều truyền thụ cho ngươi, còn cần 4 ngày. Tô Phàm cười ngượng ngùng. Lúc trước lĩnh ngộ Thanh Long Bí Điện thứ 10 thời điểm, thời gian sử dụng 3 ngày. Hiện tại lĩnh ngộ Hỏa Long Ấn, tốn thời gian 4 ngày. Đối với cái này, hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao không phải người nào đều cùng chó chết này như thế biến thái. Cậu ca, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ tỷ tỷ đấu. Tô Phàm ý chí chiến đấu sục sôi. Vậy đi thôi. Đại hắc cẩu trợn trừng mắt. Loại sự tình này, còn cần hướng nó bẩm báo. Nhưng có cái sự tình, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Tô Phàm chất đống vẻ mặt cười lấy lòng, đến lúc đó thiên ma trận khôi phục, ngươi có thể hay không giúp ta đánh bỡ? Thì ra chờ ở tại đây bản hoàng. Đại hắc cẩu bừng tỉnh hiểu ra, quả quyết lắc đầu cự tuyệt, không giúp. Và ngươi, nếu như ngươi không giúp đỡ thiên ma trận, ta căn bản không dám yên tâm to gan ra tay. Tô Phàm dùng sức đong đưa đại hắc cẩu thân thể, ngươi liền giúp một chút đi, ngươi nhìn ta những năm này, bất luận là để luyện ra khí huyết châu, vẫn là gặp phải tốt linh cửu, cái thứ nhất nghĩ tới đều là ngươi. Đại hắc cẩu vô lực trợn trắng mắt, chỉ là giúp ngươi đánh vỡ thiên ma trận. Đối, cái khác ngươi cũng không cần phải để ý đến. Tô Phàm gật đầu. Giúp ngươi cũng không phải không được, học vài tiếng chó sủa, nhường bản hoàng nhạc nhạc. Go go, có đủ hay không? Không đủ lại đến, go go go. Dựa vào, tiểu Phàm Phàm, ngươi tốt xấu cũng là một người đàn ông, hơn nữa hiện tại cũng là thiên nhân cảnh tu vi, lại không thể có điểm tôn nghiêm. Đại hắc cẩu ngược lại không vui nổi, vỗ cái chán, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Tô Phàm hoàn toàn chính là một bộ thái độ thờ ơ, đem ra mặt giày phát huy đến cực hạn, tại trước mặt người khác, tiểu gia khẳng định phải tôn nghiêm, nhưng ở cậu ca trước mặt, không cần thiết. Tại đại hắc cẩu trước mặt, hắn từng có tôn nghiêm? Không có. Có thể nói, cho tới nay, ngoại trừ đại sư tỷ cùng tiểu Bám Vượng, những người khác cùng thần thú, bao quát tiểu Thanh Long, tôn nghiêm đều là bị đại hắc cẩu ném ở dưới chân, mạnh mẽ trả đạp. Không nghĩ tới phản kháng. Có, nhưng phản kháng hữu dụng, chỉ có thể bị dẫm đạp đến lợi hại hơn. Ngươi lợi hại, bản hoàng chịu phục. Đại hắc cẩu giơ ngón tay cái lên, đuốt cho giơ ngón tay cái. Hình tượng này nhìn qua vẫn là rất buồn cười. Tiếp lấy, đại hắc cẩu liền lấy ra một sợi kim sắc lực lượng. Đối, chỉ có một sợi, liền cùng cọng tóc như thế. Nhưng Tô Phàm lại như nhặt được chân bảo, kích động thu vào khí hải. Có cho chết cái này sợi thần lực tại, chỉ là thiên ma trận, liền cùng đồ chơi như thế nhẹ nhõm nắm. Yến Giang Bắc, Tôn chủ tỷ tỷ, tiểu gia tới. Tô Phàm vùng cánh tay hô lên, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi ra hang động, hướng bình nguyên bay đi. Đại hắc cẩu thì hoàn toàn như trước đây ghé vào Tô Phàm trên vai ngủ gà ngủ gật. Chương 1594, Lao Thái lửa giận, 1, chương 1594, Lao Thái lửa giận, 1, bình nguyên bên ngoài, đỉnh núi. Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ xếp bằng ở thời gian pháp trận bên trong, còn tại lĩnh ngộ hỏa long ấn. Cái này không nghi ngờ gì liền thể hiện ra đại hắc cẩu tầm quan trọng. Có đại hắc cầu hỗ trợ, Tô Phàm chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền nắm giữ hỏa long ấn. Nhưng Yến Giang Bắc hai người, từ thần bí Lao Thái chuyển thụ cho bọn hắn hỏa long ấn đến bây giờ, đã qua nửa năm lâu, như cũng còn không có lĩnh ngộ. Không đúng, không ngừng nửa năm, bởi vì bọn hắn có thời gian pháp trận, liền xem như một ngày tương đương thời gian 10 ngày pháp trận, nửa năm cũng là 4 năm lẻ 9 nhiều tháng, gần thời gian 5 năm đều không có nắm giữ. Bởi vậy có thể thấy được, đối với người bình thường mà nói, đế quyết có nhiều khó lĩnh ngộ. Tiểu gia nói qua, khẳng định so với các ngươi trước lĩnh ngộ. Tô Phàm mở ra ẩn thân thuật, đứng tại hai người phía sau, khóe miệng có hơi hơi bén. Nói không chừng lần này còn có thể giải quyết hết hai người. Ngũ hành chi lực, bất diệt bản thể, cấm thuật, tứ tự quyết, thanh long kiếm, hỏa long ấn. Nói thật, liền chính hắn đều cảm thấy hiện tại chính mình mạnh đến mức đáng sợ. Làm sơ trầm âm, Tô Phàm liền như tên trộm hướng tôn chủ đi đến, chờ tới gần tôn chủ sau, ngay tại tôn chủ bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Tôn chủ hơi sững sờ, mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Liên quỷ ảnh tử đều không có. Bên cạnh Yến Giang Bắc cũng từ từ nhắm hai mắt, không lúc nhích. Ảo giác. Tôn chủ âm thầm lẩm bẩm, nhắm mắt lại, tiếp tục lĩnh ngộ. Tô Phàm lần nữa tại tôn chủ bành thai hà hơi, tôn chủ tỷ tỷ, cần làm ấm giường sao? Thanh âm này tôn chủ vẻ mặt giật mình, bám một chút lại lần nữa mở mắt ra. Cũng liền tại nàng mở mắt ra đồng thời, một mảnh kiếm quang đông dưng từ phía sau hư không hiện lên, mang theo ngập trời khí thế, hướng tôn chủ dũng mãnh lao tới. Một máy mắt, tôn chủ liền bị kiếm quang bao phủ. Một bên Yến Giang Bắc, tự nhiên cũng không may mắn thoát khỏi. Kinh khủng kiếm khí hạ, hai người dưới thân sơn phong ầm vang sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời. Tô Ma Vương nương theo lấy một đạo phẫn nộ tiếng quát, tôn chủ như thiểm điện theo khói bụi bên trong lao ra, liếc nhìn phía trước hư không, trong mắt lóe ra kinh người hàn quang. Trong tay tàn ngọc đã biến mất, hiển nhiên bị nàng thu vào khí hải. Tô Ma Vương, Tiễn Giang Bắc cũng theo đó xuất hiện, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đối, chính là cái này Vương bắt đạn. Chẳng những tập kích bất ngờ chúng ta, lúc trước còn núp trong bóng tối đùa bỡn ta. Tôn chủ tức giận không thôi. Một cái tiểu thí hải, cả ngày ở đâu ra nhiều như vậy hoa văn? Tiễn Giang Bắc lông mày nhướng lên, liếc nhìn hư không, Tô Ma Vương đã tới, vậy thì lộ diện a. Vô dụng linh thức, bởi vì linh thức đối ẩn thân thuật căn bản không còn dùng, cho nên dùng cũng bạch dùng. Bốn phía hư không yên tĩnh im lặng. Thánh khí hộ giáp, Tô Phàm đứng tại cách đó không xa hư không, đánh giá hai người. Trên người của hai người có một cái hộ giáp. Theo khí tức bên trên phán đoán, chẳng những là thánh khí hộ giáp, vẫn là cực phẩm thánh giáp. Bất quá tại Thanh Long kiếm kiếm quang kinh khủng kia hạ, hai kiện cực phẩm thánh giáp đã là phá thành mảnh nhỏ, cơ bản đã báo hỏng. Không chỉ có thánh giáp báo hỏng, hai người toàn thân cũng là hiện đầy vết thương, tựa như vết nhân. Rất hiển nhiên, cái này hai kiện cực phẩm thánh giáp vì bọn họ chặn cái này một kích chí mạng, nhưng không thể không thừa nhận, tập kích bất ngờ cũng xác thực làm ra tác dụng, ít ra hai người hiện tại cũng đã bị thương, chỉ cần thụ thương, thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa một chút phá hủy hai kiện cực phẩm thánh giáp, kiếm lời. Còn không ra. Tôn chủ ánh mắt băng lãnh thấu xương, nguyên tố linh lực giống như thủy triều, hướng phía trước hư không gào thét mà đi. Tôn chủ tỷ tỷ, đừng tức giận như vậy đi, nóng giận hại đến thân thể, còn ảnh hưởng da của ngươi, không dễ nhìn. Tô Phàm cười hắc hắc, cấp tốc lui lại. Tiễn Giang Bắc vung tay lên, kim sắc trường thương bộc phát ra chói mắt kỳ quang, như một đầu kinh khủng hoàng kim cự long, hướng Tô Phàm thanh âm vang lên hư không đánh tới. Tiễn đại ca, ngươi thế nào cũng sinh khí. Yên tâm, ta cùng tôn chủ tỷ tỷ không có gì, sẽ không để cho người chủ mũ. Tô Phàm kia trêu tức thanh âm, quanh quẩn tại hư không thật lâu không tiêu tan. Tiễn Giang Bắc hít thở sâu một hơi, phải tỉnh táo, không thể bị tiểu tử kích thích tới, miễn cho lộ ra sơ hở chí mạng. Thế là, chương 1594, Lao Thái lửa giận 2, chương 1594, Lao Thái lửa giận 2, hắn đưa tay lăng không một chảo, kim sắc trường thường trở lại trong tay, đế uy phun trào bắt phương, ra đi à, chúng ta nói chuyện, thuận tiện uống hai chén. Uống rượu có thể, giải tán tổ chức sát thủ, chúng ta không say không nghỉ. Không phải cùng ngươi uống rượu sẽ hỏng việc, dù sao tiểu gia cái này nhân tâm mềm, uống nhiều mấy chén liền không đành lòng giết ngươi. Tô Phàm nhếch răng. Tiễn Giang Bắc gật đầu cười một tiếng, cùng ta như thế, ta cũng là một cái mềm lòng người. Tâm tư ngươi mềm. Tô Phàm kinh ngạc. Mềm lòng sẽ ở Tứ Đại Châu bắt đi nhiều như vậy đứa nhỏ. Mềm lòng sẽ dùng tàn khốc như vậy thủ đoạn, đem bọn hắn bồi dưỡng thành nguyên một đám không có tình cảm sát thủ. Mềm lòng sẽ để cho Hoàng Phủ Đại Hoang, Diệp Linh Lung, Lý Tinh Hà đi huyết tẩy Thanh Long Thần Điện. Nếu không có sát trận uy hiếp, Thanh Long Thần Điện sợ là cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích, thời ngang khắp đồng. Nếu quả như thật mềm lòng, sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần phái người tới giết bọn hắn. Có thể nói, mềm lòng hai chữ này, theo Yến Giang Bắc miệng bên trong nói ra, cái kia chính là một cái chuyện cười lớn. Người này cả đời này phạm vào tội nghiệt, cho dù chết bên trên 100 bể, cũng không cách nào rửa sạch. Nói chuyện a, dạng này đâu nữa, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao ra giọt thứ ba tinh huyết, không chỉ là các ngươi, Tứ Đại Châu sinh linh, ta một cái cũng sẽ không tổn thương. Yến Giang Bắc thở dài. Nói thật, đấu lâu như vậy, hắn cũng có chút mệt mỏi. Không hắn, ma đầu kia quá khó chơi. Tô Phàm lắc đầu, lời của ngươi nói, không có tin phục lực. Vậy bản tôn nói lời, có hay không tin phục lực? Thần bí Lao Thái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Phàm hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bình nguyên trung tâm. Thần bí Lao Thái nói rằng, ngươi nếu có thể giúp bản tôn thoát khốn, ngươi chính là bản tôn ân nhân, ngươi tất cả điều kiện, bản tôn đều bằng lòng. Tô Phàm cười mở ám, ngươi xác định là tất cả điều kiện đều bằng lòng? Đối. Thần bí Lao Thái chém đinh chặt sắt. Đi. Tô Phàm gật đầu nhai răng, chỉ cần ngươi bằng lòng sau này là tiểu gia hiệu lực, tiểu gia liền giúp ngươi thoát khốn. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết? Thần bí Lao Thái trong nháy mắt giận dữ, ngựa khí tràn ngập một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Đây không phải ngươi sao? Điều kiện gì đều bằng lòng. Thú hồ, có thể vì ta hiệu lực là vinh hạnh của ngươi, hiểu không? Tiểu gia trời sinh ngũ hành linh thể, thiên phú dị bẩm, tài hoa xuất chúng, chính là vạn năm không ra tuyệt thế chi tài. Đợi một thời gian, tiểu gia chắc chắn đứng tại thế giới chi đỉnh, chúng sinh cùng bái. Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, không muốn mặt giống to. Tiễn Giang Bắc cùng tôn chủ nhìn nhau, khóe miệng càng không ngừng co quắp. Sống cũng có hơn nửa đời người đi, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khen mình người. Cái này ra mặt dày, thật không biết phải hình dung như thế nào. Đừng nói bọn hắn, ngay cả thần bí lao thái nghe được cũng là trợn mắt hốt mồm. Thế đạo này là thay đổi sao? Một cái mao đầu tiểu tử, cũng dám ở trước mặt nàng dạng này phát ngôn bừa bãi. Tô Phàm khẽ nói, không biết rõ các ngươi có nghe hay không qua một câu ngạn ngữ. Cái gì ngạn ngữ? Tôn chủ hồng nghi. Tô Phàm vẻ mặt ngạo nghễ, Tô Tử nói, hôm nay các ngươi xem thường ta, ngày sau ta để các ngươi không với cao nổi. Tô Tử nói. Tôn chủ sửng sốt một chút, không hiểu, Tô Tử là vị nào cổ nhân? Tôn chủ tỷ tỷ, ngươi ngốc sao? Tô Phàm trợn trắng mắt, xem thường, vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi, thật không biết ngươi là thế nào sống tới ngày nay, Tô Tử chính là tại hạ. Tôn chủ choáng váng. Tiểu Vương bắt đàn này, thế mà khoác lác cổ nhân. Tốt a, chân tâm chịu phục. Lao cụ bà, tiểu gia không có nói đùa. Tô Phàm rất chăm chú rất nghiêm túc nghe răng cười nói, chỉ cần ngươi thần phục tiểu gia, hiệu trung tiểu gia lập tức giúp ngươi thoát khốn. Tốt. Thần bí lao thái cắn răng, bản tôn thể, thần phục ngươi, hiệu trung ngươi, tranh thủ thời gian giúp ta thoát khốn. Tiểu xuất sinh, chờ bản tôn thoát khốn, cái thứ nhất làm thì ngươi. Sảng khoái như vậy. Tô Phàm sững sờ, con ngươi đảo một vòng, cười quái dị, ngươi sẽ không phải coi là tiểu gia chỉ có 3 tuổi đứa nhỏ trí thông minh a. Vậy ngươi muốn thế nào? Từ thần bí lao thái kia trầm thấp thanh âm khàn khàn liền không thể đánh giá ra, giờ phút này nàng đang cực lực nhẫn lại. Lập xuống huyết thệ. Tô Phàm từng chữ nói ra. Yến Giang Bắc, không tiếc bất cứ giá nào, cho bản tôn giết hắn, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Thần bí lao thái gào thét, lửa giận ngập trời. Chương 1595, Tôn chủ bại. Chương 1595, Tôn chủ bại. Thật không tiện, bọn hắn giết không được tiểu gia. Tô Phàm có chỗ dựa, không lo ngại gì cười to. Ngươi xác định? Tôn chủ nhíu mày. Liên tiểu gia ở đâu ngươi cũng không biết rõ, lại thế nào giết tiểu gia? Tô Phàm không ngừng biến hóa vị trí, toàn bộ bầu trời đều quanh quẩn cái kia phách lối tiếng cười. Tôn chủ quét mắt hư không, đột nhiên vung tay lên, theo một cỗ khí tức kinh khủng mãnh liệt mà ra, dấu ở địa ngục đảo trên không thiên ma trận xuất hiện. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn thiên ma trận. Nếu là lúc trước, nhìn lên thiên ma trận khôi phục, hắn khẳng định e ngại. Nhưng bây giờ, có đại hắc cầu thần lực tại, hắn sợ ai? Thiên ma trận đã khôi phục, coi như ngươi có nghịch thiên bản lĩnh, cũng đừng hòng chạy ra địa ngục đảo. Ma ẩn thân thuật cũng có thời gian hạn chế. Chờ ẩn thân thuật thời gian vừa đến, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Tiến Giang Bắc cùng Tôn chủ nhìn nhau, nhàn hạ mà đối đại đứng tại hư không, chậm rãi chờ chờ. Không cần đến tiền bái. Tiểu gia chính mình quan bế ẩn thân thuật. Tô Phàm xuất hiện ở phía trước hư không. Tiến Giang Bắc cười nói, nhanh như vậy liền từ bỏ. Đây cũng không phải là ngươi Tô Ma Vương tính cách. Ai nói muốn từ bỏ? Tô Phàm đảo đại bạch nhãn, tiểu gia là khinh thường dùng ẩn thân thuật, cùng các ngươi chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Thật sự là càng ngày càng phế lối. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Tôn chủ một phát bắt được màu đen trường mâu, thần tiên đại viên mãn tu vi khí tức, không giữ lại chút nào toàn bộ mặt bộc phát. Sông núi sụp đổ, đại địa luôn xuống. Vẹn vẹn một cỗ khí thế, liền có thể mang đến đáng sợ như vậy lực phá hoại, thần tiên đại viên mãn thực lực, quả thực không thể coi thường. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng tránh. Lời con chưa dứt, Tôn chủ ngay tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, chớp mắt giết tới Tô Phàm trước người, trường mâu mang theo diệt thế giống như phong mang, thẳng đến Tô Phàm mi tâm mà đi. Đồ đần mới không tránh. Tô Phàm liên tục nhanh lùi lại. Người trốn đi được. Tôn chủ cấp tốc tới gần. Mắt thấy trường mâu mũi nhọn, khoảng cách Tô Phàm mi tâm chỉ còn một chỉ chi cách, đều nhanh mất mạng tại trường mâu phía dưới. Tô Phàm đống nhiên nhếch môi, lộ ra một ngụm trắng loang răng. Tôn chủ tỷ tỷ, đừng bạo lực như vậy đi. Tiểu gia người này khá là yêu thích dịu dàng tiểu tỷ tỷ. Nói chuyện đồng thời, Tô Phàm nghiêng đầu một cái, trường mâu theo bên thai sắt qua, một sợi tóc dài chém xuống, theo gió phiêu lãng. Cái này cũng có thể né tránh. Tôn chủ rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu gia như thế tài giỏi người, có thể né tránh rất kỳ quái. Thừa dịp Tôn chủ phân thần lúc, Tô Phàm một cái lao xuống, theo Tôn chủ khía cạnh tiến lên. Tiến lên đồng thời, đưa tay một trường dùng sức vỗ tới. Ba. Thanh âm vang dội chói tai. Tôn chủ thân thể mềm mại cứng đờ, trên mông đau rát, gương mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Không sai không sai. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hư không Yến Giang Bắc, Yến đại ca, ngươi thật có ánh mắt, nếu không chúng ta thương lượng hạ, ta cho ngươi giọt thứ ba tinh huyết, ngươi đem Tôn chủ tỷ tỷ nhường cho ta. Yến Giang Bắc ánh mắt dần dần băng lãnh. Ở ngay trước mặt hắn đảo chất tường. Loại sự tình này, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, đều không thể chịu được a. Tô Ma Vương, thẹn quá thành giận Tôn chủ, một tiếng gầm thét, một cỗ kinh thế uy áp bao phủ Tô Phàm. Tiếp lấy, nàng xoay người một cái, mái tóc dài vàng nóng trong gió bay múa, màu đen trường mâu bộc phát ra hào quang sáng chói, hướng Tô Phàm nộ sát mà đi. Tôn chủ tỷ tỷ, ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi vì sao nhất định phải tổn thương ta? Tô Phàm vẻ mặt thương tâm, chẳng lẽ là bởi vì tuổi tác? Đại khả không cần có phương diện này lo lắng, đều là tu luyện người, tuổi tác căn bản không phải vấn đề. Hỗn đản! Tôn chủ tức nổ tung, nói đến sát có việc, người không biết chuyện thật đúng là cho là hắn hai có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Tôn chủ tỷ tỷ, quên chúng ta đã từng thề non hẹn biển, quên đêm đó tại dưới trời sao, chúng ta có nhiều vui vẻ. Ngươi không thể mỏng như vậy tình à, đã ta đã là người của ngươi, vậy ngươi liền phải đối ta phụ trách. Tô Phàm lắc đầu thở dài, vẻ mặt thương tâm gần chết. Ngậm miệng. Tôn chủ hoàn toàn phát điên. Tiểu xuất sinh này, làm sao lại như thế có thể xé? Tô Phàm trong mắt lấp lóe một vẻ tâm như được như ý cười gian. Không sai. Hắn nói những lời này, chính là đang cố ý kích thích vị tôn chủ này. Nhưng nàng mất lý trí. Người một khi mất lý trí, mặc kệ mạnh cỡ nào tu vi, đều là sơ hở trăm chỗ. Mắt thấy tôn chủ cầm trong tay màu đen trường mâu đánh tới, hắn cũng không che giấu nữa tu vi của mình. Vâng! Một máy mắt, thần tiên sơ thành tu vi, gào thét mà ra. Theo sát, phi long thuật mở ra. Tu vi, tiêu thăng đến thần tiên tiểu thành. Tiếp lấy, ngũ hành chi lực quần quần mà ra. Đơn nhất nguyên tố linh lực, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu. Mà từ kim một thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố linh lực ngưng tụ mà thành ngũ hành chi lực, đủ để tăng lên hai cái tiểu cảnh giới lực sát thương. Bởi vậy hiện tại, mặc dù tu vi của hắn vẫn là thần tiên tiểu thành, nhưng sức chiến đấu thình lình đã tới thần tiên viên mãn, nhưng còn không có kết thúc, lại mở ra nhiên linh thuật, ngũ hành chi lực như hỏa diễm tiêu đốt, lực sát thương lần nữa tiêu thăng một cái cấp độ. Cấp độ này chính là thần tiên đại viên mãn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo thiêu đốt ngũ hành chi lực tràn vào thanh long kiếm bộc phát ra một cỗ không chút thua kém màu đen trường màu kinh khủng đế uy. Bang! Hai đại đế khí đột nhiên đụng vào nhau. Mất lý trí tôn chủ, bất ngờ không đề phòng, thân thể mềm mại run lên, tại chỗ đánh bay. Tô Phàm mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, cấp tốc giữ vững thân thể, cầm kiếm như thiểm điện đánh tới. Tôn chủ tỷ tỷ, ngươi kết thúc. Hắn nghe răng cười một tiếng. Thanh long kiếm không có vào tôn chủ bụng dưới, trong nháy mắt xuyên qua khí hải, mũi kiếm mang theo một mảng lớn máu, từ phía sau lưng xuất hiện. Nếu như là thanh khí, khẳng định không cách nào một kích phá hủy tôn chủ khí hải, nhưng đế khí có thể. Khí hải vừa vỡ, coi như tôn chủ là thần tiên đại viên mãn tu vi, bây giờ cũng là một cái phế nhân. Làm sao có thể? Tôn chủ cúi đầu nhìn xem trên bụng thanh long kiếm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiến Giang Bắc cũng giống như thế. Tô Phàm tu vi, không nhìn lầm a, lại là thiên nhân cảnh. Đồng thời, hắn còn chưa mở ra cấm thuật. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có mở ra cấm thuật, hắn chính là thiên nhân cảnh? Chẳng lẽ nói, một cái đáng sợ suy nghĩ tại Yến Giang Bắc cùng tôn chủ náo hải dâng lên. Ma đầu kia đã đột phá. Không sai, tiểu gia đã đột phá. Tô Phàm rút ra thanh long kiếm, cũng một thanh cấp đi màu đen trường mâu. Tôn chủ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi tặng cho đế khí, thịnh tình không thể chối từ. Tiểu gia liền không khách khí nhận. Nói liền trực tiếp biến mất màu đen trường mâu huyết khế. Huyết khế lọt vào cương ép xóa đi, tôn chủ lại phun ra một ngụm máu, vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Lấy lại tinh thần Yến Giang Bắc, như thiểm điện xông đi lên, một thanh ôm tôn chủ. Ta chủ quan. Tôn chủ buồn bã cười một tiếng. Nam mơ đều không nghĩ tới, nàng sẽ bại bởi Tô Phàm. Phải biết, nàng còn có ma huyết trương này đòn sát thủ. Coi như bởi vì nàng chủ quan, liền ma huyết cũng không tìm bớt. Mà bây giờ khí hải bị phế, phục dụng ma huyết cũng đã không có ý nghĩa. Không có việc gì, còn có ta. Tiến Giang Bắc an ủi, lấy ra một cái tử phụ đan, ném vào tôn chủ miệng bên trong, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, một sợi linh lực nâng tôn chủ, phiêu lạc đến nơi xa một cái trên đỉnh núi. Đồng thời, Tô Phàm cũng đúng màu đen trường mâu nhỏ máu nhận chủ, lăng không vung vậy mấy lần, tiến đại ca, thực sự thật không tiện. Sơ ý một chút lại được không một cái đế khí. Tiến Giang Bắc mắt nhìn màu đen trường mâu, nhớ kỹ hoàng phủ đại hoang nói qua, lúc trước tách ra thời điểm, ngươi ăn vào quy nhất đan, đột phá tới quy nhất viên mãn. Về sau tại thiên đường hải hạc, ngươi ra mặt nghị cách cứu viện hoàng phủ đại hoang thời điểm, ta liền phát hiện tu vi của ngươi lại từ quy nhất viên mãn biến thành đại viên mãn. Cái này đã rất không thể tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ đến bây giờ, ngươi lại lần nữa đột phá. So sánh màu đen trường mâu, hắn càng quan tâm Tô Phàm tu vi hiện tại. Nói thật, như thế không hợp thói thường sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Một người thiên phú tu luyện lại người tiên, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, liền đánh vỡ quy nhất cảnh cùng thiên nhân cảnh hàng rào, bước vào thiên nhân cảnh a. Chương 1596, đây chính là thực lực của ngươi. Chương 1596, đây chính là thực lực của ngươi. Thế nào nói sao? Tô Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ một lát, nhếch miệng cười nói, chỉ có thể nói, tiểu gia là một thiên tài a. Coi là liền các ngươi có thời gian phát trận. Thật có lỗi. Tiểu gia cũng có. Thiên tài Yến Giang Bắc nói nhỏ. Đối mặt hai chữ này, hắn hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do. Trong thời gian ngắn như vậy, theo quy nhất đại thành một đường đột phá tới thiên nhân cảnh, không phải thiên tài lại là cái gì? Yến đại ca, tại sao phải làm như vậy? Biết sao? Trước kia ta liền hoài nghi tới ngươi, còn chuyên môn nhường cựu đầu quỷ sư đi điều tra qua ngươi, nhưng làm sao ngươi giấu quá sâu, tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Tăng thêm ngươi lại là Yến Giang Nam thân đại ca, cho nên cuối cùng ta lựa chọn tin tưởng ngươi, có thể nhưng ngươi cô phụ tín nhiệm của ta. Tô Phàm thở dài, khắp khuôn mặt là thất vọng. Yến Giang Bắc lắc đầu cười một tiếng, ngươi không có trải qua ta trải qua sự tình, không có bị qua ta thừa nhận thống khổ, cho nên ngươi trải nghiệm không đến. Tô Phàm trầm mặc một hồi, mặc dù ta không có trải qua, nhưng cũng nghe ngươi đã nói ngươi quá khứ. Năm đó mẫu thân ngươi chết, đối ngươi đả kích sát thực rất lớn, nhưng người chết không thể phục sinh, hơn nữa phụ thân ngươi cũng đã chết đi, vì sao không thử nghiệm buông xuống? Buông xuống? Yến Giang Bắc nhịn cười không được. Ta lại làm sao không nghĩ tới buông xuống? Có thể mỗi khi nhớ tới mẫu thân chết, trong lòng ta liền khó chịu. Nhớ kỹ khi còn bé, mẫu thân thường thường ôm tuổi nhỏ ta, ngốc ngốc ngồi cửa thôn, chờ đợi nam nhân kia. Ta cũng biết ngươi thơ nhìn qua mẫu thân tấm kia tiểu tùy mặt, hỏi nàng, cha lúc nào thời điểm trở về? Mẫu thân mỗi lần trả lời đều là nhanh hơn, sắp trở về rồi, có thể cả ngày lẫn đêm chờ đợi, trông thủy chung là công dạ chẳng. Tiến Giang Bắc khỏe miệng nhếch một vẻ tự giễu, nam nhân này căn bản không quan tâm chúng ta. Ngươi cũng đã nói, phụ thân ngươi lúc ấy đang bế quan, cũng không biết mẫu thân ngươi mang thai người. Hơn nữa phụ thân ngươi cũng đã nói, sau khi xuất quan sẽ tìm đến mẫu thân ngươi, cho nên hắn cũng không phải là không quan tâm. Tô Phàm nói rằng, Vậy tại sao hắn không tới sớm một chút? Vì cái gì không trước tiên đem mẫu thân tiếp đi Thanh Long thần điện, lại đi bế quan tu luyện? Với hắn mà nói, cái này rất khó sao? Nếu như hắn sớm một chút đến, mẫu thân của ta sẽ vì đi Thanh Long thần điện tìm hắn, chết thảm tại yêu thú răng nanh hạ. Cho nên đây đều là lỗi của hắn, ngươi hiểu chưa? Giờ khắc này đến Giang Bắc, như là đổi một người, ánh mắt tràn ngập một cỗ hận ý ngập trời. Tô Phàm thở dài, loại sự tình này, hắn một ngoại nhân, thật đúng là không tốt đi phán xét. Biết được mẫu thân bỏ mình một khắc kia trở đi, trong lòng ta liền đã gieo hạt giống cừu hận. Tiến Giang Bắc đè xuống nội tâm cừu hận, cười nhạt nói thật, những năm này ta không có giết Tiến Giang Nam, liền đã xem như rất nhân tử. Lý giải, dù sao máu mủ tình thâm. Tô Phàm gật đầu, ngươi sai, ta chưa từng có thừa nhận qua cái này thân đệ đệ. Đối với huyết mạch trong cơ thể chi lực, ta cũng chỉ có chán ghét. Sở dĩ không giết Tiến Giang Nam, là bởi vì ta cũng nghĩ nhường hắn thể hội một chút mất đi phụ mẫu, một mình sống ở trên đời này cô độc cùng thống khổ. Tiến Giang Bắc cười cười, cái gọi là máu mủ tình thâm, bất quá chỉ là một thanh trói buộc mình công xiềng. Thứ này, hắn không cần. Tô Phàm thở dài, mặc dù ngươi không có coi hắn là đệ đệ, nhưng hắn là thật tâm đem ngươi trở thành thân đại ca. Thân đại ca Yến Giang Bắc ngưỡng vọng trên không, ha ha cười nói, buồn cười biết bao một cái từ à. Tô Phàm muốn nói lại thôi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, chưa người khác khổ, chớ quên hắn người thiện. Chuyện của người khác, người ngoài không có tư cách xem bảo, càng không tư cách đi thuyết giáo. Cũng được, các ngươi ân ân đoán đoán cùng tiểu gia không quan hệ, tùy các ngươi thế nào. Hiện tại tiểu gia chỉ hỏi ngươi một câu, ban đầu ở cổ di chỉ, ngươi có phải hay không chuẩn bị tiến vào Đông Dương quận, đối bên cạnh ta người hạ thủ? Tiến Giang Bắc cũng là một cái người thành thật, gật đầu thừa nhận, ta xác thực đi qua. Rất tốt. Tô Phàm cười, nếu như Yến Giang Bắc không có đi Đông Dương quận, xem ở Yến Giang Nam trên mặt mũi, chỉ cần Yến Giang Bắc bằng lòng giải tán tổ chức sát thủ, hắn sẽ cân nhắc thả Yến Giang Bắc một ngựa. Nhưng bây giờ, ai tới nói giúp đều vô dụng. Yến Giang Bắc phải chết, bởi vì người này đã chạm đến nghịch lân của hắn. Yến Giang Bắc lắc đầu tiếc hận, đáng tiếc à, bị người ngăn lại, không phải hiện tại đâu còn có người tư cách phách lối. Kỳ thật năm đó, Liêu Thanh Phong đến Châu phủ thời điểm, ta liền nên ra tay bắt hắn. Đi. Tô Phàm thu hồi Thanh Long kiếm, trong tay màu đen trường mâu, trực chỉ Yến Giang Bắc, chớ nói nhảm, trực tiếp khai chiến đi. Tiến Giang Bắc sững sờ, ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết. Đừng quá xem trọng chính mình, cũng không cần đánh giá thấp người khác, không đến cuối cùng ai sống ai chết, vẫn là ẩn số. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, thiêu đốt ngũ hành chi lực, giống như thủy triều tràn vào màu đen trường mâu. Một sát na, màu đen trường mâu bộc phát ra một cỗ ngập trời chi uy, như thiểm điện thẳng hướng Yến Giang Bắc. Rất tự tin, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Tiến Giang Bắc lắc đầu, một mảnh kim quang phun trào trời cao, kim sát trường thương ngang qua trời cao, cùng màu đen trường mâu ầm vang gặp nhau. Một cỗ diệt thế giống như chấn động, giống như thủy triều bao phủ bát phương. Hai người thân thể rung động, liên tiếp lui về phía sau. Ổn định bước chân một phút này, lại đồng thời phun ra một ngụm máu. Trước đó có thể một lần hành động phế bỏ tôn chủ khí hải, là bởi vì tôn dù mạ tí chủ quan, nhường Tô Phàm tìm tới thừa dịp cơ hội. Nhưng bây giờ Yến Giang Bắc, toàn thân cao thấp không có nửa điểm sơ hở, thực lực càng là không kém cỏi chút nào Tô Phàm. Cho nên, tự nhiên tránh không được một trận huyết chiến. Đế khí va chạm, linh lực giao phong, tạo ra được một bức tận thế cảnh tượng. Ngắn ngủi mấy chục giây, phương viên số bách lý liền bị san thành bình địa, duy chỉ có bình nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Tiến Giang Bắc càng đánh càng kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng, năm đó một cái tiến vào châu phủ, vẻn vẹn mới linh đài cảnh tu vi tiểu gia hỏa, bây giờ vậy mà trưởng thành đến có thể cùng hắn cái này thần tiên đại viên mãn giao phong, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tồn tại. Dạng này tốc độ phát triển, ai không hâm mộ, ai có thể không ghen ghét? Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành xuống tới, tương lai khẳng định bước vào hư thần cảnh. Tô Ma Vương, nên bóp chết ngươi. Tiến Giang Bắc trong mắt sát cơ lóe lên, một thân tu vi khí tức điên cuồng tiêu thăng, kim sát trường thương lực sát thương cũng theo đó tăng gọn. Bang, một tiếng biết hai tiếng vang, Tô Phàm tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, tay run rẩy cánh tay chạy xuống từng sợi huyết dịch, lực lượng thật mạnh. Tô Phàm con ngươi co rụt lại, giờ phút này đến Giang Bắc tu vi khí tức đã nhảy lên tới thần tiên đại viên mãn đỉnh phong, cũng chính là hư thần cảnh điểm tới hạn. Mặc dù phụ trợ thần thông không cách nào đem tu vi của ta tăng lên tới hư thần cảnh, nhưng đến đại viên mãn đỉnh phong cũng đủ để ép ngươi một bậc. Tiến Giang Bắc như thần ma hàng thế, chiến lược vô song, giết đến Tô Phàm liên tục bại lui. Bất quá thời gian qua một lát, Tô Phàm toàn thân trên dưới liền thêm ra hơn 10 đầu vết máu, sâu đủ thấy xương, máu chảy ồ ạt. Tô Ma Vương, đừng làm vô vị vùng ấy. Kim sát trường thương phong mang bạo dũng. Đồng thời, Ám Nguyên làm linh lực mở ra, huyết ngục tu la hoành không xuất thế, cùng nhau hướng Tô Phàm đánh tới. Tô Phàm mắt nhìn kim sát trường thương, lại liếc nhìn huyết ngục tu la, thực lực của ngươi cứ như vậy sao? Tiến Giang Bắc nhíu mày, như thế cuồng vọng ngữ khí, là chuẩn bị mở ra cấm thuật hoặc bất diệt bá thể? Vẫn là nuốt theo tứ tôn giả cùng lục tôn giả trên thân cấp đi hai giọt ma huyết. Tiến Giang Bắc, ta chỉ có thể nói, ngươi cao hứng quá sớm, bất luận là ngươi, vẫn là tôn chủ, tiểu gia bây giờ đều không để vào mắt. Trải qua cùng Yến Giang Bắc lần này giao phong, Tô Phàm đối tự thân thực lực bây giờ đã có một cái toàn diện nhận biết. Thần tiên đại viên mãn, không đáng để lo. Căn bản không cần phục dụng tiên nhân đan, hoặc dung hợp kim nguyên tố chi tâm, tăng cao tu vi. Bây giờ có thể khiến cho hắn kiên kỵ cũng chỉ có ma huyết cùng tiên ma trận. Chương 1597, trận mắt hốt mồm. Chương 1597, trận mắt hốt mồm. Vậy sao? Yến Giang Bắc đối tự thân thực lực cũng có 10 phần lòng tin. Liên tu vi của hắn khôi phục đế khí, mở ra huyết ngục tu la, đủ để quét ngang thế gian. Mắt thấy kim sắc trường thương cùng huyết ngục tu la liền phải giết tới, khí thế kinh khủng như quần quần hồng lưu, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm ép tới. Còn chưa tin? Đi, vậy thì trừng lớn mắt chó của ngươi a. Tô Phàm cười ha ha. Bành! Một cỗ ngập thiên đế uy bộc phát. Theo sát, một tôn đen nhánh vương ấn hiện hóa ở trên không, túc đạt ngàn trượng, tựa như một tòa nguy nga núi lớn. Một đầu hỏa hồng sắc long ảnh còn quấn vương ấn bay múa, từng hồi rồng gầm. Phiến thiên địa này như trong nháy mắt biến thành một cái lò lửa lớn, ánh lửa chiếu nhiễm bát phương. Đây là bất luận là Yến Giang Bắc vẫn là tôn chủ, vừa ý không kia kinh khủng phương ấn, trên mặt đều bò lên tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hảo giác, làm sao lại nhìn thấy hỏa long ấn? Thậm chí ngay cả bình nguyên lòng đất thần bí lao thái cũng khó có thể tin tới cực điểm. Hỏa long ấn là nàng truyền thụ cho Yến Giang Bắc hai người thần thông, nàng tự nhiên so với ai khác đều tin tưởng, không phải là hảo giác, chính là hỏa long ấn. Có thể cái này sao có thể? Tô thị hậu nhân vì cái gì nắm giữ lấy thần thông của nàng? Chẳng lẽ lại bên ngoài còn lưu truyền hỏa long ấn phương pháp tu luyện? Nhưng vấn đề là cái này thần thông nàng chưa hề ngoại truyện. Kinh hỉ hay không, bất ngờ không? Tô Phàm cùng thiếu hỏa long ấn mang theo cuồn cuộn đế uy như bẻ cảnh khô nghiền ép mà đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hoàn mỹ thánh quyết diễn hóa huyết ngục tu la tại chỗ sụp đổ. Theo sát kim sắc trường thương cùng hỏa long ấn đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ diệt thế chấn động, gào thét bát phương. Không có khả năng, ta không tin. Tiến Giang Bắc lắc đầu, đối phương đây nhất định không phải hỏa long ấn, vẹn vẹn chỉ là tương tự mà thôi. Bay ở sự thật trước mắt còn chưa tin, bất quá ngươi bây giờ tâm tình tiểu gia cũng có thể lý giải, dù sao đây là kiên lão cụ bà truyền thụ cho các ngươi trùng thừa đế quyết. Tô Phàm vung tay lên, hỏa long ấn đế uy cuồn cuộn trực tiếp đánh bay kim sắc trường thương, tiếp lấy liền hướng Yến Giang Bắc chấn sát mà đi. Trùng thừa đế quyết kinh khủng chi uy quả thực làm người tuyệt vọng, mặc kệ Yến Giang Bắc vận dụng thủ đoạn gì cũng không cách nào cùng nó chống lại, tựa như sâu kiến. Một tiếng ầm vang, theo hỏa long ấn rơi xuống, Yến Giang Bắc tại chỗ phun ra một ngụm máu, cả người như thiên thạch giống như nện vào phía dưới đại địa phá thành mảnh nhỏ, khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ bát phương. Nhìn xem một màn này, tôn chủ sắc mặt đại biến, cúi đầu nhìn xem Yến Giang Bắc rơi xuống địa phương, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Ai có thể nghĩ tới, kẻ này đã đột phá tới thiên nhân cảnh? Ai có thể nghĩ đến, hắn nắm giữ lấy hỏa long ấn? Đây hết thảy tất cả đều vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Yến Giang Bắc, như thế nào? Tô Phàm vung tay lên, hỏa long ấn đằng không mà lên, lơ lửng giữa không trung, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Yến Giang Bắc ghé vào bùn khanh lý, toàn bộ thân thể đều lâm vào bùn đất, toàn thân máu chảy ồ ạt. Ban đầu ở thiên đường hải hạng, ngươi nói cho ta thời gian 5 năm, nhìn xem ta có thể hay không đột phá tới thiên nhân cảnh. Hiện tại ta liền trịnh trọng nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Không cần 5 năm, nửa năm đủ để. Nửa năm sau hôm nay, bất luận là ngươi, vẫn là tôn chủ, đều đã biến thành bại tướng dưới tay ta. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng. Tôn chủ nhìn xem Tô Phàm, trầm mặc không nói. Yến Giang Bắc kéo lấy trọng thương thân thể, chậm rãi đứng lên, cũng là yên lặng ngẩng đầu nhìn Tô Phàm. Xác thực, lúc ấy tại thiên đường hải hạng, bọn hắn căn bản không tin tưởng Tô Ma Vương có thể ở trong vòng 5 năm bước vào thiên nhân cảnh. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, kết quả chỉ dùng nửa năm. Thời gian nửa năm đột phá thiên nhân cảnh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà bây giờ, Tô Ma Vương liền đứng tại bọn hắn trước mắt, thiên nhân cảnh tu vi không có nửa điểm làm bộ vết tích. Khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Loại này xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tốc độ kinh khủng, lại há có thể dùng một cái biến thái hình dung. Nhất nhất nhất, điều kỳ quái nhất vẫn là hỏa long ấn. Tiến Giang Bắc rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ngươi là từ đâu đạt được hỏa long ấn? Ngươi đoán? Tô Phàm nhe răng niết miệng. Tiến Giang Bắc lắc đầu, không tâm tình đoán. Ngươi có phải hay không còn không có nhận rõ thế cục? Hiện tại ngươi cũng có tư cách nói không tâm tình ba chữ này. Tô Phàm cười khẩy, để ngươi đoán, ngươi liền thành thành thật thật đoán, đừng bày ra một bộ kiêu căng khinh người dáng vẻ. Bây giờ ngươi đã không xứng. Tiến Giang Bắc hít sâu một hơi, nhìn về phía bình nguyên trên không văn tự, chẳng lẽ ngươi là ở chỗ này học trộm? Trả lời chính xác. Tô Phàm như tên trộm cười một tiếng, cho nên tiểu gia kỳ thật còn phải cảm tạ các ngươi. Không có khả năng. Tiến Giang Bắc cùng tôn chủ trăng miệng một lời quát. Bọn hắn tại thời gian trong pháp trận bế quan lâu như vậy, đều không có lĩnh ngộ hỏa long ấn. Mà người này vừa mới đến địa ngục đảo, có thể lĩnh ngộ hỏa long ấn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tô Phàm dựng thẳng lên bốn cái ngón tay. Có ý tứ gì? Hai người hồ nghi. Tô Phàm cười hắc hắc, bốn ngày, tiểu gia chỉ dùng bốn ngày, liền lĩnh ngộ hỏa long ấn. Cái gì? Hai người trợn mắt hốt mồm. Phải biết, hỏa long ấn thật là trung thừa đế quyết. Ngắn ngủi bốn ngày lĩnh ngộ, nói đùa a? Đừng nói đến Giang Bắc hai người, liền xem như phong ấn tại bình nguyên lòng đất kia thần bí lão thái, trong đầu cũng như lôi đình nhấp nô, rung động âm ầm. Nói đùa a? Trên đời không thiếu ngộ tính tốt thiên tài, nhưng cái loại này kinh khủng năng lực lĩnh ngộ, từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua. Bốn ngày lĩnh ngộ đế quyết, quả thực nghe rợn cả người. Không tin? Tô Phàm hỏi. Tin? Yến Giang Bắc gật đầu. Bởi vì loại sự tình này, Tô Ma Vương không cần thiết lừa hắn. Bản thân hắn chính là một cái yêu nghiệt kỳ tài, nhưng bây giờ đối mặt Tô Phàm, cũng không thể không cam bái hạ phong. Tôn chủ hỏi, cho nên ngươi sớm tại bốn ngày trước, liền đã chui vào địa ngục đảo? Đúng vậy. Tô Phàm gật đầu, cười hắc hắc nói, mở ra ẩn thân thuật, đi theo Diệp Linh Lung sau lưng, nên ngang tiến đến. Nghe được nên ngang bốn chữ này, tôn chủ trong lòng đắm chát. Người khác coi là đầm rồng hang hổ địa ngục đảo, nhưng tại kẻ này trước mắt giống như nhà mình hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm giận sao? Rất giận. có thể lại không thể làm gì. Vấn đề đã trả lời xong chắc chắn. Thân yêu Yến đại ca, đến nhận lãnh cái chết ta. Tô Phàm hai tay đặt sau lưng, một bộ đại lao diễn xuất. Nếu là có người bên ngoài tại, khẳng định hận đến nghiến răng. Yến Giang Bắc hít thở sâu một hơi, mặc kệ ngươi biến mạnh bao nhiêu, ta đều khó có khả năng thua với ngươi. Múa mép khua môi vô dụng, đến xuất ra bản lĩnh thật sự. Tô Phàm nhún vai. Khoan lác. Tiểu gia cũng có. Hơn nữa còn là thổi tới tiên hoa loạn truy cái chủng loại kia. Nếu không đến so tài một chút. Yến Giang Bắc ảo ảo cười một tiếng, một bước đạp không mà lên, đứng tại tiên ma trận phía dưới. Nhìn xem Yến Giang Bắc cử động lần này, Tô Phàm trong lòng nổi lên một cỗ bất an dự cảm. Chẳng lẽ lại, Yến Giang Bắc cũng có thể điều khiển này tiên ma trận? Muốn cái gì tới cái đó. Sau một khắc, Yến Giang Bắc vung tay lên, thiên ma trận trong nháy mắt hiện ra một cỗ diệt thế khí tức, một đạo màu đen phong bạo, như cự lòng gào thét trời cao, thẳng hướng Tô Phàm. Hư thần cảnh lực sát thương. Tiểu gia liền lĩnh giáo một chút. Tô Phàm tóc dài bay múa, ý chí chiến đấu sục sôi. Theo vung tay lên, trên không hỏa long ấn cuốn lên đẩy trời ánh lửa ngút trời mà lên, cùng cái kia màu đen phong bạo đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, cả hai bộc phát ra hủy diệt tính chấn động, như sóng dữ giống như bao phủ bát phương. Hư không rung động, sông núi sụp đổ, hỏa long ấn cũng theo đó nát bấy. Màu đen phong bạo mang theo kinh thế ma huy, thẳng đến Tô Phàm mà đi. Tại địa ngục đảo, ta chính là vô địch vương giả. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đều tướng thần phục tại Yến Giang Bắc dưới chân. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Yến Giang Bắc tóc dài bay múa, như một tôn quân chủ hàng khinh thường trời cao, khí phách vô song. Chương 1598, Đoạt Tàn Ngọc, con thỏ nhỏ quấy phá. Chương 1598, Đoạt Tàn Ngọc, con thỏ nhỏ quấy phá. Tô Phàm trợn trắng mắt. Tuổi đã cao người, còn như thế hay. Rất không văn minh giơ ngón tay giữa lên. Tiếp lấy, hắn không có đi để ý tới cái kia màu đen phong bạo, mở ra ẩn thân thuật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Yến Giang Bắc sững sờ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tô Phàm lại đột nhiên xuất hiện tôn chủ sau lưng, nhe răng cười nói, "Tôn chủ tỷ tỷ, khí hải chữa trị không có." Tôn chủ thân thể cứng đờ, mau trốn. Yến Giang Bắc cũng đột nhiên biến sắc. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, từ phía sau lưng một thanh tìm chặt tôn chủ cái cổ, "Yến đại ca, ngươi đã trải nghiệm khuyết điểm đi mẫu thân thống khổ, hiện tại muốn hay không lại thể hội một chút mất đi người yêu tư vị?" Yến Giang Bắc ánh mắt trầm xuống. Theo tâm niệm vừa động, màu đen phong bạo dừng ở hư không. "Tuyệt đối đừng nói tiểu gia hèn hạ, cái này không phải liền là ngươi dứt khoát đến nay thường dùng thủ đoạn. Tiểu gia cũng bất quá chỉ là hướng ngươi học tập mà thôi." Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, một thanh xé mở tôn chủ khí hải. Tôn chủ tại ăn vào tử phủ đằng sau, khí hải đã tại chữa trị, lần này bị Tô Phàm mạnh mẽ xé rách, lại lần nữa máu tươi chảy ròng. Khuôn mặt đau đến biến hình tình trạng. Rất nhanh, Tô Phàm liền lấy ra một cái tàn ngọc. Bất luận là màu sắc, vẫn là chất liệu, đều cùng thời gian thần ngọc giống nhau như lúc. Lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Người tôn chủ ngạc nhiên nghi ngờ. Nguyên lai tưởng rằng Tô Phàm là đến muốn nàng mệnh, nhưng không nghĩ tới lại là chạy theo cái này thần ngọc tới. Tô Phàm gật đầu, không sai, tiểu gia biết đây là cái gì. Ngươi biết? Bất luận là tôn chủ, vẫn là Yến Giang Bắc, đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Tô Phàm nghe rằng, đây là thời gian thần ngọc tàn phiến, nắm giữ cải biến thời gian quy tắc năng lực. Ngươi làm sao lại biết? Hai người giật mình tới cực điểm. Bởi vì Tô Phàm cười hắc hắc, sâu đủ khẩu vị, tiểu gia liền không nói cho các ngươi. Đã cái này Tô thị hậu nhân biết thời gian thần ngọc, kia có khả năng. Trong tay hắn cũng có cái khác tàn phiến. Bình nguyên lòng đất kia thần bí lão thái thanh âm vang lên. Ngươi cũng có. Hai người không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, đây mới là Tô Phàm bọn người tốc độ tu luyện kinh người như thế nguyên nhân. Các ngươi đoán? Tô Phàm niết miệng. Thần bí lão thái quát, Yến Giang Bắc, ngươi còn sự ở đằng kia làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bắt lấy hắn. Thật là Yến Giang Bắc nhìn xem tôn chủ. Nhưng mà cái gì? Lúc nào thời điểm, ngươi biến như thế không quả quyết? Chẳng phải một nữ nhân sao? Chỉ cần ngươi nhất thống tứ đại châu, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Thần bí lão thái nổi giận nói, vẫn là nói, ngươi muốn chống lại bản tôn mệnh lệnh. Yến Giang Bắc cắn răng một cái, nhìn xem tôn chủ, thật xin lỗi. Tôn chủ mỉm cười, không có nửa điểm trách cứ chi ý, càng không có đối tử vong sợ hãi. Tô Phàm. Yến Giang Bắc không còn có lúc trước lạnh nhạt, toàn thân tràn ngập một cỗ căm giận ngút trời cùng sát cơ, dừng ở hư không màu đen phong bạo, bộc phát ra diệt thế giống như ma huy, hướng Tô Phàm đánh tới. Ngươi xác thực đủ hung ác. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Liên tâm yêu người, đều có thể như thế quả quyết hạ sát thủ. Trên đời này, chỉ sợ cũng liền Yến Giang Bắc có thể làm được. Bất quá, Tô Phàm một thanh mang theo tôn chủ, tránh đi màu đen phong bạo, như thiểm điện xông lên trời không, đại hắc cầu kia sợi thần lực màu vàng nóng xuất hiện, một trưởng bộ hướng lên trời ma trận. Đồng thời thu hồi tàn ngọc. Bảo bối này, cũng không thể mất đi. Ngươi thế mà muốn đối cứng tiên ma trận. Tôn chủ kinh ngạc. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Coi như ngươi đột phá tới thiên nhân cảnh, coi như ngươi bây giờ nắm giữ thần tiên đại viên mãn sức chiến đấu, này thiên ma trận cũng không phải ngươi có thể dung chuyển. Nhưng lại tại sao một khắc, nàng trong mắt đột nhiên nhất chuyển, vẻ mặt khó có thể tin. Tô Phàm một trưởng rơi vào trên đại trận, ầm vang một tiếng thật lớn, như bẻ cảnh khô một mặt trình diễn, trong nháy mắt liền phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Yến Giang Bắc cũng ngây dại. Cái này sao có thể sự tình? Nằm mơ sao? Tô Phàm làm sao có thể có năng lực đánh vỡ cường đại như thế thiên ma trận? Thật không tiện, tiểu gia lần này cũng là có chuẩn bị mà đến. Tô Phàm cười đắc ý, mang theo tôn chủ liền lướt đi thiên ma trận, xuất hiện tại kết giới trên không. Chạy đi đâu? Yến Giang Bắc lấy lại tinh thần, cầm trong tay kim sắc trường thương, phẫn nộ đuổi theo ra đi. Thần bí lao thái tức hồn hển giống to, Yến Giang Bắc, không bắt lấy hắn, ngươi cũng đừng trở về. Ngây thơ, mạnh như tiểu gia loại tồn tại này, cũng là hắn có thể cầm xuống. Tô Phàm cũng không quay đầu lại phá không mà đi. Dừng lại, Yến Giang Bắc Điển cùng truy kích. Tô Ma Vương, tình huống như thế nào? Hắn lại tiềm nhập chúng ta địa ngục đảo. Hơn nữa các ngươi nhìn, trong tay hắn mang theo người có phải hay không tôn chủ? Không sai, chính là tôn chủ. Phía dưới địa ngục đảo người, nhìn xem theo đại trận trên không gào thét mà qua Tô Phàm ba người, đều là vẻ mặt hãi nhiên. Thời gian qua đi nửa năm, Tô Ma Vương đã cường đại đến loại trình độ này. Rất nhanh, Tô Phàm cùng Yến Giang Bắc liền một trước một sau, rời xa địa ngục đảo, truy đuổi tại một vùng biển trên không. Yến Giang Bắc trầm giọng nói, Tô Phàm, ta có thể thả ngươi đi, nhưng đem Nhu Nhi lưu lại. Nhu Nhi? Tô Phàm hơi sững sờ, cúi đầu nhìn xem tôn chủ, Nhu Nhi tỷ tỷ, ngươi là muốn theo tiểu gia đi, vẫn là cùng Yến đại ca đi? Lựa chọn a? Tôn chủ choáng váng, làm cho thân thiết như vậy. Tô Phàm sát có việc nói, ngươi phải hiểu được, Yến đại ca không có khả năng cho ngươi hạnh phúc, trên đời này có thể cho ngươi người hạnh phúc, chỉ có tiểu gia. Tôn chủ xấu hổ giận dữ vô cùng. Tới mức này, còn tại đùa giỡn nàng. Tô Phàm, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Yến Giang Bắc kia âm lệ thanh âm truyền đến. Vâng. Một cỗ kinh khủng ma uy mãnh liệt mà ra, phương viên hơn 10 dặm hải vực, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, sắc mặt tại chỗ đại biến. Yến Giang Bắc trong tay, thình lình bắt lấy một giọt ma huyết. Định liều mạng sao? Tô Phàm lẩm bẩm, quét mắt phía trước hải vực, nhìn cách đó không xa một hòn đảo nhỏ, ngũ hành chi lực ngưng tụ ra từng đầu dây sắt, đem tôn chủ một mực trói buộc. Ngay sau đó, hắn lại tại tôn chủ kia vỡ vụn khí hải bên trong, tìm tới một cái bình đen. Không sai, đây chính là chứa ma huyết bình đen. Tôn chủ ánh mắt run lên, Giang Bắc, mau thả vứt bỏ a, Tô Ma Vương đã lĩnh ngộ Hỏa Long ấn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một khi Tô Phàm cũng nuốt ma huyết, kia cùng Yến Giang Bắc trận chiến đấu này, nhất định phải có một người ngã xuống mới được. Mà bây giờ, rõ ràng là Tô Phàm thực lực càng hơn một bậc. Dạng này tiếp tục đấu, cuối cùng người ngã xuống khẳng định là Yến Giang Bắc. Cho nên, nàng nhất định phải ngăn cản Yến Giang Bắc. Yến Giang Bắc ánh mắt âm trầm. Yến đại ca, nhìn xem Nhu Nhi tỷ tỷ quan tâm nhiều hơn ngươi, khắp nơi suy nghĩ cho ngươi. Tô Phàm cũng dừng lại, quay người đối mặt Yến Giang Bắc. Không có thiên ma trận thì sợ gì? Mặc kệ là hiện tại trạng thái, vẫn là mở ra ác ma chi dục trạng thái, đều có thể nghiền ép Yến Giang Bắc. Nói cách khác, hiện tại nên sợ hãi người, hẳn là Yến Giang Bắc mới đúng. Kỳ thật, hắn lúc trước cũng nghĩ qua, trực tiếp dùng đại hắc cầu thần lực giết chết Yến Giang Bắc. Nhưng nghĩ lại, thật muốn làm như vậy, đại hắc cầu khẳng định đến báo nổi. Dù sao đại hắc cầu cho hắn cái này sợi thần lực, chỉ là nhường hắn đánh vỡ thiên ma trận mà thôi. Đại hắc cầu báo nổi, hậu quả thật là rất nghiêm trọng. Yến Giang Bắc cũng dừng lại, mắt nhìn tôn chủ, liền nhìn chằm chằm Tô Phàm, cũng chưa hề nghĩ tới một hậu thiên sẽ bị Tô Phàm áp chế. Tô Phàm cười hỏi, tiểu gia rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không sớm một chút xuống tay với ta? Yến Giang Bắc trầm giọng nói, bởi vì trước kia ta không biết rõ ngươi là Tô thị hậu nhân, nếu như biết, sớm tại ngươi tiến vào châu phủ thời điểm, ta liền đã cầm xuống ngươi. Tô Phàm không hiểu, vậy là ngươi lúc nào thời điểm biết ta là Tô thị hậu nhân? Yến Giang Bắc nói rằng, tại các ngươi tiến vào ác ma đại hạp cốc cùng thiên đường hải hạp sau, con thỏ nhỏ chuyển tới. Nghe xong lời này, Tô Phàm lập tức nhịn không được chửi mẹ, liền nói vì cái gì tổ chức sát thủ người, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn rời đi Táng Thần Hải, trở về Thanh Long Thần Điện trên đường xuất hiện. Hóa ra là hỗn đản này ở sau lưng quấy phá. Kia đằng sau ngươi biết thời điểm, vì cái gì không tự mình ra tay, muốn phái những cái kia lính tôm tướng của đến đây chịu chết? Chương 1599, giết tôn chủ, lúc đầu kẻ thống trị. Chương 1599, giết tôn chủ, lúc đầu kẻ thống trị. Đối mặt vấn đề này, Yến Giang Bắc tự giễu cười một tiếng, ta coi là bằng thực lực của bọn hắn, đủ để cầm xuống ngươi. Dù sao khi đó Tô Ma Vương bọn người, vẹn vẹn mới thần biến cảnh tu vi. Chỉ là thần biến cảnh, liền bọn hắn phái đi những sát thủ kia, còn không dễ như trở bàn tay. Dù sao mỗi một cái sát thủ tu vi, đều so Tô Phàm bọn người mạnh. Thật không nghĩ đến, kết quả là nhiều lần thất bại. Tô Phàm giật mình gật đầu, hóa ra là xem thường tiểu gia, khinh thường tự mình đối tiểu gia ra tay. Yến Giang Bắc hỏi, nếu đổi lại là ngươi, nắm giữ thần tiên đại viên mãn tu vi, ngươi sẽ đích thân đối một cái chỉ có thần biến cảnh tu vi người độc thủ? Sẽ. Tô Phàm không chậm trễ chút nào gật đầu. Yến Giang Bắc vẻ mặt cứng đờ, bởi vì tiểu gia một mực lo liệu lấy một cái nguyên tắc, chỉ cần là địch nhân, mặc kệ là mạnh là yếu, đều muốn toàn lực ứng phó diệt trừ. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, nuôi hổ gây họa, tiểu gia không thể nào để cho một đầu ăn người lá hổ một mực trưởng thành tiếp. Về phần cái gì lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, thật không tiện, tiểu gia không quan tâm. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi. Yến Giang Bắc cười khổ, xác thực đây là Tô Ma Vương diễn xuất. Còn có một nguyên nhân, ta một mực tại điều tra thạch tháp phía trên nhất một tầng tình huống, cho nên ta không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận. Hơn nữa ngươi khả năng còn không biết ta, chỉ có chờ ngươi trưởng thành đến quy nhất cảnh về sau, máu tươi của ngươi mới có thể giúp lão tổ thoát khốn. Nghe nói Yến Giang Bắc lời này, Tô Phàm không khỏi sương sờ. Chắc không được khi hắn bước vào quy nhất cảnh, tổ chức sát thủ người càng đến càng sống gọn, liền nhỏ ma đồng cùng lưng còn lao hậu dạng này tuân giả đều tự thân xuất mã. Hóa ra là nguyên nhân này. Nói cho cùng, vẫn là ta quá khinh địch, quá tin tưởng thực lực bản thân, cũng quá đánh giá thấp năng lực của các ngươi cùng tiềm lực. Yến Giang Bắc thật sâu thở dài. Đúng vậy. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, lại lời nói xoay chuyển, nhưng mà thật không phải tiểu gia xem thường ngươi, coi như vừa tiến vào châu phụ thời điểm, ngươi liền tự mình đối tiểu gia ra tay, cũng làm theo không làm gì được tiểu gia. Yến Giang Bắc nhíu mày, vì cái gì? Rất đơn giản, tại tiểu gia bên người, một mực cất giấu một vị thần bí đại lão. Khương Trần. Đúng, chính là hắn. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, gật đầu hắc hắc cười không ngừng. Tiễn Giang Bắc ngạc nhiên nghi ngờ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạnh cỡ nào? Tô Phàm lướt cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại rất nghiêm túc nói, mạnh cỡ nào tiểu gia là không biết rõ, nhưng đủ để miểu sát ngươi cùng Nhu Nhi tỷ tỷ. Hát gì? Thiên Đường Hải Hạp. Khương Trần hắt hơi một cái. Lý Hữu Đức mở mắt ra, hầu nghi hỏi, con lựa chọn thế nào rồi? Khương Trần cười ha ha, có thể là ai đang tưởng niệm tiểu tăng a? Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, ngươi một cái lục căn thanh tịnh tiểu hòa thượng, ai sẽ tưởng niệm ngươi? Vương Tiểu Thiên cười mở ám, bàn ca, tại sao không có? Ai nha? Lý Hữu Đức hiếu kỳ. Sử Thanh Thanh a, nhanh như vậy liền không nhớ rõ nàng. Đúng thế, nàng khẳng định sẽ nhớ Khương con lựa chọn, mà Khương con lựa chọn cũng khẳng định thường xuyên đều đang nghĩ niệm tình nàng, dù sao cũng là cái thứ nhất nhường hắn phạm giới nữ nhân. Nhìn xem hai người kề vai sát cánh, vẻ mặt cười bị ổi dáng vẻ, Khương Trần mặt đen lên, mặc niệm từ bi chú. Khương con lựa chọn, đại gia ngươi. Khương con lựa chọn, nhanh im miệng. Khương ca, thủ hạ Lưu Tỉnh vừa vặn rất tốt. Hải vực trên không, Tiễn Giang bắt trầm mặc một hồi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tô Phàm lời nói, vậy tại sao Khương Trần một mực không xuất thủ? Người ngốc sao? Tô Phàm vô lực lau chán, hắn là một vị trời sinh Phật nhãn Phật tử, năm đó Tây Phượng quận càng là lưu truyền một cái truyền thuyết, Khương Trần là thần Phật chuyển thế, cho nên tự nhiên là lấy lòng dạ từ bi. Lòng dạ từ bi Yến Giang Bắc thì thảo. Khương Trần, thật từ bi sao? Nghe vào thế nào có chút muốn cười. Nhưng bất kể như thế nào, lý do này vẫn là có sức thuyết phục. Bởi vì Khương Trần, đúng là người trong Phật môn. Tốt. Giải đáp hoàn tất. Chuẩn bị chịu chết đi. Tô Phàm đại thủ một nắm, bình đen nát bấy. Một giọt ma huyết xuất hiện. Tôn chủ lo lắng nói, Giang Bắc, nắm giữ hỏa long ấn trước đó, chớ cùng hắn đánh. Nhu Nhi tỷ tỷ, ngươi lời nói có hơi nhiều. Tô Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, đưa tay một chỉ đặt tại Tôn chủ mi tâm sự. Thấy thế, Yến Giang Bắc gầm nhẹ, Tô Ma Vương, dừng tay. Có thể Tô Phàm thở ơ, đầu ngón tay ngũ hành chi lực phun ra ngoài, vang một tiếng vang thật lớn, sát na không có vào Tôn chủ mi tâm. Một tiếng thống khổ kêu thảm, Tôn chủ mi tâm sự thình lình thêm ra một cái lỗ máu, trước sau thông thấu, máu tươi chảy ròng. Nhu Nhi, Yến Giang Bắc điên cuồng hướng Tôn chủ chạy tới. Tô Phàm lùi lại, đạm mạc nhìn xem một màn này. Yến Giang Bắc một thanh ôm ngã xuống Tôn chủ, sắc mặt tràn đầy bi thống, "Nhu Nhi, đừng ngủ, cầu ngươi." Nhanh mở mắt ra. Tôn chủ chậm rãi giơ tay lên, nhẹ vô về Yến Giang Bắc gương mặt, "Giang Bắc, chớ cùng hắn đánh." Nói xong một chữ cuối cùng, liền một đầu đổ vào Yến Giang Bắc trong ngực, Thương Tiêu Ngọc vẫn. A, Yến Giang Bắc gắt gao đem Tôn chủ kéo, ngửa đầu gào thét, "Coi là tiểu gia bảo ngươi một tiếng Nhu Nhi tỉ tỉ, liền không nỡ giết ngươi. Coi là tiểu gia thật sự là loại kia nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường người. Coi là tiểu gia thật không bỏ được Lạc Thủ Tối Hoa. Thật không tiện, tiểu gia không phải loại kia nhân từ nương tay người." Tô Phàm nói nhỏ, từ vừa mới bắt đầu, Tôn chủ liền đã tại hắn danh sách tất sát bên trong, cho nên chỉ cần có cơ hội, hắn cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh. Hơn nữa địa ngục bảo người, cơ bản đều là được Tôn chủ điều khiển chế, cho nên chỉ cần Tôn chủ vừa chết, nô dịch tấn liền sẽ tự động giải trừ. Đồng thời, Đại Hắc Cẩu cũng biết Tôn chủ chết, khẳng định sẽ dẫn phát một trận đại chiến, cho nên đứng dậy rời đi Tô Phàm đầu bay, chậm rãi ung dung, loạn trà loạn choạng mà hướng bên kia đảo nhỏ bay đi, liền cùng chưa tỉnh ngủ như thế. Lại giống vừa học được phi hành dáng vẻ. Có thể theo thời gian từng giờ trôi qua, Tô Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn địa ngục đạo phương hướng, khắp khuôn mặt là một tia hồng nghi. Tình huống như thế nào? Tôn chủ vừa chết, nô dịch đến giải trừ, bất luận là các đại tôn giả, vẫn là những người khác, đều cũng đã thu hoạch được tự do thân. Thu hoạch được tự do thân, vậy bọn hắn khẳng định sẽ thoát đi địa ngục đạo. Nhưng vì cái gì hiện tại, địa ngục đạo một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Yến Giang Bắc. Yến Giang Bắc cúi đầu, nhìn xem nữ nhân trong ngực, mắt đỏ, đau thấu tim gan. Đồng thời kia tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch. Tóc đen biến thành tóc trắng, có thể thấy được giờ phút này hắn có nhiều bi thống. Ngươi cho rằng giết Nhu Nhi, bọn hắn liền có thể thu hoạch được tự do? Ngươi cho rằng giết Nhu Nhi liền có thể tan rã địa ngục đạo? Tiễn Giang Bắc nói nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, toàn thân hiện ra một cốt như thực chất sát khí hỏa diễm. Đừng ý nghĩ hao huyền, địa ngục đạo hết thảy mọi người đều là bị ta khống chế. Tô Phàm ánh mắt châm xuống, quả là thế. Nhu Nhi, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Tiễn Giang Bắc lần nữa cúi đầu nhìn xem Tôn chủ, trong ánh mắt tràn ngập tự trách. Tóc dài hoàn toàn biến bạch, theo gió mà động. Nhu Nhi thân thế so ta còn thảm. Nàng là con gái tư sinh, từ nhỏ đã không được chào đón, phụ thân ngay tại bên người, hắn cũng chưa từng hưởng thụ được nửa điểm yêu mến. Duy nhất yêu thương nàng mẫu thân, cũng là chết tại nàng cha đẻ chi thủ. Thậm chí cuối cùng, nàng xuất sinh kia không bằng phụ thân, càng là đem nữ nhi ruột thịt của mình bán đi phong nguyệt nơi trốn. Tiễn Giang Bắc mặt mũi tràn đầy thống khổ, khóc ròng ròng. Tô Phàm trầm mặc không nói. Chúng ta là tại một cái đêm mưa nhận biết, nàng bị mấy nam nhân ức hiếp, là ta liều chết cứu được nàng. Theo quen biết, tới hiểu nhau, lại đến yêu nhau. Nàng không rời không bỏ theo ta đi qua hơn nửa cuộc đời. Coi như ta tiến vào tổ chức sát thủ, coi như biết rõ sẽ cùng người trong thiên hạ là địch, nàng cũng như cũ cùng với ta tả hữu. Về sau, chúng ta càng ngày càng mạnh, giết địa ngục đảo lúc đầu kẻ thống trị, trở thành mới kẻ thống trị. Từ đó về sau, nàng trưởng quản địa ngục đảo, ta ẩn nút tại Long Điện. Tô Phàm sững sờ. Địa ngục đảo lúc đầu kẻ thống trị. Chương 1600, cùng cảnh giới, ta là vô địch. Một, chương 1600, cùng cảnh giới, ta là vô địch. Một, lúc đầu kẻ thống trị, vậy cũng là đời trước tôn chủ. Nguyên lai tưởng rằng Yến Giang Bắc cùng Tôn chủ chính là địa ngục đảo cho tới nay kẻ thống trị, nhưng không nghĩ tới còn có đời trước. Nhu Nhi chính là ta cả đời tình cảm chân thành, cũng là ta ở trên đời này duy nhất ràng buộc. Ta có thể vì nàng phấn đấu quên mình, cũng có thể vì nàng từ bỏ tất cả. Nhưng bây giờ, ngươi thế mà giết nàng. Tô Ma Vương, vì cái gì ngươi muốn theo bên cạnh ta cướp đi nàng, vì cái gì ngươi để cho ta mất đi nàng? Trả lời ta, vì cái gì? Yến Giang Bắc gào thét, cuồng loạn. Tiểu gia vì cái gì giết nàng, trong lòng ngươi không có số. Đã ngươi như thế quan tâm nàng, vậy ngươi vì cái gì không mang theo nàng rời xa tổ chức sát thủ, tìm một chỗ sinh con dưỡng cái, bình bình đạm đạm sinh hoạt, tư thủ cả đời? Cho nên truy nguyên, là ngươi hại chết nàng. Tô Phàm thản nhiên nói. Ta hại chết nàng? Yến Giang Bắc thân thể run lên, cúi đầu lau sạch lấy tôn chủ trên mặt máu tươi. Nhu Nhi, thật là ta hại chết ngươi sao? Còn không có nhận thức đến tự thân sai lầm. Nàng thân sinh phụ thần, đưa nàng bán được Phong Nguyệt chi địa, đây là trong đời của nàng cái thứ nhất hố lửa. Mà ngươi đem nàng mang đến tổ chức sát thủ, đây là trong đời của nàng cái thứ hai hố lửa. Cho nên mặc dù ngươi cứu được nàng, nhưng lại tự tay đem nàng thúc đẩy kế tiếp hố lửa. Tô Phàm không chút lưu tình nói, ta không có. Yến Giang Bắc gầm thét. Yến Giang Bắc, ngươi quá tự cho là đúng, vẫn luôn là lấy bản thân làm trung tâm, nghĩ vĩnh viễn chỉ có chính mình. Rõ ràng là ngươi tự tay hủy tôn chủ, có thể ngươi thế mà còn vẫn cảm thấy là vì nàng tốt. Xin hỏi, đây quả thật là yêu một người nên có thái độ. Chân chính yêu một người, là cho nàng một cái bình tĩnh an ổn sinh hoạt, cho nàng một cái hạnh phúc viên mãn nhà, mà không phải đưa nàng đặt trong nguy hiểm. Nói cho cùng, ngươi chính là tự tư. Vì trong lòng kia phần không bỏ xuống được cừu hận, nhường nàng bồi tiếp ngươi cùng một chỗ thai họa thương sinh. Tô Phàm lắc đầu, nói rằng, ta tự tư. Yến Giang Bắc thì thảo, ánh mắt không ngừng run rẩy. Vừa mới ngươi đã nói, bằng lòng vì nàng từ bỏ tất cả. Có thể hiện thực là, coi như nàng tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng chưa từng buông xuống đa nghi bên trong cừu hận. Ngược lại, ngươi đưa nàng từng bước một đưa vào cừu hận vòng xoáy. Cho nên Yến Giang Bắc, ngươi cũng đừng lại lừa mình dối người, ngươi căn bản không yêu nàng, chỉ là coi nàng là thành ngươi báo thù công cụ. Tô Phàm chữ chữ châu ngọc, vô tình xé mở Yến Giang Bắc dối trá. Ta không có, ta không có. Yến Giang Bắc gầm hét, túi đầu đuốt tôn chủ gương mặt. Nhu Nhi, ngươi phải tin tưởng, ta thật yêu ngươi, ta cũng không nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến nước này. Ai có thể nghĩ tới chuyện tương lai? Ngươi thật sự coi chính mình là thần? Ngươi cũng chỉ là địa ngục đảo một cái kẻ thống trị mà thôi. Không đúng, nói ngươi là kẻ thống trị đều là tại coi trọng ngươi, ngươi nhiều lắm là chính là kia thần bí lao thái trước mặt một con chó. Đợi nàng thoát khốn ngày đó, ngươi cũng liền không có giá trị lợi dụng. Tô Phàm không lưu tình chút nào trào phúng, ngậm miệng. Tiến Giang Bắc gào thét, không muốn thừa nhận, có thể sự thật liền bày ở trước mắt. Còn nhớ rõ trước đó ta cưỡng ép tôn chủ thời điểm, kia thần bí lao thái là thế nào nói? Chẳng phải một nữ nhân sao? Biết hay không lời này có ý tứ gì? Không hiểu, tiểu gia liền đến giải thích cho ngươi giải thích. Tô Phàm cười lạnh, ở đằng kia thần bí lao thái trong mắt, mặc kệ là Yến Giang Bắc vẫn là tôn chủ, đều chỉ là một cái có giá trị lợi dụng quân cờ. Ta để ngươi ngậm miệng, ngươi không nghe thấy? Yến Giang Bắc gào thét, một cỗ kinh khủng nguyên tố linh lực phô thiên cái địa hướng Tô Phàm dũng mãnh lao tới. Nói đến nỗi đau của ngươi, thẹn quá hóa giận. Tô Phàm vung tay lên, giống nhau một mảnh ngũ hành chi lực quần quần mà đi. Vang một tiếng, cả hai sát na gặp nhau, bộc phát ra hủy diệt tính chấn động, quét sạch bát phương. Nhu Nhi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Tô Ma Vương hôm nay nhất định phải cho ngươi chôn cùng. Từng mảnh băng xương hiện lên, tôn chủ bị cấp tốc băng phong. Siêu. Lúc này, các đại tôn giả phá không mà đến, còn có Diệp Linh Lung. Nhìn xem bị băng phong tôn chủ, nội tâm cũng không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phải biết tôn chủ thật là thần tiên đại viên mãn tu vi, thư thần phía dưới người mạnh nhất. Chương 1600, cùng cảnh giới, ta là vô địch. 2, chương 1600, cùng cảnh giới, ta là vô địch. 2, đặt ở Tứ Đại Châu, cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, không ai dám cùng nàng tranh phong. Thật không nghĩ đến bây giờ, sẽ chết tại Tô Phàm tên tiểu bối này trong tay. Sau trận chiến này, Tô Ma Vương đem hoàn toàn đứng tại đỉnh phong, tựa như trên trời kia sáng chói sao trời, trở thành vô số sinh linh tín ngưỡng. Tiến Giang Bắc chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay lên, băng phong tôn chủ biến mất tại khí hải. Tô Phàm, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Không có nửa điểm chần chờ, Tiến Giang Bắc đem ma huyết bỏ vào trong miệng. Chính hợp ý ta. Tô Phàm gật đầu, cũng không chút do dự đem ma huyết nuốt vào trong bụng. Vâng. Hai đạo kinh khủng ma huy, giống như thủy triều, theo hai người thể nội quần quần mà ra. Nương theo lấy một tiếng thống khổ thời điểm, ác ma chi dược đồng thời xé rách bọn hắn phía sau da thịt, mang theo mảng lớn máu tươi xuất hiện. Theo sát, tu vi của hai người liền trong nháy mắt tiêu thăng đến hư thần cảnh. Lực lượng thật là cường đại. Tô Phàm rung động, không có nuốt ma huyết, hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng giờ phút này, khi hắn tự mình trải nghiệm mới biết được, cái này ma huyết lực lượng, quả thực chỉ có thể dùng một cái kinh khủng để hình dung. Nếu là không có thiên nhân cảnh tu vi, thân thể căn bản gánh không được cỗ lực lượng này xung kích. Nói cách khác, thiên nhân cảnh trở xuống tu vi, nếu như nuốt ma huyết, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tuyệt đối bạo thể mà chết. Tô Ma Vương, Yến Giang Bắc gầm thét, kim sắc trường thương tại linh lực khôi phục hạ, bộc phát ra diệt thế giống như khí tức. Thương ra một sát na, phía trước hư không điên cuồng bặm mẹo. Hắc. Tô Phàm nhếch răng, ác ma chi dược chấn động. Trong tay màu đen trường mâu, hiện lên lấy quang mang đen kịt. Bang. Hai đại đế khí sát na gặp nhau. Một cỗ kinh thế chi uy, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Phương viên bách lý hải vực, nhấc lên sóng lớn cuộn cuộn. Các đại tôn chủ hòa Diệp Linh Lung con người co rụt lại, nhao nhao lui lại. cứ việc cách xa nhau rất xa, kia bị diện tính chấn động cũng cho bọn hắn mang đến một câu nguy cơ chí mạng. Ngươi phải chết, nhất định phải cho Nhu Nhi chôn cùng. Yến Giang Bắc hoàn toàn điên cuồng, một đầu tuyết trắng tóc dài trong gió luồn vũ, toàn thân cái kia đáng sợ sát khí như sóng máu giống như bao phủ hư không. Chỉ bằng ngươi, Tô Phàm khí thế ngút trời. Ầm ầm, giang giác, hai người giết độ sâu biển. Biển sâu phía dưới sơn xuyên đại địa, một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ. Hai người giết tới thương cung, trên bầu trời tầng mây bị sinh sinh đánh tan. Chiến đấu chấn động, tràn ngập phiến thiên địa này ở giữa. Hai người trôi đến, sóng biển cuộn cuộn, đất trời tối tăm. Bất luận các đại tôn giả, vẫn là Diệp Linh Lung, đều là lần thứ nhất kiến thức đến đáng sợ như vậy chiến đấu. Phương viên bách lý chiến trường trở thành cấm khu, bước vào người hẳn phải chết. Một trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, tên của bọn hắn đều đem ghi vào sử sách. Khác biệt duy nhất ngay tại ở, có người là danh truyền tiên cổ, đạt được thế nhân kính ngưỡng, có người lại là để tiếng xấu muôn đời. Đại tôn giả thật sâu thở dài. Vâng. Một tiếng chấn thiên giống như tiếng vang. Trời cao phía trên, Tô Phàm cùng Yến Giang Bắc riêng phần mình mấy chục bước, sóng gợn mạnh mẽ rung động thương cung, vùng trời này đều dường như muốn sụp đổ như thế. Làm nóng người kết thúc. Tô Phàm mở miệng. Trường mâu chỉ hướng Yến Giang Bắc. Ngũ hành chi lực tràn vào trường mâu. Đế uy, điên cuồng tiêu thăng. Cùng cảnh giới, tiểu gia chính là vô địch. Vâng. Màu đen trường mâu xuyên qua trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng hướng Yến Giang Bắc. Yến Giang Bắc cũng không chút gì yếu thế, thương gia như rồng, sáng lòa. Một tiếng vang thật lớn, như sao chổi chạm vào nhau, hai đại đế khí ẩm vàng gặp nhau. Giờ này phút này, một hai ngày không biến thành kim sắc, một hai ngày không biến thành màu đen. Hai người giống như đứng tại dưới bầu tiên thần ma, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Yến Giang Bắc, tỉnh a! Trước đó ngươi không phải tiểu gia đối thủ, ngươi bây giờ càng không phải là tiểu gia đối thủ. Theo Tô Phàm tiếng nói rơi xuống đất, màu đen trường mâu lượn lờ lấy ngũ hành chi lực biến thành ngũ thải thần quang, đột nhiên một chút tung bay kim sắc trường thương. Theo sát, trường mâu giống như một đầu cự long, gào thét trời cao, sát na không có vào Yến Giang Bắc tim. Phúc. Trường mâu xuyên thấu mà qua, tại Yến Giang Bắc nơi ngực, lưu lại một cái nắm đấm lớn lô máu, máu vẩy trời cao. Chương 1601, không ai có thể đối ta đoạt xá. Chương 1601, không ai có thể đối ta đoạt xá hỏng bét. Yến Giang Bắc không địch lại Tô Ma Vương. Các đại tôn giả sắc mặt đại biến. Tô Ma Vương thực lực đã cường đại đến loại trình độ này, trước hết giết tôn chủ, lại nghiền ép Yến Giang Bắc. Kia bây giờ Tô Ma Vương chẳng phải là đã trở thành tứ đại châu mạnh nhất tồn tại? Tô Phàm ngạo nghễ mà đứng, đưa tay lăng không một chảo, màu đen trường mâu trở lại trong tay, một cô vương giả chi tư hiện ra. Yến Giang Bắc, ngươi hẳn là nghe Nhu Nhi tỷ tỷ, quả quyết trở về địa ngục đảo. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Trận chiến đấu này thắng bại đã công bố, cuối cùng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu gia mạnh nhất dáng vẻ a. Màu đen trường mâu rời khỏi tay, trôi nổi tại trước người, đế uy cuồn cuộn. Vâng, ngũ hành chi lực xông lên trời không. Trung thừa đế quyết hỏa long ấn, huyền không xuất thế. Theo sát, tứ tượng pháp trận hiển hóa ở trên đỉnh đầu không. Hai đại bí điện dung hợp kỹ mở ra. Ngâm, thu, nương theo lấy to nhất hai long ngâm cùng tức minh, thập đại tiến hóa sau nghịch thiên sát thuật, từng cái hiện ra. Đế khí tầm thường đế quyết trung thừa đế quyết đây chính là Tô Ma Vương hiện tại đỉnh phong chiến lực. Không chỉ có là Yến Giang Bắc, liền nơi xa hải vực trên không các đại tôn giả cùng Diệp Linh Lung cũng không khỏi dâng lên một cô đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Cứ như vậy thực lực, đương kim thế gian còn có ai có thể cùng Tô Ma Vương tranh phong? Đương nhiên, cũng muốn cảm ơn các ngươi ma huyết. Không phải nói thật, coi như tiểu gia nắm giữ một thân nghịch thiên sát thuật, cũng không thể nào là đối thủ của các ngươi. Cho nên vì lấy đó lòng biết ơn, tiểu gia sẽ ban thưởng ngươi một cái thông khoái. Tô Phàm vung tay lên, đế khí cùng hai đại đế quyết tầm vang mà động, kinh khủng tuyệt luân khí tức rung động phía trên thương khung. Ta làm sao có thể thua với ngươi? Yến Giang Bắc gầm nhẹ, phụ trợ thần thông mở ra, tu vi bước vào hư thần tiểu thành. Kim sắc trường thương mang theo cái kia đầy ngập phẫn nộ cùng sát cơ, hướng màu đen trường mâu cùng hai đại đế quyết đánh tới. Một máy mắt, nơi này liền bị hừng hực quang mang bao phủ. Không ai nhìn thấy ở đằng kia quang mang bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tiếng như lôi đình giống như điếc tai tiếng vang. Tiếng vang dần dần lắng lại, quang mang dần dần tiêu tán. Kim sắc trường thương từ trên cao rơi xuống, ảm đạm vô quang. Tiếp lấy, mình đầy thương tích, toàn thân nhuốm máu Yến Giang Bắc, cũng như cuồng phong bên trong lá rụng, rơi xuống. Ta thua rồi, coi như mở ra phụ trợ thần thông, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Triệt triệt để bại nhiều năm như vậy cố gắng, một khi hóa thành hư không. Hắn mở mắt ra, nhìn qua mở tối bầu trời, trống rỗng vô thần trong ánh mắt, không nhìn thấy bất kỳ hào quang. Đúng vậy, ngươi bại. Vì ngươi đã từng phạm vào tội nghiệt, chuộc tội đi thôi. Tô Phàm đằng đằng sát khí lao xuống mà đến. Trường thương màu đen phong mang phun trào. Đúng vậy, cùng cảnh giới, đối phó Yến Giang Bắc, hắn đều không cần mở ra phụ trợ thần thông, dễ dàng nghiền ép. Tô Ma Vương, cũng liền tại lúc này, mấy đạo khí tức kinh khủng mãnh liệt mà đến, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hư thần cảnh. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy yêu mị mỹ phụ, lương quầng lão hầu, cùng hai cái bạch hồ tử lão đầu, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ đánh tới. Tại bốn người phía sau, đều một cặp ác ma chi dự. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã ăn vào ma huyết. Bát tôn giả váy đỏ nữ tử, bị giam tại biển sâu phía dưới. Nhỏ ma đồng, thất tôn giả, bị giam giữ tại thiên đường hải hạt. Tam tôn giả, ban đầu ở che chở chi địa, chết bởi tử vong phong bạo phía dưới. Cho nên bây giờ, địa ngục đảo còn thừa lại lục đại tôn giả. Trong đó, tứ tôn giả cùng lục tôn giả ma huyết, bị Tô Phàm cướp đi, giờ phút này chỉ có thể cùng Diệp Linh Lung cùng một chỗ đứng tại bên kia dương mắt nhìn. Cho nên hiện tại, chỉ có thể từ Yêu Mị Mỹ Phụ, Lương Cổng lão hầu cùng kia hai cái lao đầu ra tay, hiệp trợ Yến Giang Bắc. Yêu Mị Mỹ Phụ là ngũ tôn giả, Lương Cổng lão hầu là cửu tôn giả. Vậy còn dư lại hai cái lao đầu, tất nhiên chính là đại tôn giả cùng nhị tôn giả. Những tôn giả này, trên cơ bản đã coi như là dốc hết toàn lực. Vậy anh, tứ đại tôn giả nhao nhao mở ra hoàn mỹ thánh quyết, huyết ngục tu la, mang theo quần quần hung uy, phô thiên cái địa thẳng hướng Tô Phàm. Tô Phàm lông mày nhướng lên, các ngươi cứ như vậy vội vã đi tìm cái chết. Trường mâu quét ngang, đế khí chi uy như bẻ cành khô nghiền ép mà đi. Nhưng là, hắn cũng không có đi giết tứ đại tôn giả, mà là vẫn như cũ thẳng hướng Yến Giang Bắc. Bởi vì giết Yến Giang Bắc, khả năng giải cứu địa ngục đảo những thiếu niên kia. Giết Yến Giang Bắc, khả năng nát bấy tổ chức sát thủ. Ta phải chết sao? Chết, giống như cũng là một loại giải thoát ta. Nhu Nhi, chờ ta một chút, ta tới tìm ngươi. Yến Giang Bắc thì thảo, chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Phàm cũng càng ngày càng gần, trường mâu mũi thương hắc quang phun trào, thẳng đến Yến Giang Bắc mi tâm mà đi. Nhưng ngay lúc này, phản phất có thứ gì, đột nhiên tiến vào Tô Phàm thức hải. Bất ngờ không đề phòng, Tô Phàm một tiếng hét thảm, thân thể kịch liệt nhoáng một cái, trong đầu lâm vào ngắn ngủi trống không, hướng phía dưới hải vực rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đại tôn giả bốn người ngạc nhiên nghi ngờ. Yến Giang Bắc cũng mở mắt ra, nhìn xem rơi xuống Tô Phàm, trong mắt hàn quang bạo dũng, xem ra trời không vong ta. Giết! Hắn vung tay lên, kim sắc trường thương trở lại trong tay, một bước đạp không mà lên, khí tức trong nháy mắt trở lại đỉnh phong, hướng Tô Phàm đánh tới. Cùng lúc đó, tứ đại tôn giả nhìn nhau, cùng nhau nhau hướng Tô Phàm nộ sát mà đi. Tô Ma Vương, vẫn là Diệp Linh Lung nói nhỏ, có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Em đẹp, Tô Ma Vương vì cái gì bỗng nhiên xảy ra dị thường? Cùng thời khắc đó, Tô thị hậu nhân, mặc dù tu vi của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng thiên phú của ngươi là thật mỹ tiên, chỉ cần đưa ngươi đoạt xá, tương lai thành tựu, nhất định vượt qua thời kỳ đỉnh phong ta. Một đạo khàn khàn trầm thấp, mang theo điên cuồng tiếng cười, tại Tô Phàm thức hải bên trong vang lên. Thần bí lão thái, Tô Phàm sững sờ. Đúng, là ta. Thần bí lão thái nghe răng cười. Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi không phải bị phong ấn ở bình nguyên lòng đất, hiện tại làm sao lại xuất hiện tại thức hải bên trong? Bởi vì ma huyết, mỗi một giọt ma huyết bên trong đều cất giấu ta một đạo ý thức, cho nên khi ngươi nuốt ma huyết thời điểm, ngươi liền nhất định bị ta đoạt xá. Nói thật, ngươi bộ thân thể này, bản tôn thật rất ưa thích. Chỉ cần có thể đoạt xá thành công, bản tôn tình nguyện bứt bỏ nguyên bản bộ kia thân thể. Thần bí lao thái cười to, có thể ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân. Ngươi một nữ nhân, chạy tới cướp đoạt thân thể của nam nhân, cái này như cái gì lời nói? Tô Phàm im lặng. Còn ngươi là nam nhân, vẫn là nữ nhân, chỉ cần có thể đoạt xá là được. Hiện tại, ngươi liền ngoan ngoãn đem bộ thân thể này giao ra a. Sau này ta nhất định lấy bộ thân thể này, vấn đỉnh đại đạo, trở thành giữa thiên địa chí cường tồn tại. Thần bí lao thái nói xong, liền hướng Tô Phàm linh hồn đánh tới. Tô Phàm trợn trắng mắt, muốn đối với hắn đoạt xá, không có ngọc du a. Nếu là trước kia, hắn khẳng định phải gặp ương. Nhưng bây giờ, linh hồn của hắn thật là đã rèn luyện tới đệ thập giai đoạn. Lan. Theo Tô Phàm khinh thường cười một tiếng, linh hồn chi lực phun trào, thần bí lao thái ý thức còn không có tới gần linh hồn, liền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thần bí lao thái cả kinh thất sắc. Thế gian này, không ai có thể đối tiểu gia đoạt xá. Tô Phàm cười lạnh. Linh hồn chi lực phô thiên cái địa mà đi. Vì cái gì linh hồn của ngươi có thể cường đại đến loại trình độ này? Không, thần bí lao thái không cam lòng rít lên một tiếng, ý thức tại chỗ liền bị linh hồn chi lực ép thành phấn vụn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phía ngoài Yến Giang Bắc cùng tứ đại tôn giả đã giết tới Tô Phàm trước người. Tô Phàm bám một chút mở mắt ra. Phản kích, hiển nhiên đã tới không kịp. Một máy mắt, hắn toàn thân kim quang phun trào, bất diệt bá thể mở ra. Vâng, Yến Giang Bắc năm người giết tới. Bây giờ năm người đều là hư thần cảnh tu vi, lực sát thương đáng sợ có thể nghĩ. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không thể đánh vỡ bất diệt bá thể. Toàn thân trên dưới không mất một sợi lông. Chương 1602, thật sự cho rằng bất diệt bá thể vô địch. Chương 1602, thật sự cho rằng bất diệt bá thể vô địch. Làm sao có thể? Năm người trợn mắt hốt mồm. Cái này bất diệt bá thể, đến cùng là cái gì cấp bậc thần thông? Bọn hắn ngũ đại hư thần cảnh cường giả liên thủ, đều không thể thương tới đối phương gia lông. Đừng nói bọn hắn, liền Tô Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cho tới nay, đại hắc cẩu đều không cho hắn nói qua bất diệt bá thể cụ thể cường độ. Cho nên lúc trước, hắn mở ra bất diệt bá thể thời điểm, cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Huống hồ ngoại trừ bất diệt bá thể, hắn cũng không có khác thủ đoạn có thể cùng hư thần cảnh cường giả chống lại. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, bất diệt bá thể thế mà mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Nhìn như vậy, bất diệt bá thể có phải hay không có thể ngăn cản thiên ma trận đánh sát? Nếu quả thật có thể ngăn cản thiên ma trận, sau này lại tiến vào địa ngục đảo, chẳng phải là cũng không cần lại e ngại thiên ma trận? Không đúng, không đúng, không thể khinh thường. Mặc dù bất diệt bá thể phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không có giao phó hắn cường đại lực sát thương. Nói cách khác, đối mặt thiên ma trận, hắn căn bản bất lực phản kích, không cách nào phản kích, cũng chỉ có thể bị đánh. Chờ bất diệt bá thể thời gian vừa đến, hắn vẫn là chỉ có một con đường chết. Cho nên đối mặt thiên ma trận, vẫn là không thể phớt lờ. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn hiện tại đã không cần lại e ngại Yến Giang Bắc. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, quay đầu quét về phía năm người, các ngươi là tại cho tiểu gia gãi ngứa ngứa. Năm người nhìn nhau, như thiểm điện chợt lui ra. Vâng. Sau một khắc, thánh quyết huyết ngục tu la hoành không xuất thế, ma uy cuồn cuộn, như năm tôn kinh khủng ma thần, thẳng hướng Tô Phàm. Tô Phàm thở dài, thế nào vẫn là không nhìn rõ hiện thực. Tiểu gia có ngũ hành chi lực, tứ tượng pháp trận, hỏa long ấn, còn có thanh long kiếm cùng màu đen trường mâu hai đại đế khí, cùng cảnh giới, ai có thể một trận chiến? Vâng. Dứt lời một cái mắt, hỏa long ấn như bẻ cành khô nghiền ép mà đi. Nam tôn huyết ngục tu la ầm vang tán loạn. Đi. Nhìn xem một màn này đến Giang Bắc, đã đè nén không được nội tâm sợ hãi, cũng không quay đầu lại quay người độn không mà đi. Tứ đại tôn giả nhìn nhau, cũng quay người như thiểm điện rời đi. Tiến Giang Bắc, ngươi muốn làm đạo binh? Tô Phàm đuổi theo. Hiện tại, hắn mở ra phi long thuật, còn mở ra tật phong bộ, không thể để cho Yến Giang Bắc chạy trốn. Yến Giang Bắc hai tay một nắm, đào binh hai chữ này giống như hai cái bàn tay vô hình hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Đối với hắn mà nói, không ai qua được tiên đại sĩ đủ, nhưng hắn cũng biết một câu, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tô Ma Vương bản thân thực lực liền đã rất mạnh, bây giờ lại thêm ác ma chi dực, căn bản không phải hắn cùng tứ đại tôn giả có thể chống đỡ. Tiếp tục nữa, đừng nói là nhu nhi báo thủ, đến lúc đó liền hắn đều tự thân khó đảm bảo. Cho nên hắn cắn răng mạnh mẽ nuốt xuống phần này sỉ nhục. Tô Ma Vương, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo tiếng nói rơi xuống đất, hắn cũng chân đạp một loại huyền diệu bộ pháp, tốc độ cùng Tô Phàm không khác nhau chút nào, như thiểm điện cướp tới Diệp Linh Lung, tứ tôn giả, lục tôn giả trước người, cuốn lên ba người, tiếp tục chạy trốn. Giống nhau tu vi, giống nhau đều có tăng phúc tu vi cùng tốc độ tăng lên phụ trợ thần thông. Nếu như Yến Giang Bắc một lòng muốn chạy trốn, Tô Phàm muốn đuổi kịp hắn, thật đúng là không dễ dàng. Rất nhanh, địa ngục đảo liền xuất hiện ở phía trước. Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Thanh Long kiếm cùng màu đen trường mâu hai đại đế khí, sát na toàn bộ khôi phục, mang theo quần quần khí lãng, hướng một đám người đánh tới. Các người đi vào trước. Tiến Giang Bắc không chút do dự xoay người, trong tay kim sắt trường thương rời khỏi tay, chán phóng chói mắt kim quang, như một đầu vàng nóng ánh cự long gào thét mà đi. Ầm ầm. Ba đại đế khí ầm vang va chạm. Một cỗ diệt thế giống như chấn động, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà ra. Theo sát, chỉ nghe bang một tiếng, kim sắt trường thương bay tứ tung ra ngoài. Đầu mũi thương thình lình vỡ ra một đầu vết rách. Không nhìn lầm, đối mặt Tô Phàm thực lực bây giờ, đối mặt Thanh Long kiếm cùng trường mâu hai đại đế khí, liền kim sắc trường thương cũng ngăn không được, mũi thương nứt ra. Cái này khiến Yến Giang Bắc càng phát ra hoảng sợ. Hắn đưa tay lăng không một chảo, kim sắc trường thương trở lại trong tay, liền quay người hướng địa ngục đảo bỏ chạy. Lúc này, thiên ma trận đã mở ra. Lục đại tôn giả, Diệp Linh Lung đã tiến vào địa ngục đảo. Nhanh. Yêu mị mỹ phụ nhìn xem Yến Giang Bắc thúc giục. Yến Giang Bắc, ngươi không phải muốn vì yêu nhất nữ nhân báo thù? Ngươi không phải muốn lấy được ta tinh huyết, giúp thần bí lao thái thoát khốn? Bây giờ tiểu gia liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi trốn cái gì? Thanh Long kiếm điên cuồng khôi phục. Như lời ngươi nói một đời tình cảm chân thành, chẳng lẽ cũng chỉ là tại ngoài miệng nói một chút? Tô Phàm quát to một tiếng, Thanh Long kiếm giận chém mà đi. Phong mang gào thét trời cao. Yến Giang Bắc thể sát tinh thần run lên. Đối Nhu Nhi yêu, làm sao có thể chỉ là ngoài miệng nói một chút? Chờ xem, tương lai không lâu, tất nhiên để ngươi Tô Ma Vương nợ máu trả bằng máu. Siêu. Hắn một bước lướt vào thiên ma trận, quay người một trường ấn về phía đại trận, thiên ma trận trong nháy mắt khôi phục, trong mắt hàn quang bạo dũng. Mở ra quan môn, sát na khép lại. Theo sát, một đạo đáng sợ màu đen phong bạo theo đại trận gào thét mà ra, cùng Thanh Long kiếm không ngừng ở trên không va chạm, ba đạo khủng bố như từng mảnh sóng lớn, bao phủ trời cao. Tô Phàm sững sờ, tình huống như thế nào? Hiện tại Thanh Long kiếm có thể cùng phong bạo tranh phong. Kết quả này, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Các đại tôn giả cùng Diệp Linh Lung nhìn xem một màn này, đều không ngoại lệ, cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Ha ha, Tô Phàm bỗng nhiên cười, bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch. Hắn hiện tại ác ma chi dược trợ giúp hạ, đã bước vào hư thần cảnh. Lại thêm trước đó mở ra phi long thuật, còn có ngũ hành chi lực, cùng đế khí thanh long kiếm, đã đủ để cho hắn giờ phút này phát huy ra hư thần đại viên mãn kinh khủng chiến lực. Đáng tiếc, đây chỉ là tạm thời. Chờ ác ma chi dược thời gian vừa đến, tu vi của hắn lại sẽ rơi xuống đến điểm bắt đầu, trở lại thiên nhân cảnh. Bất quá cũng bởi vì này, nhường hắn thăm dò rõ ràng màu đen phong bạo chân thực tình huống. Cơn báo tát này, đủ để bộc phát ra hư thần đại viên mãn kinh khủng chi uy. Chậc chậc chậc. Hư thần đại viên mãn, thật đúng là vượt xa tưởng tượng của hắn. Cũng chưa hề nghĩ tới, phong bạo có thể cường đại đến loại trình độ này. Đợi chút nữa. Đồng nhiên, Tô Phàm giật mình. Đã phong bạo mạnh như vậy, kia sao không dùng cơn báo tát này thử một chút bất diệt bá thể cực hạn? Nếu như phong bạo có thể đánh phá bất diệt bá thể, vậy nói rõ bất diệt bá thể không như gió bạo. Nhưng nếu như phong bạo không cách nào đánh vỡ bất diệt bá thể, vậy nói rõ bất diệt bá thể muốn vượt qua phong bạo. Vừa nghĩ đến đây, kẻ tài cao gan cũng lớn Tô Ma Vương, thẳng đến cái kia màu đen phong bạo mà đi. Hắn muốn làm gì? Điên rồi đi. Thật sự cho rằng bất diệt bá thể vô địch? Thứ tôn giả kinh hô. Nhưng rất nhanh, hắn liền mắt trợn tròn. Không ngừng hắn, mấy vị khác tôn chủ, Diệp Linh Lung, bao quát Tiến Giang Bắc, cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Phàm xông vào màu đen phong bạo, có thể kia vô kiên bất tồi phong bạo lại không có thể ở Tô Phàm trên thân lưu lại nửa cái vết thương. Không có khả năng, nhất định là đang nằm mơ. Vô số năm qua, cho tới bây giờ không ai có thể gánh bắt phong bạo hành sát. Giờ này phút này, ngay cả phụ cận hải vực hải thú nhìn qua đứng tại màu đen trong gió lốc Tô Ma Vương, cũng là khó có thể tin tới cực điểm. Hắn vẫn là một nhân loại sao? Tô Phàm bản nhân giờ phút này lại lâm vào trầm tư. Cơn báo tát này cũng không phải hoàn toàn không cách nào mang đến cho hắn uy hiếp. Khi tiến vào phong bạo một phút này, hắn toàn thân trên dưới lập tức liền chuyển đến một cố đao cắt giống như cảm giác đau đớn. Thật giống như,
đối,
cùng lần trước tiến vào tử vong phong bạo cảm giác giống nhau như lúc, cảm giác đau rất mãnh liệt. Bất quá, khoảng cách đánh vỡ bất diệt bá thể phòng ngự còn kém một chút. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ bất diệt bá thể phòng ngự đã tới hư thần đại viên mãn đỉnh phong. Lần này hoàn toàn minh bạch. Tô Phàm cười, phong bạo lực sát thương có thể so với hư thần đại viên mãn, bất diệt bá thể thì có thể so với đại viên mãn đỉnh phong phòng ngự. Một cái đại viên mãn lực sát thương, một cái đại viên mãn đỉnh phong lực phòng ngự, tự nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Chương 1603, cậu vật, ngươi chờ, một, chương 1603, cậu vật, ngươi chờ, một, bất diệt bá thể Yến Giang Bắc trầm ngâm một lát, dường như nghĩ đến cái gì, cái này nghịch thiên thần thuật, có phải hay không là ngươi ban đầu ở cổ di chỉ đạt được? Tô Phàm sững sờ. Người này vẫn rất thông minh. Nhanh như vậy liền nghĩ đến cổ di chỉ. Xem ra bị ta nói trúng. Yến Giang Bắc ánh mắt trầm xuống. Nói trúng lại có thể thế nào? Coi như cổ di chỉ có đại lượng thần vật tồn tại, các ngươi những người ngoài này tiến vào được. Tô Phàm đắc ý cười to. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước nhỏ ma đồng, lưng còn lao hậu, Lam Như Lâm, cựu đầu huyết mãng, tại sao phải chạy tới cổ di chỉ? Chính là tại nhớ cổ di chỉ bà bối. Nhưng đối mặt đáng sợ cổ di chỉ, những người này vào không được, cho nên liền muốn nhường hắn dẫn đường. Ngươi đắc ý quá sớm. Yến Giang Bắc hừ lạnh, chờ ta nắm giữ hỏa long ấn, chờ ta không đợi Yến Giang Bắc nói xong, Tô Phàm cũng không chút nào lưu tình đả kích. Thời gian thần ngọc tàn phiến đều đã bị tiểu gia cướp đi, ngươi còn lấy cái gì đi lĩnh ngộ hỏa long ấn? Chỉ bằng ngươi điểm này đáng thương nộ tính, chỉ sợ chờ ngươi nắm giữ hỏa long ấn, tiểu gia đều đã bước vào thần tiên đại viên mãn, thậm chí đột phá tới hư thần cảnh. Nghe xong lời này, Yến Giang Bắc ánh mắt khẽ run lên. Đúng vậy, mất đi tàng ngọc, không có thời gian phát trận, hắn lĩnh ngộ hỏa long ấn tốc độ sẽ biến chậm hơn. Có thể đồng thời đạt được tàng ngọc Tô Ma Vương, tốc độ tu luyện sẽ thay đổi càng nhanh. Một cái trở nên chậm, một cái biến nhanh. Đến lúc đó Tô Ma Vương chẳng phải có thể cấp tốc rút ngắn cùng hắn ở giữa chênh lệch. Nhìn xem tiểu gia càng ngày càng mạnh, có phải hay không rất tuyệt vọng. Hiện tại tiểu gia liền đến nhìn xem, bằng tiểu gia thực lực bây giờ, có thể hay không đánh phá này thiên ma trận. Tô Phàm vung tay lên, nhiên linh thuật mở ra, thiêu đốt ngũ hành chi lực mãnh liệt mà ra, hỏa long ấn hành không xuất thế, mang theo ngập trời chi uy, đánh phía thiên ma trận. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên ma trận rung động kịch liệt, và mèo có thể rung chuyển. Nhưng là, cũng chưa từng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Tình huống gì? Tô Phàm gãi cái óc. Phi long thuật, nhiên linh thuật, ngũ hành chi lực, tăng thêm trung phẩm đế quyết hỏa long ấn, cái này lực sát thương so lúc trước còn mạnh. Bởi vì lúc trước hắn không có mở ra nhiên linh thuật cùng hỏa long ấn, chỉ là dùng phi long thuật, ngũ hành chi lực, thanh long kiếm. Cho nên theo lý thuyết, liền thực lực của hắn bây giờ hẳn là có thể đánh vỡ thiên ma trận mới đúng. Nhưng vì cái gì vẫn là không cách nào phá vỡ. Phong bạo lực sát thương cũng không thể đại biểu thiên ma trận phòng ngự cường độ. Người có thể đánh tan phong bạo, chưa hẳn liền có thể đánh vỡ thiên ma trận. Hơn nữa thiên ma trận trận nhãn có thể quần quận không ngừng là thiên ma trận cung cấp năng lượng, cái này không nghi ngờ gì lại có thể tăng lên trên diện rộng thiên ma trận lực phòng ngự. Muốn đánh vỡ thiên ma trận, ngươi lại đi luyện một chút ta. Yến Giang Bắc cười lạnh. Tô Phàm hỏi, cho nên nói, thiên ma trận phòng ngự cùng phong bạo lực sát thương là không thể đánh đồng. Yến Giang Bắc gật đầu. Tốt ta, tiểu gia lại đi luyện một chút. Ngươi cũng muốn cố lên lĩnh ngộ hỏa long ấn, bởi vì chờ tiểu gia lần sau giáng lâm địa ngục đảo là tử kỷ của ngươi. Tô Phàm không có chần chừ nữa, quay người cũng không quay đầu lại biến mất tại phía trước hải vực cuối cùng. Yến Giang Bắc hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Thật không nghĩ tới, cường đại như hắn loại tồn tại này sẽ bị một cái mao đầu tiểu tử bức đến mức này. Triệu tập tất cả tôn giả cùng thống lĩnh tiến về cấm khu. Trên đảo nhỏ, Tô Phàm rơi vào đại hắc cầu bên cạnh, khó chịu hỏi: chó chết, ngươi có phải hay không đã sớm biết bất diệt bá thể lực phòng ngự đã tới hư thần đại viên mãn đỉnh phong? Biết, sau đó thì sao? Đại hắc cầu nháy mắt. Tô Phàm lại hỏi: ma huyết bên trong cất giấu thần bí lao thái một tia ý thức, ngươi có phải hay không cũng biết? Đại hắc cầu gật đầu. Sau đó thì sao? Đại gia ngươi, vì cái gì không còn sớm nói cho tiểu gia? Nếu không phải tiểu gia thân kinh bách chiến, năng lực ứng biến hơn người, lần này khẳng định sẽ ngã chồng vó một cái. Ỷ vào giờ phút này nắm giữ hư thần cảnh thực lực, Tô Phàm đấm tới một quyền. Đại hắc cầu duỗi lưng một cái, đứng dậy một móng vuốt hô đi, Tô Phàm tại chỗ một tiếng hét thảm, như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Phế vật, vẫn không quên nhục nhã một câu. Hoa ha ha, chó chết, tiểu gia đã không phải là trước kia tiểu gia, chịu chết đi. Tô Phàm cười to. Vành trướng, nhẹ nhàng, ngũ hành chi lực quần quật mà ra. Hỏa long ấn hành không xuất thế, khí thế hùng hổ đánh tới. Đại hắc cầu lao chán, náo nhân đau. Sau một khắc, nó liền một bước đạp không mà đi, một móng vuốt đánh nát hỏa long ấn. Không nhìn lầm, bây giờ cái này hỏa long ấn tại đại hắc cầu trước mặt giống như gỗ khô không chịu nổi một kích. Tiếp lấy, đại hắc cầu giống như thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Phàm trước mặt. Tô Phàm sắc mặt đại biến, cậu ca, tha mạng thanh. Chương 1603, cậu vật, ngươi chờ, 2, chương 1603, cậu vật, ngươi chờ, 2, cậu ca, ta chính là nói bộ phanh. Cậu ca, đừng như vậy, đau phanh. Ta thật biết sai, đừng đánh nữa, muốn phế Tô Phàm ôm đầu, ủy khuất đến oa oa khóc lớn. Hiện tại hắn thực lực mạnh như vậy, tại đại hắc cầu trước mặt thế mà đều không có sức hoàn thủ. Chó chết này sẽ không đã tới thần cảnh cấp độ đi. Thần cảnh, hư thần cảnh phía trên cảnh giới. Ngẫm lại liền không nhịn được tê cả da đầu. Đại Hắc Cẩu vô vô mong ước, vẻ mặt khinh miệt nói rằng, coi như ngươi có thể lên thiên, bản hoàng cũng có thể đem ngươi kéo xuống đến đánh một trận.
Đúng đúng đúng.
Mắt mũi xương bầm Tô Phàm liên tục cười làm lành, cũng không dám lại làm càn. Đại Hắc Cẩu nhảy lên một cái, rơi vào Tô Phàm trên vai, tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi à, không phải chờ ma huyết cùng bất diệt bá thể di chứng vừa đến, tùy tiện một đầu hải thú đều có thể làm thịt ngươi. Tô Phàm gật đầu. Đây cũng là hắn quả quyết rời đi địa ngục đảo nguyên nhân. Ma huyết di chứng, hắn còn không biết, nhưng bất diệt bá thể di chứng, hắn sớm có trải nghiệm. Nếu như không tranh thủ thời gian trốn đi, đến lúc đó địa ngục đảo tùy tiện đi ra một người, cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Số bách lý bên ngoài, một hòn đảo bên trên, Tô Phàm suy yếu vô lực nằm tại một cái sơn động lý. Chẳng những tu vi hoàn toàn biến mất, trong thân thể còn truyền ra một cỗ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, tựa như có một đám con kiến ở trong cơ thể hắn điên cuồng ăn tươi nuốt sống. Đây chính là ma huyết di chứng. Đồng thời, trước trước sau sau tính được, ác ma chi dực vẹn vẹn duy trì gần nửa canh giờ. Nói cách khác, ác ma chi dực kéo dài thời gian mới bất diệt bá thể một nửa. Bởi vì bất diệt bá thể có thể duy trì nửa canh giờ. Rất nhanh, bất diệt bá thể di chứng cũng bắt đầu phát tác. Song trọng di chứng, nhường Tô Phàm liên động ra tay đầu ngón tay khí lực đều không có, hoàn toàn chính là cái thất gỗ bên trên một miếng thịt. Đừng nói hoạch tâm hải vực hải thú, coi như đến 3 tuổi tiểu thí hải, cho đối phương một cây chùy thủ, cũng có thể vài phút muốn hắn mạng nhỏ. Cái này di chứng thoải mái a? Đại Hắc Cẩu cười trên nỗi đau của người khác. Thoải mái? Tô Phàm cười khổ. Mặc dù trong tay hắn còn có 2 giọt ma huyết, nhưng về sau không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, kiên quyết không thể sử dụng. Lần này phục dụng ma huyết là theo tôn chủ trong tay giành được, mà lục tôn giả cùng tứ tôn giả ma huyết còn không có động. Đại Hắc Cẩu nhếch răng, vậy nói một chút nhìn, lần này một trận chiến có cái gì thu hoạch? Tô Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, thu hoạch rất lớn. Nói một chút. Đại Hắc Cẩu nhàn hạ mà đối đãi. Đầu tiên chính là thiên ma trận cùng bất diệt bá thể uy lực đã làm rõ ràng. Tiếp theo, chẳng những giết tôn chủ, còn được đến hỏa long ấn cùng một cái đế khí. Mấu chốt nhất, đạt được một khối thời gian thần ngọc tàng ngọc. Cuối cùng, tê cay thỏ đầu thực lực, tiểu gia cũng kém không nhiều biết rõ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên vương bát đản này hẳn là hư thần đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Tô Phàm hung hăng nói. Đại Hắc Cẩu hiếu kỳ, vì cái gì nói như vậy? Nhớ kỹ lần thứ nhất tiến về địa ngục đảo thời điểm, chính là tê cay thỏ đầu cưỡng ép phá vỡ thiên ma trận, đã cứu chúng ta. Đã nó có thể cưỡng ép phá vỡ thiên ma trận, vậy nó thực lực khẳng định đã tới đại viên mãn đỉnh phong. Tô Phàm giải thích. Đại Hắc Cẩu trêu tức cười một tiếng, vậy có hay không một loại khả năng, lúc ấy đánh vỡ thiên ma trận, cứu các ngươi người, không phải tê cay thỏ đầu? Không phải. Tô Phàm choáng váng. Đúng thế. Đồng nhiên, hắn nhớ tới Thanh Long bảy ngược, Bạch Hổ chi nha, Chu Tước Lâm Vũ, Huyền Võ Mai rùa, đều tại tê cay thỏ đầu trong tay. Mà trong tay hắn có một cái có thể cảm ứng được tứ đại thần vật La Bàn. Nếu như lúc ấy thật sự là tê cay thỏ đầu xuất thủ cứu bọn hắn, La Bàn hẳn là có phản ứng mới đúng. Nhưng khi đó, La Bàn một điểm động tĩnh đều không có. Cho nên, lúc trước cứu bọn họ người, không phải tê cay thỏ đầu. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, nói như vậy, cái này Táng Thần Hải còn cất giấu vị thứ hai hư thần cảnh cường giả. Không biết rõ. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, khẳng định biết, chỉ là không muốn nói mà thôi. Tô Phàm trừng mắt nhìn Đại Hắc Cẩu, khẽ nói, ta đã nói rồi, cái này tê cay thỏ đầu không có khả năng hảo tâm như vậy, cậu tử, cái này tê cay thỏ đầu đến cùng tu vi gì? Đại Hắc Cẩu nhún vai, không biết rõ. Nghe nói, Tô Phàm sắc mặt tối sầm, không sâu người khẩu vị sẽ chết. Bất quá, mặc dù không biết rõ cái này tê cay thỏ đầu tu vi thật sự, nhưng có thể xác định là chính là hư thần cảnh. Cậu vật, chờ coi, chỉ cần có cơ hội, coi như lãng phí một giọt ma huyết, tiểu gia cũng biết xử lý ngươi. Bởi vì ma huyết có thể điệp ra phụ trợ thần thông, một khi ăn vào ma huyết, hắn đủ để quét ngang hư thần cảnh. Ha ha, đến lúc đó, mặc kệ cái gì tê cay thỏ đầu, cái gì yến tiên tông, đều sẽ tại dưới chân hắn run lẩy bẩy. Đại Hắc Cẩu lại nói, ngoại trừ những này, còn có hay không phát hiện cái gì? Tô Phàm a một tiếng, trầm ngâm tốt một lát, giống như không có a. Chương 1604, chớ hoài nghi, chính là nó. Chương 1604, chớ hoài nghi, chính là nó. Đại Hắc Cẩu nhíu mày, nhẫn mại tính tình, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Tô Phàm suy nghĩ tốt một lát, gật đầu, xác thực còn có một chút, cái kia chính là tử vong phong bạo. Tử vong phong bạo uy lực cùng thiên ma trận màu đen phong bạo không sai biệt lắm, cho nên liền mang ý nghĩa tử vong phong bạo lực sát thương cũng là hư thần đại viên mãn cấp độ. Nói điểm chính, Đại Hắc Cẩu mặt đen lên, đây không phải trọng điểm sao? Tô Phàm choáng váng, ngoại trừ những này còn có cái gì? Ngươi đầu góc heo sao? Đại Hắc Cẩu tức giận đến một cước nha tử đã tới. Tiến Giang Bắc đều đã nói đến rất rõ ràng, địa ngục đảo vẫn tồn tại đời trước tôn chủ. Đúng đúng đúng, một nhắc nhở như vậy, Tô Phàm lập tức không khỏi liên tục gật đầu. Đại Hắc Cẩu nói rằng, đời trước tôn chủ nếu như đã chết cũng không có gì, nhưng nếu như hắn còn sống, kia đến lúc đó khả năng lại là một phiền phải lớn. Xác thực, Tô Phàm gật đầu, bởi vì đời trước tôn chủ khả năng cũng là thần tiên đại viên mãn tu vi. Bất quá, liền Yến Giang Bắc tính cách cũng không có khả năng giữ lại đời trước tôn chủ cái này tai họa ngầm a. Tại địa ngục đảo, chân chính làm chủ người không phải tôn chủ, cũng không phải Yến Giang Bắc, mà là bị phong ấn ở Bình Nguyên Lý cái kia lão cụ bà. Nàng muốn ai chết, ai liền phải chết. Nàng muốn ai sinh, ai liền có thể sinh. Cho nên bất kỳ khả năng đều có, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Đại Hắc Cẩu căn dặn. Tô Phàm gật đầu, trong mắt có hơi hơi chuyển, cười hắc hắc nói, cậu tử, ngươi nói bất diệt bá thể quyền hạ, có khả năng hay không cũng giấu ở cổ di chỉ mỗ cá địa phương. Liên lên quyền đều mạnh như vậy, quyền hạ lại càng không cần phải nói. Bản hoàng nào biết được? Muốn biết, đi tìm cha ngươi Tô Thanh Sơn. Đại Hắc Cẩu trợn trừng mắt. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Xem ra cái này cổ di chỉ, còn phải lại đi một chuyến mới được. Bất quá tốt nhất vẫn là nghe quyền, chờ bước vào hư thần cảnh lại đi. Bất diệt bá thể di chứng là nửa canh giờ. Có thể ác ma chi dược di chứng, thế mà duy trì liên tục cả ngày. Duy trì gần nửa canh giờ, di chứng duy trì liên tục cả ngày. Quả nhiên, cái đồ chơi này mặc dù rất bị tiền, nhưng cùng bất diệt bá thể, không tại một cái cấp bậc. Ngày thứ hai, di chứng biến mất. Tô Phàm lập tức ngựa không ngừng vó mang theo đại hắc cẩu, trở về thiên đường hải hạt. Không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng, dung hợp quả thứ ba tàn ngọc sau, thời gian pháp trận sẽ tiến hóa tới trình độ nào. Lý Tinh Hà còn tại. Nhìn đứng ở xương trắng khu vực phía ngoài Lý Tinh Hà, Tô Phàm hơi sững sờ, sau đó vẫy tay, chào hỏi, lão Lý, vất vả. Lý Tinh Hà quay đầu nhìn lại, lông mày lập tức không khỏi nhíu một cái. Tô Phàm đi lên. Lý Tinh Hà bản năng lui lại. Không có Bạch Hổ kiếm, thực sự không dám đi trêu chọc cái này hùng tàn ma đầu. Ngươi sợ cái gì? Người khác không biết rõ tiểu gia là người, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Tiểu gia điển hình người tốt, bình thường liền con kiến đều không nợ dâm chết. Vừa mới dứt lời, Tô Phàm nhướng mày, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, Thanh Long Bí Điện thức thứ nhất hành không xuất thế, hướng về sau phương hải vực đánh tới. Soạt. Nương theo lấy sóng lớn cuộn cuộn, giấu ở trong biển, tùy thời mà động một đầu thiên nhân cảnh hải thú, tại chỗ mất mạng. Lý Tinh Hà khẽ miệng một xúc. Trước một khắc còn nói liền một con kiến đều không nỡ dẫm chết, sau một khắc liền vô tình chém giết một đầu thiên nhân cảnh hải thú. Cái này nói chuyện, có thể hay không đáng tin cậy chút. Đợi chút nữa. Theo sát. Hắn liền ý thức được một cái trọng điểm. Kia hải thú, thật là thần tiên sơ thành tu vi, ma đầu kia thế mà có thể miểu sát. Chẳng lẽ nói, Lý Tinh Hà từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Tô Phàm. Đừng xem. Tô Phàm nhe răng cười nói, tiểu gia đã bước vào thiên nhân cảnh. Lý Tinh Hà lập tức không khỏi một hồi rụt rè, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Đây cũng quá nghịch thiên a. Bình tĩnh bình tĩnh. Tô Phàm đưa tay trấn an, quay đầu quét về phía trước hải vực, địa ngục đảo tôn chủ đã chết, cho nên quên các ngươi một câu, đừng có lại đến trêu chọc tiểu gia. Tôn chủ chết. Lý Tinh Hà trong lòng lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dấu ở biển sâu ngao ngoe muốn động hải thú, ánh mắt cũng hiện ra tràn đầy hoảng sợ, tiếp lấy liền bỏ mạng mà chạy. Lão Lý, trước bị khuất ngươi một đoạn thời gian, ngàn vạn không thể có phản bội Yến Giang Bắc suy nghĩ, không phải đến lúc đó thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Phàm nhe răng nhếch miệng cười một tiếng, liền cũng không quay đầu lại biến mất tại sương trắng trong khu vực. Lý Tinh Hà đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy mừng rỡ. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Như Tô Ma Vương nói tới, tuyệt đối không thể phản bội suy nghĩ. Nàng dâu, ta trở về. Thưa không hoàn đảo. Tô Phàm cười to một tiếng, rơi vào bên hồ nước. Lý Hữu Đức mở mắt ra, chạy lên đi, Phàm ca, lần này đi địa ngục đảo, thu hoạch kiểu gì? Tô Phàm vung tay lên. Màu đen trường màu xuất hiện. Niệm đó. Lý Hữu Đức trong mắt trừng một cái. Lãnh Nguyệt bọn người nhìn nhau, cùng nao nhau đứng dậy, khắp khuôn mặt là giật mình. Hoàng phủ đại hoang ngạc nhiên cười to, tiểu vương bắt đạn, tài giỏi à, liền tôn chủ đế khí đều đoạt trở về. Đại thúc, xem thường ai đây? Tiểu gia không chỉ có đoạt nàng đế khí, còn làm thịt nàng. Thậm chí ngay cả Yến Giang Bắc cũng bị tiểu gia đánh cho chạy trối chết, nếu không có thiên ma trận che chở hắn, địa ngục đảo đã bị tiểu gia san thành bình địa. Tô Phàm cười ngạo nghễ. Hoàng phủ đại hoang sững sờ, coi là thật. Tô Phàm gật đầu. Lãnh Nguyệt hỏi, kia bị nô dịch đấn không chế người, chẳng phải là cũng đã khôi phục tự do? Thế thì không có. Những người kia đều là Yến Giang Bắc khống chế, không phải tôn chủ, cho nên giết tôn chủ cũng vô dụng. Việc này cũng là tại giết tôn chủ về sau, Yến Giang Bắc chính miệng nói. Tô Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có việc gì. Hoàng phủ đại hoang khoát tay, cười nói, chỉ cần ngươi có thực lực cùng Yến Giang Bắc chống lại là được. Đánh không lại Tô Ma Vương, lại không cách nào xông vào thiên đường hải hạt. Bởi vì có huyết thể ước thúc, cũng không dám đối tứ đại châu sinh linh hạ sát thủ. Cho nên hiện tại Yến Giang Bắc rất bị động. Nhưng bọn hắn không giống. Bây giờ cái gì đều không cần lo lắng, chỉ quản tu luyện là được. Bình tĩnh. Tô Phàm hai tay để ép, đế khí tính là gì? Áp trục bảo bối còn không có lấy ra đâu. Còn có áp trục bảo bối. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tô Phàm cười hắc hắc. Hỏa Long ấn, hoành không xuất thế. Kinh khủng đế uy, trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Đây là đế quyết. Đợi chút nữa. Không ngừng đế quyết đơn giản như vậy, còn giống như là trung thừa đế quyết. Phàm ca, tình huống gì, ngươi từ chỗ nào làm tới? Lý Hữu Đức chấn kinh. Đương nhiên là theo địa ngục đảo làm tới. Tô Phàm đem học trộm một chuyện nói đơn giản hạ. Đương nhiên, đại hắc cẩu truyền thụ cho sự tình hắn không nói, liền nói là chính hắn học trộm. Ngược lại ngoại trừ hoàng phủ đại hoang cùng tiên điên, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lợi hại a. Lý Hữu Đức giơ ngón tay cái lên. Chắc không được có thể giết tôn chủ, đánh cho Yến Giang Bắc cụt đuôi chạy trối chết, hóa ra là đạt được một loại trung thừa đế quyết. Kia cái thứ hai áp chụp bảo bối đâu? Trong mắt mọi người tràn ngập chờ mong. Liên cái thứ nhất áp chụp bảo bối đều kinh người như thế, chớ nói chi là cái thứ hai. Tô Phàm cười hắc hắc, chậm ung dung theo khí hải bên trong lấy ra khối kia tàn ngọc, giữ tại trong lòng bàn tay. Chờ sâu đủ đại gia khẩu vị, mới chậm rãi mở ra tay. Tàn ngọc hiện ra tại mọi người dưới tầm mắt. Ân. Đại gia mới đầu đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì, vẻ mặt đều dần dần phấn khởi. Duy chỉ có tiên điên cùng hoàng phủ đại hoang đều là vẻ mặt ngộ. Tô Phàm nhìn xem Lãnh Nguyệt bọn người, gật đầu, chớ hoài nghi, chính là nó. Hắc hắc cặc cặc ha ha phát đạt nha. Chương 1605, một ngày 3 tháng. 1, chương 1605, một ngày 3 tháng. 1, Tô Phàm cầm tàn ngọc, đi đến Lãnh Nguyệt trước mặt, nàng dâu, tranh thủ thời gian dung hợp. Đúng đúng đúng. Bàn gia đã không kịp chờ đợi muốn gặp được tiến hóa sau thời gian phát trận. Lý Hữu Đức hô hấp dồn dập gật đầu. Lãnh Nguyệt từ trong ngực lấy ra tàn ngọc. Hoàng phủ đại hoang mắt nhìn kia tàn ngọc, lại nhìn về phía Tô Phàm trong tay tàn ngọc. Bất luận là chất liệu, vẫn là màu sắc, đều là giống nhau như lúc. Cho nên, thời gian pháp trận chính là từ cái này tàn ngọc diễn hóa mà thành. Cho tới nay, đều đem tàn ngọc giấu ở trong ngực, cho nên Hoàng phủ đại hoang còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật. Lãnh Nguyệt tiếp nhận Tô Phàm trong tay tàn ngọc, đem cả hai chậm rãi ghép lại với nhau. Theo thần quang phun trào, chắp vá đầu kia vết rách cấp tốc dung hợp, như lần trước dung hợp như thế, mấy cái đảo mắt công phu, vết rách liền toàn bộ biến mất, liền thành một khối. Bất quá, cho dù dung hợp khối thứ 3 tàn ngọc, cũng không có hoàn chỉnh. Khả năng hiện tại Lãnh Nguyệt trong tay khối này tàn ngọc, liền cả khối thời gian thần ngọc 1/3 cũng chưa tới. Nói cách khác, bên ngoài còn tán lạc không ít tàn ngọc. Chỉ có tìm tới tất cả tàn ngọc, khả năng dần dần chắp vá ra hoàn chỉnh thời gian thần ngọc. Nàng dâu, nhanh thử một chút. Tại Tô Phàm thúc giục hạ, Lãnh Nguyệt một lần nữa mở ra thời gian pháp trận. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Lãnh Nguyệt theo thời gian trong pháp trận đi tới. Đại tỷ đại, bên trong đã qua bao lâu? Tất cả mọi người là khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt mở miệng, 3 tháng. Cái gì? Một đám người nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Vốn là một ngày tương đương 10 ngày. Dung hợp cái thứ 2 tàn ngọc sau, biến thành một ngày 1 tháng. Hiện tại dung hợp quả thứ 3 tàn ngọc, lại tiến hóa tới một ngày 3 tháng. 3 tháng, đây chính là dòng dã 90 ngày. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng phủ đại hoang hỏi, cho nên về sau, chúng ta tại thời gian trong pháp trận mặt tu luyện 1 năm, bên ngoài mới trôi qua 4 ngày. Đối. Tô Phàm gật đầu. Hoàng phủ đại hoang lại hỏi, tu luyện 10 năm, bên ngoài mới trôi qua 40 ngày. Là. Tô Phàm lần nữa gật đầu. Hoàng phủ đại hoang lại nói, tu luyện 100 năm, bên ngoài mới trôi qua 400 ngày, hơn 1 năm mà thôi. Tô Phàm khỏe miệng một xúc, im lặng, đại thúc, ngươi tại cái này cùng chúng ta chơi chắc chắn. Nếu không ngươi đi bên cạnh, chính mình tay quay đầu ngón tay chậm rãi tính. Những người khác, cũng nhao nhao ném đi ánh mắt khinh bỉ. Hoàng phủ đại hoang gật cười, cười ha hả nhìn xem Lãnh Nguyệt, Tiểu Nguyệt, thương lượng chuyện gì? Lãnh Nguyệt sững sờ, trực tiếp đem tàn ngọc giấu ở sau lưng. Hoàng phủ đại hoang mặt đen lên, bá phụ không phải tặng. Còn chưa mở miệng cứ như vậy để phòng hắn. Đại thúc ta không cần mặt mũi. Tô Phàm gật đầu, ha ha cười nói, đại thúc, ngươi xác thực không là bình thường tiểu mao tặng. Hoàng phủ đại hoang trực tiếp chính là một cước đá tới, nhìn xem Lãnh Nguyệt cười nói, Tiểu Nguyệt, ta ý là, chờ sau này rời đi Táng Thần Hải, nhường Tiêu Tiêu cùng Khả Nhi đến bên cạnh ngươi tu luyện mấy chục năm. Bên ngoài hơn 1 năm, thời gian trong pháp trận chính là 100 năm. Bên ngoài mấy chục năm, thời gian này trong pháp trận không phải liền là mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian, liền kia hai cái nha đầu thiên phú tu luyện, 100% có thể đột phá tới thần tiên đại viên mãn, thậm chí đột phá trong truyền thuyết hư thần cảnh. Đến lúc đó, hắn Chu Tức Thần Điện tại tứ đại châu địa vị, còn không phải tăng lên một mảng lớn. Tô Phàm nghe xong, vội vàng nói, đại thúc, chúng ta thật là sớm đã nói xong, này thời gian pháp trận không cho phép tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Bao quát Tiêu Tiêu tỷ cùng Khả Nhi tỷ. Có sao? Lúc nào thời điểm đã nói xong? Ta sao không biết? Hoàng phủ đại hoang mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Tô Phàm sắc mặt đen nhánh, gân xanh nổi lên, tuổi đã cao người, nói chuyện không tính toán gì hết. Ai tuổi đã cao? Không thấy được ta hiện tại còn trẻ như vậy. Hoàng phủ đại hoang chừng đi, lại nói, Tiêu Tiêu cùng Khả Nhi cũng không phải người ngoài, dù sao các ngươi thật là bái đường, thành quá thân. Tô Phàm kinh ngạc. Cái này, kia cái gì? Thật đúng là tìm không thấy phản bác lý do. Hoàng phủ đại hoang khẽ nói, ngươi bị trong sạch của các nàng cùng thanh danh, không được đền bù các nàng. Dừng lại, muốn nói hủy thanh danh của các nàng tiểu gia thừa nhận. Nhưng cái này thanh bạch, ngươi con mắt nào nhìn thấy? Đừng ngậm máu phun người. Tô Phàm cũng vỏ đã mẹ không sợ rơi, ngược lại chỉ cần không có độc vòng, vậy các nàng không coi là người một nhà. Tô Ma Vương. Chương 1605, một ngày 3 tháng. 2, chương 1605, một ngày 3 tháng. 2, Hoàng phủ đại hoang lập tức gầm lên giận dữ, một thanh bóp lấy Tô Phàm cổ, ngươi còn muốn cùng với các nàng độc vòng? Có tin ta hay không bóp chết ngươi? Đại thúc, bớt giận, ta chính là nói một chút mà thôi. Tô Phàm chảy mồ hôi. Nữ Nhi Nô, thật đáng sợ. Lãnh Nguyệt trầm ngâm một chút, nói rằng, đại thúc, ta đồng ý nhường Tiêu Tiêu cùng Khả Nhi tỷ tới tu luyện. Còn có Tiểu Nguyệt có chi thức hiểu lễ nghĩa. Hoàng phủ đại hoang mặt mày hớn hở, trừng mắt Tô Phàm, nào giống ngươi tiểu vương bắt đàn này, một chút nhân tình vị đều không có. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy không phục. Nhưng là Lãnh Nguyệt lời nói xoay chuyển, lại nói, ta có một cái điều kiện. Nói điều kiện tốt giống quá cường thế, liền xem như ta một điều thỉnh cầu a. Thỉnh cầu gì? Hoàng phủ đại hoang hổ nghi nhìn xem Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nói, ngài cùng Yến Thiên Tông ân oán, xóa bỏ. Hoàng phủ đại hoang thân thể cứng đờ, chậm rãi buông ra Tô Phàm cổ. Tô Phàm xoa đau đớn cổ, âm thầm đối nàng dâu giơ ngón tay cái lên, vẫn là nàng dâu đầu xoay chuyển nhanh. Ta biết, nhường đại thúc ngài buông xuống cừu hận rất khó, ta cũng không nổi, ngài có thể từ từ suy nghĩ. Lãnh Nguyệt cười hạ. Hoàng phủ đại hoang không nói gì, quay người tự mình rời đi. Lý Hữu Đức đi đến Tô Phàm bên cạnh, lấy tuổi trò đụng đụng Tô Phàm, muốn hay không đi theo nhìn xem, vạn nhất đại thúc một cái nghĩ quẩn, nhảy xuống biển tự sát làm sao xử lý. Tô Phàm trợn trắng mắt. Đường đường Chu Tức Thần Điện tổng điện chủ, thiên nhân cảnh cường giả, nội tâm có yếu ớt như vậy. Kỳ thật ta làm như vậy, cũng là vì hắn tốt. Tiên Thiên Tông mặc dù bị con thỏ nhỏ khống chế, nhưng hắn thực lực có trận mắt hốt mồm. Thử Dương Hồ Lô bây giờ cũng là đế khí, cho nên đối mặt Tiên Thiên Tông, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lãnh Nguyệt khẽ nói, Tô Phàm gật đầu tán đồng. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn cùng Hoàng phủ Đại Hoang quan hệ tốt như vậy, Tiên Thiên Tông đồng dạng cũng là đại ca Yến Giang Nam gia gia, hai người thật muốn đánh lên, đến lúc đó bọn hắn kẹp ở giữa cũng khó xử. Cho nên, nếu như Hoàng phủ Đại Hoang thật có thể buông xuống, kia không thể nghi ngờ là tất cả đều vui vẻ. Không cần phải để ý đến hắn, nhường chính hắn suy nghĩ thật kỹ, nhanh tu luyện a. Lý Hưu Đức tràn đầy tự tin cười to, một ngày thời gian 3 tháng pháp trận, không được bao lâu, chúng ta đều có thể bước vào thiên nhân cảnh. Quỷ ca, chúng ta cũng phải cố gắng a. Băng Kỳ Lân, Kim Thiểm, Hỏa Long, Cửu Đầu Ma Quyển, nhìn xem Cửu Đầu Quỷ Sư nói rằng, bọn chúng không có mở ra thiên mạch, không có mở ra tiềm lực chi môn, tốc độ tu luyện còn kém rất rất xa Tô Phàm bọn người, cho nên đến càng cố gắng mới được. Các ngươi cố gắng là được. Cửu Đầu Quỷ Sư vung móng vuốt. Vì cái gì? Băng Kỳ Lân hồ nghi. Nói nhảm. Bản Vương đã là thần tiên tiểu thành tu vi, mà mấy người các ngươi đều còn tại quy nhất cảnh, xin hỏi các ngươi cùng bản Vương tại một cái cấp bậc. Cửu Đầu Quỷ Sư móc lấy lỗ mũi, bình chân như bạn nói, Vương bắt đạn, ngươi xem thường ai? Tứ Đại Thú Vương nổi giận nói, coi như tu vi của chúng ta không bằng ngươi, nhưng chúng ta hiện tại dù sao cũng là thần thú. Gà mờ thần thú mà thôi. Cửu Đầu Quỷ Sư cười ha ha, 18 con trong mắt đều tràn ngập khinh thường. Tứ Đại Thú Vương không phục lắm, gà mờ thần thú cũng là thú thần, so ngươi cái này thượng cổ hùng thú mạnh. Cửu Đầu Quỷ Sư dương dương đắc ý, mấu chốt, bản Vương chính là so với các ngươi mạnh. Tương lai chúng ta nhất định vượt qua ngươi. Đúng đúng đúng, các ngươi lợi hại hơn nữa lại kiểu gì? Bản Vương có tái sinh chi lực, các ngươi có sao? Cửu Đầu Quỷ Sư một câu, đối đến Tứ Đại Thú Vương cứng miệng không trả lời được. Mặc dù bọn chúng hiện tại cũng là thần thú thân thể, mặc dù bọn chúng cũng có thiên phú thần thông, nhưng liền tái sinh chi lực cái này một cái năng lực, cũng đủ để nghiền ép bọn chúng, để bọn chúng không còn cách nào khác. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một ngày thời gian 3 tháng pháp trận, nếu như các ngươi bốn cái còn không cách nào đột phá tới thiên nhân cảnh, tiểu gia phế bỏ ngươi nhóm. Tô Phàm trừng mắt nhìn Tứ Đại Thú Vương, lại liếc nhìn Cửu Đầu Quỷ Sư, còn có ngươi, tranh thủ thời gian cho ta đột phá tới thần tiên đại thành. Tranh thủ thời gian. Cửu Đầu Quỷ Sư khẽ miệng giật một cái. Coi là bản Vương giống như các ngươi, mở ra tiềm lực chi môn, đột phá tu vi liền cùng đùa giỡn như thế. Không có lòng tin. Tô Phàm nhíu mày. Có, nhất định phải có. Cửu Đầu Quỷ Sư phân chân giống to. Bên ngoài nửa năm, thời gian trong pháp trận cũng có 4-50 năm, lại thêm thập phẩm khí huyết châu, nói không chừng thật có hy vọng. Nói tóm lại một câu, lần sau xuất quan, tất cả mọi người, tất cả thần thú đều muốn bước vào thiên nhân cảnh. Chỉ cần tất cả mọi người bước vào thiên nhân cảnh, chỉ là tổ chức sát thủ, vài phút sụp đổ. Chương 1606, thần bí hòn đảo. 1. Chương 1606, thần bí hòn đảo. 1. Kế tiếp. Đại gia chỉ cần phụ trách tu luyện là được, khí huyết châu từ Tô Phàm một người giải quyết. Bây giờ tổ chức sát thủ đã uy hiếp không được hắn, cho nên ở Hạch Tâm Hải vực, hắn chính là tiểu bá vương, bắt ai giết ai, có thể nói là hoành hành không sợ. Thoáng chớp mắt, hơn nửa tháng đã qua. Ngày này, rạng sáng, một hòn đảo bên trên, Tô Phàm đứng tại cũ nát trên tấm bia đá, ngẩng đầu quét mắt bầu trời đêm, trên mặt bỏ lên một tia hồng nghi. Chuyện gì xảy ra? Theo thời gian suy tính, Tử Vong Phong Bạo cũng đã giáng lâm. Nhưng bây giờ, rạng sáng đã qua, cũng không thấy phong bạo xuất hiện. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm thời gian? Không thể nào. Bởi vì hắn một mực tính lấy Tử Vong Phong Bạo giáng lâm thời gian, cho nên mới sớm tìm kiếm được cái này che chở chi địa, tránh né phong bạo. Đồng thời, ở trên đảo tụ tập lấy không ít hải thú, cũng là đang tránh né Tử Vong Phong Bạo, giờ phút này nhìn trời bên cạnh, trong ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc. Trăm hơi thở đã qua. Ô ô, tiếng gió rít gào. Tử Vong Phong Bạo khoan thai tới chậm, cấp tốc bao phủ trời cao. Kim sắc vòng bảo hộ xuất hiện. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn gào thét mà qua phong bạo, trước kia Tử Vong Phong Bạo không đều là chuẩn chút tới. Vì cái gì hôm nay sẽ chỉ hoãn lâu như vậy? Các ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Tô Phàm thu hồi ánh mắt, quét về phía bốn phía hải thú, hỏi. Một đám hải thú lắc đầu. Bọn chúng lâu dài sinh hoạt ở Hạch Tâm Hải vực, cũng chưa từng gặp được loại tình huống này. Thật là kỳ quái. Tô Phàm lẩm bẩm. Lần nữa nhìn về phía những cái kia hải thú. Một đám hải thú e ngại lui lại. Tô Ma Vương hung danh, sớm đã tại hải thú ở giữa chuyên gia, đều biết hắn trong khoảng thời gian này đang điên cuồng săn giết đồng loại. Đồng thời, chuyên chọn tiên nhân cảnh. Nghe nói, phương viên bạn giảm tiên nhân cảnh hải thú đã bị hắn săn giết hơn phân nửa. Nếu không phải Tử Vong Phong Bạo giáng lâm, đánh chết bọn chúng cũng không dám cùng ma đầu kia trở tại cùng một cái che chở chi địa. Đừng hoảng hốt, liền các ngươi chút tu vi ấy, tiểu gia trước mắt. Tô Phàm nhếch răng. Xác thực, bây giờ tiên nhân cảnh hải thú, hoặc là bị hắn săn giết, hoặc là đã thoát đi, rất khó gặp lại một đầu. Đến nghĩ biện pháp mới được. Không đợi một đám hải thú thở phào, Tô Phàm một bước nhảy xuống bia đá, cả kinh một đám hải thú hoảng sợ lui lại. Đội cái gì hoảng? Tiểu gia đáng sợ như thế. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, chỉ vào một đầu hải tượng, to con, ngươi qua đây. Hải tượng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tô Phàm cực không kiên nhẫn, không sai, nói chính là ngươi. Hải tượng phàn nàn khuôn mặt, thận trọng tiến đến Tô Phàm trước mặt. Cái đầu so núi lớn, đảm lượng so con kiến nhỏ. Tô Phàm phát ra từ nội tâm xem thường. Hải tượng cũng biểu diễn lên trở mặt sống, chớp mắt liền chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Lão đại ngươi, ngươi lợi hại. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tô Phàm hỏi, Hạch Tâm Hải vực nơi nào tiên nhân cảnh hải thú tương đối nhiều? Hiện nay, người đứng bên cạnh hắn cùng thần thú, thực sự quá nhiều. mỗi ngày đều cần đại lượng khí huyết châu. Đồng thời theo thời gian pháp trận tiến hóa, khí huyết châu lượng tiêu hao cũng biết tùy theo gia tăng, vẫn là gấp bội tăng gấp bội gia tăng. Như trước kia, mỗi ngày tiêu hao 1 tháng lượng, hiện tại mỗi ngày liền phải tiêu hao 3 tháng lượng. Mấu chốt nhất, đại sư tỷ Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng đều giống như hắn, muốn rèn đúc ra 10 lá thần đài. Người bình thường rèn đúc ra 5 lá thần đài liền có thể đột phá thiên nhân cảnh, nhưng bọn hắn đều muốn rèn đúc 10 lá thần đài, bởi vậy đối khí huyết châu nhu cầu lượng càng lớn. Một câu, đến tìm tới càng nhiều thiên nhân cảnh hải thú mới được. Nghe nói, Hải Tượng trầm ngâm một chút, đối Tô Phàm gầm nhẹ vài tiếng. Có thể nói tiếng người sao? Tô Phàm mặt đen lên. Hải Tượng không ngừng gầm nhẹ, không ngừng qua tay, cậu thả thật vòi voi tử còn thỉnh thoảng chỉ hướng Hạch Tâm Hải vực chỗ sâu. Tô Phàm suy nghĩ một lát, ngươi ý là, Hạch Tâm Hải vực chỗ càng sâu, có thiên nhân cảnh hải thú. Hải Tượng gật đầu, nhưng lại đống nhiên lắc đầu. Tô Phàm mê mang, ngươi lại là gật đầu, lại là lắc đầu, đến cùng muốn nói cái gì? Dứt khoát, hắn lấy ra túi trữ vật, tìm kiếm một lát, tìm tới một cái phá trứng đan. Thiện nghi ngươi, hồi tưởng năm đó ở Đông Dương quận, là tìm một cái phá trứng đan, có thể nói là lên núi đao xuống biển lửa, so với lên trời còn khó hơn. Chương 1606, thần bí hòn đảo. 2, chương 1606, thần bí hòn đảo. 2, có thể hiện nay, phá trứng đan trồng chất tại trong túi trữ vật, chỉ có hít bụi phần. Hải Tượng nuốt xuống phá trứng đan, rất nhanh liền có thể miệng nói tiếng người, tạ ơn Ma Vương đại nhân ban thưởng đan. Gọi đại thiện nhân. Tô Phàm nhíu mày, dù sao cũng là quý nhất cảnh tu vi, thế nào còn như thế không hiểu chuyện. Đúng đúng đúng, đại thiện nhân. Hải Tượng túi đầu không lưng. Tô Phàm móc ra hồ lô rượu, thảnh thơi nhấp một hớp, mau nói a. Hải Tượng mắt nhìn hải vực chỗ sâu, nói rằng, ở trong đó, chúng ta không cứ gọi chỗ càng sâu, gọi giải đất trung tâm. Tô Phàm sững sờ, đầu ngươi bên trong chỉ có toàn cơ bắp, có ý tứ gì? Hải Tượng hồ nghi. Tô Phàm im lặng, chỗ càng sâu cùng giải đất trung tâm lớn bao nhiêu khác nhau, ngược lại đều là đi vào bên trong, có cần phải gật đầu, lại lắc đầu. Thế nào không có khác nhau? Chỗ càng sâu là một cái ý tứ, giải đất trung tâm lại là một cái ý tứ, bất luận là làm việc, vẫn là nói chuyện, chúng ta đều muốn chặt chẽ cẩn thận. Hải Tượng vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Phàm khẽ miệng một xúc. Lần này tốt đi. Bị một đầu hải thú dạy dỗ dừng lại. Hải Tượng lại nói, hơn nữa ở trung tâm mang theo, còn lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Tô Phàm hiếu kỳ. Tục truyền ở trung tâm khu vực, cũng chính là toàn bộ Hạch Tâm Hải vực điểm trung tâm, có một tòa rất thần bí hòn đảo. Thần bí hòn đảo? Tô Phàm sững sờ. Khu vực Hạch Tâm còn cất giấu bí mật, nhưng cũng tiếc chính là, không ai đặt chân qua tòa hòn đảo này, cũng không người biết tòa hòn đảo này đến tột cùng có tồn tại hay không. Hải Tượng tiếc nuối lắc đầu, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, chưa hề tận mắt nhìn thấy. Thật hay giả? Tô Phàm không tin, ngươi hẳn là đang lừa dối tiểu gia. Cho tới nay hắn đều coi là toàn bộ Hạch Tâm Hải vực chỉ có Ác Ma Đại Hạp Cốc, Thiên Đường Hải Hạp, Địa Ngục Đảo cái này tam đại cấm khu. Có thể không ngờ rằng, thế mà vẫn tồn tại thứ tứ đại cấm khu. Nghe bảo, dường như so Thiên Đường Hải Hạp cái này tam đại cấm khu còn thần bí, còn đáng sợ hơn. Ta nào dám lắc lư Ma Vương. Không không không, đại thiện nhân ngài. Hải Tượng định nọt cười một tiếng. Tô Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên vô đầu một cái, theo khí hải bên trong tay lấy ra quyển gia thú. Đây là Tiên Nhi tỷ cho hắn địa đồ. Khi hắn mở ra địa đồ, nhìn xem địa đồ điểm trung tâm, cũng không nhìn thấy thần bí gì hòn đảo. Ngươi còn nói không có gạt ta. Tô Phàm lập tức liền căm tức nhìn Hải Tượng. Hải Tượng cổ co rụt lại, vội vàng nói, ta thật không có lừa ngươi, không tin, ta thể với trời. Nói xong Hải Tượng cũng nhìn về phía địa đồ, dường như phát giác được cái gì, đại thiện nhân, ngươi nhìn kỹ, trên bản đồ điểm trung tâm, có phải hay không tiêu ký lấy một cái điểm? Tô Phàm túi đầu nhìn lại, vẻ mặt sững sờ. Đừng nói, thật là có một cái điểm. Chỉ có điều, những điểm khác đều tiêu ký chạm đất tên. Thì như, Ác Ma Đại Hạp Cốc chỗ điểm vị bên trên, rõ ràng ghi chú Ác Ma Đại Hạp Cốc 5 chữ. Thiên Đường Hải Hạp chỗ điểm vị bên trên, cũng rõ ràng ghi chú Thiên Đường Hải Hạp 4 chữ. Cho nên một cái liền có thể thấy rõ ràng. Nhưng nơi này, cũng chỉ có một điểm, cái gì đều không có biết. Tăng thêm cả chương trên bản đồ, to to nhỏ nhỏ tiêu ký điểm vô số kể, cho nên lúc trước cũng không có chú ý tới. Theo trên bản đồ vị trí để phán đoán, nơi này chính là điểm trung tâm. Hẳn là thần bí hòn đảo vị trí. Hải Tượng phân tích. Lại có vài đầu gan lớn hải thú đụng lên đi, nhìn xem Tô Phàm trong tay địa đồ, càng không ngừng gầm nhẹ giao lưu. Bọn chúng đang nói cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Bọn chúng đang đàm luận ngươi tấm bản đồ này. Nói ngươi bản đồ này, quả thực chính là một chương tôi bảo. Coi như chúng ta những này lâu dài sinh hoạt ở Hạch Tâm Hải vực hải thú, rất nhiều địa danh cũng không biết, nhưng trên bản đồ này lại rõ ràng ghi chú. Hải Tượng phiên dịch. Vậy sao? Tiểu gia cũng cảm thấy như vậy. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, trong lòng lại có điểm khó chịu, bởi vì hắn ý thức được, hắn giống như bị nhị gia gia lừa gạt. Năm đó hắn theo Lý Hữu Đức đi Lý Gia Thôn, Lý Hữu Đức nhị gia gia chính miệng nói qua, Táng Thần Hải rất nguy hiểm, liền hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nhưng hôm nay, Tiên Nhi tỷ trong tay thế mà xuất hiện một chương ghi chép như thế toàn diện địa đồ. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ lý ra, đối Táng Thần Hải rõ như lòng bàn tay. Như thế nào mới có thể đối Táng Thần Hải rõ như lòng bàn tay? Vậy khẳng định cần đi khắp Táng Thần Hải. Chương 1607, Kiếm Vô Tình tin tức chương 1607, Kiếm Vô Tình tin tức tử vong phong bạo kết thúc sau, Tô Phàm liền trở về Thiên Đường Hải Hạp, đem hải thú toàn bộ tinh luyện thành khí huyết châu, giao cho Lý Hữu Đức. Tiếp lấy, không có một lát trì hoãn, chạy tới giải đất trung tâm, tìm kiếm thần bí hòn đảo, chỉ là tiếp theo, chủ yếu là đi săn giết hải thú, tinh luyện khí huyết châu. Ai? Chính mình muốn tu luyện không nói, còn phải trợ giúp những người khác tu luyện. Trời sinh khổ cực mệnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo không ngừng xâm nhập, thiên nhân cảnh yêu thú quả nhiên càng ngày càng nhiều. Thẳng đến 5 ngày đã qua, hắn tiến vào một mảnh hoàn toàn xa lạ hải vực. Nơi này hải thú tất cả đều là thuần một sát thiên nhân cảnh tu vi. Nhanh đến tiểu gia trong chén tới đi. Tô Phàm cười ha ha, giết tới cuồng. Rất nhanh, Tô Ma Vương hung danh lại tại vùng biển này truyền ra. Hải thú nhóm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ cần nghe được Tô Ma Vương ba chữ, tất nhiên dọa đến kẻ ra quần. Ngày này, Tô Phàm tìm tới một cái che chở chi địa, tránh né tử vong phong bạo. Lần này tử vong phong bạo lại đến chậm chậm hơi thở. Các ngươi tới. Tô Phàm quay người nhìn về phía nút ở phía xa một đám tiên nhân cảnh hải thú. Một đám hải thú lắc đầu chống lúc lắc, đánh chết không đi qua. Xác định không đến. Tô Phàm cười xấu xa. Một đám hải thú lúc này liền là run một cái, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ muôn dạng dập đầu cầu xin tha thứ. Dựa vào, tiểu gia thật sự là người tốt. Tô Phàm nộ khí đằng đằng tiến lên. Coi hắn là cái gì? Ma quỷ. Có từng thấy thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy ma quỷ. Một đám hải thú không ngừng lùi lại, thẳng đến tối lui đến kim sắc kết giới trước, không đường tối lui mới dừng lại, khủng hoảng tới cực điểm. Tô Phàm bất lực thở dài. Vì cái gì trên đời này, chính là không ai phát hiện lòng tốt của hắn mỹ. Hắn lấy ra một cái phá trứng đan, hướng một đám hải thú ném đi, có hay không dũng sĩ đứng ra, ăn vào phá trứng đan, trả lời tiểu gia mấy vấn đề. Tiểu gia hứa hẹn, không giết các ngươi. Phá trứng đan lăn xuống trên mặt đất, lại không có một đầu hải thú dám lên trước, nuốt phá trứng đan. Đại gia ngươi, không nên ép tiểu gia sinh khí. Tô Phàm gầm hét. Một cỗ kinh người lệ khí quần quật mà ra. Rốt cục, một đầu hung ngạc chạy đến. Nhưng nó căn bản không phải tự nguyện, là bị cái khác hải thú đẩy ra. Hung ngạc u oán quét mắt cái khác hải thú, ăn vào phá trứng đan, một bộ đại nghĩa chịu chết dáng vẻ, hướng Tô Phàm đi đến. Tô Phàm vỗ trán. Đại ca, có cần phải như thế sợ hay sao? Tiểu gia nói đến còn chưa đủ tin tưởng, chỉ cần thành thật trả lời tiểu gia vấn đề liền không giết ngươi. Hung ngạc ngẩng đầu đỡ ngực, ngược lại ta cũng không nghĩ đến mạng sống, cho nên ngươi không cần hù dọa ta, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Tô Phàm một đôi bạch nhãn, trực tiếp vượt lên thiên, vì cái gì tử vong phong bạo sẽ trì hoãn? Hung ngạc vẻ mặt kinh ngạc. Vấn đề này, hỏi được tương đối tốt. Cầu ngươi lần sau đừng hỏi. Tô Phàm nhíu mày, luôn không khả năng vô duyên vô cớ trì hoãn a. Vô duyên vô cớ trì hoãn, khẳng định không có khả năng. Hung ngạc trầm ngâm một lát, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt khẽ run lên, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Hắn? Tô Phàm sững sờ, quét về phía cái khác hải thú. Phát hiện tất cả hải thú giờ phút này trong ánh mắt đều toát ra một tia sợ hãi, thậm chí phần này sợ hãi so đối mặt hắn thời điểm còn mãnh liệt hơn. Hắn giống như ngươi, là một nhân loại, cũng giống như ngươi, hung tàn thành tính, bắt ai giết ai, phàm là gặp phải hắn hải thú, không có một cái may mắn thoát khỏi. Vẫn là giống như ngươi. Hung ngạc còn chưa nói xong, Tô Phàm liền phấn khởi một cước đá tới. Ngươi nha có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là giống như ta, vẫn là giống như ta. Nói cho tiểu gia chỗ nào hung tàn? Hung ngạc đứng lên, ngượng ngùng cười một tiếng, đúng đúng đúng, ngươi thiệt lương, thật to thiệt lương. Trong thiên hạ liền không có so ngươi người càng hiền lành hơn. Cái này còn tạm được. Tô Phàm hài lòng cười một tiếng, tiếp tục. Thủ đoạn của người nọ, cùng ngươi nhìn xem Tô Phàm ánh mắt không đúng, hung ngạc đội vàng đổi giọng, không không không, so ngươi hung tàn hơn, so ta hung tàn hơn. Cho nên trong mắt ngươi, tiểu gia như cũ vẫn là một cái hung tàn người. Tô Phàm không có hảo ý ma quyền sát trưởng. Không có không có. Trách ta, ăn nói bụng bể, không biết nói chuyện, ngài bất giận. Hung ngạc đội vàng trấn an. Đã là mồ hôi đầm địa. Thế nào nói thế nào sai. Cái này còn để nó làm sao nói. Hắn thật rất hung tàn, chẳng những bốn phía săn giết hải thú, còn hấp thu bọn chúng khí huyết cùng hồn lực, nhưng phàm là hắn đi qua địa phương, khắp nơi đều là thây khô. Lần này hung ngạc học thông minh nha, không hề có một chữ cùng Tô Phàm dính dáng. Hấp thu khí huyết, hồn lực, thây khô. Tô Phàm cao mày, trong đầu dần dần hiện ra một thân ảnh, hắn có phải hay không mái đầu bạc trắng, dáng dấp rất xoáy. Tô Phàm nhẹ rằng, đương nhiên, so với tiểu gia xuất khí, khẳng định kém một chút. Hung ngạc khỏe miệng co quắp động, xác thực rất xoáy, cũng đích thật là mái đầu bạc trắng, chẳng lẽ ngươi biết? Tô Phàm vung tay lên, nguyên tố linh lực phun trào, một cái bóng mở ngưng tụ mà ra. Nhìn xem đạo hư ảnh này, Hung ngạc bản năng lui lại mấy bước, quắc, không sai, chính là hắn. Cái khác hải thú cũng giống như thế, như nhìn thấy ác ma, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Tô Phàm nói nhỏ, tiểu thiện tiện, thật là ngươi không sai. Hắn hiện tại ngưng tụ ra chính là kiếm vô tình hư ảnh. Bạn bạn không nghĩ tới, kiếm vô tình thế mà tới giải đất trung tâm. Càng không có nghĩ tới, kiếm vô tình bây giờ lại nắm giữ chém giết thiên nhân cảnh hải thú thực lực. Hắn tu vi gì? Bất luận là kiếm vô tình, vẫn là Yến Thiên Tông, Thẩm Bích Giao, Mạc Vô Thần, thực lực hôm nay cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Tu vi của hắn rất kỳ quái. Nhớ kỹ nửa năm trước, hắn rõ ràng chỉ có quy nhất đại viên mãn tu vi, nhưng mà lại liền thiên nhân cảnh hải thú đều có thể miểu sát. Hung ngạc nói rằng, Tô Phàm trong lòng cả kinh. Phải biết, những năm này tại thời gian trong pháp trận tu luyện, hắn mới đột phá tới thiên nhân cảnh không lâu. Có thể tiểu tiện tiện, không có thời gian pháp trận còn có thể đột phá nhanh như vậy. Không hợp thói thường. Thật không dám tưởng tượng, những năm này tiểu tiện tiện ở Hạch Tâm Hải vực, thôn phệ hết nhiều ít hải thú khí huyết cùng linh hồn chi lực. Tiểu tiện tiện hiện tại phương thức tu luyện, hắn biết, chính là thôn phệ sinh linh khí huyết cùng linh hồn chi lực. Thôn phệ càng nhiều, tu vi liền càng mạnh. Cùng khí huyết châu tính chất giống nhau. Khác biệt duy nhất ngay tại ở, khí huyết châu càng thuần túy, sẽ không mang đến bất kỳ tâm tình tiêu cực. Nhiều năm như vậy tới, tử vong phong bạo chưa hề xuất hiện qua dị thường, nhưng khi kia nhân loại tiến vào giải đất trung tâm không bao lâu, tử vong phong bạo liền bắt đầu trì hoãn. Cho nên bản vương có lý do hoài nghi, tử vong phong bạo trì hoãn khả năng cùng hắn có quan hệ. Hung Ngạc giải thích. Tô Phàm nghe nói, quay đầu ngắm nhìn phía trước hải vực. Thật cùng tiểu tiện tiện có quan hệ sao? Truyền thuyết, khu vực hạch tâm điểm trung tâm có một tòa thần bí hòn đảo, việc này các ngươi biết sao? Là có cái này truyền thuyết. Hung Ngạc gật đầu, nghe nói cái kia đạo trung quanh đảo tồn tại một cỗ lực lượng đáng sợ, kẻ xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời tại hòn đảo phụ cận, truyền luôn có một đầu thần tiên đại viên mãn thượng cổ di trùng bảo hộ, nhưng cũng chưa hề người gặp qua nó bộ mặt thật. Tô Phàm trợn mắt hốt mồm. Thần tiên đại viên mãn thượng cổ di trùng, thực lực phải có mạnh cỡ nào? Hung Ngạc lại bổ sung một câu, hơn nữa nghe nói, tử vong phong bạo chính là theo kia thần bí hòn đảo dũng mãnh tiến ra. Tô Phàm sững sờ, cho nên thần bí hòn đảo chính là tử vong phong bạo đầu nguồn. Đại khái là, nhưng ta cũng không dám xác định. Dù sao không có đi qua kia thần bí hòn đảo. Đầu nguồn. Tiểu tiện tiện, xem ra tòa này thần bí hòn đảo, thật đúng là không đi không được. Đối với tử vong phong bạo đầu nguồn, hắn cũng một mực rất hiếu kỳ, đã hiện tại có cơ hội, đi xem một chút cũng tốt. Chương 1608, có phiền toái, 1, chương 1608, có phiền toái, 1, ngày thứ 2. Tô Phàm thì rời đi che chở chi địa. Hắn cũng tin thủ hứa hẹn, không có giết trên đảo hải thú. Thật không phải tâm hắn từ nương tay, là bởi vì đoạn đường này săn giết hải thú đã đầy đủ bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi tìm kiếm vô tình, mà là lần nữa trở về thiên đường hải hạ, đem khí huyết châu đưa trở về. Hiện tại những này khí huyết châu khẳng định đủ mọi người tu luyện. Tiếp lấy, hắn liền lần nữa lại tiến vào giải đất trung tâm, đặt vào tìm kiếm tiểu tiện tiện hành trình. Trong lúc đó, lại tao ngộ mấy lần tử vong phong bạo. Ngày này, ầm ầm, giang giác, bên hai mơ hồ truyền đến từng đạo tiếng vang, tựa như là chiến đấu chấn động. Chẳng lẽ là tiểu tiện tiện tại cùng hải thú chiến đấu? Tô Phàm không khỏi tăng thêm tốc độ. Soạt, giống giống. Cũng liền tại lúc này, phía trước hải vực nhấc lên từng mảnh sóng lớn, từng đầu lớn nhỏ không đều, không cùng loại loại hải thú, lần lượt theo trong biển gào thét mà ra. Bất quá một lát, phía trước hải vực trên không, liền lít nha lít nhít, tu vi thuần một sát thiên nhân cảnh, như kinh khủng thú triều. Giống, một đầu hải thú đối với Tô Phàm gào thét, phản phất tại xua đuổi hắn. Lan đi. Tô Phàm nhíu mày. Nhưng mà, hải thú chẳng những không có tối lui, ngược lại dường như chọc giận bọn chúng, giống như thủy triều bao phủ trời cao, hướng Tô Phàm đánh tới. Muốn chết. Tô Phàm trong mắt sát cơ lóe lên. Bang một tiếng, Bá Vương Thương xuất hiện. Tô Phàm một phát bắt được Bá Vương Thương, trùng sát đi lên. Một đường giết tới cuồng. Hải thú một đầu tiếp một đầu mất mạng tại thương hạ, máu nhuốm đỏ trường không. Chết đi hải thú cũng đều không ngoại lệ, đều bị hắn thu vào càn khôn giới. Cái này tựa như là cảm ứng đến theo hải vực cuối cùng truyền đến chiến đấu chấn động, Tô Phàm vẻ mặt vui mừng, tiểu tiện tiện khí tức. Tiểu tiện tiện, có phiền bái. Còn chưa có mở. Đi. Vậy các ngươi liền đừng hòng đi. Chu Tước 10 thức, Thanh Long 10 thức, trong nháy mắt hiện hóa ở trên không. Ánh lửa, thanh quang chiếu chiếu bát phương. Tô Phàm vung tay lên. Trong lúc nhất thời, to long ngâm, cao tước minh, rung khắp thiên địa. Hai đại bí điện mang theo hoàn mỹ thánh quyết định phong chi uy, như bẻ cảnh khô nghiền ép mà đi. Vô số kể hải thú bị tại chỗ vây sát, hướng phía dưới hải vực rơi xuống. Tô Phàm như thần ma giống như, từng bước một lướt sóng mà đi, tóc dài tại trong cuồng phong xoát xoát rung động. Trên ngón tay càn khôn giới, rung động từng mảnh thanh quang, cuốn lên đầy trời hải thú thi thể, biến mất tại trong giới chỉ. Này nhân loại là ai? Thực lực thật mạnh. Nhìn xem Tô Phàm kia cường hành thủ đoạn, không ít hải thú cũng nhịn không được bắt đầu e ngại. Giống. Đương nhiên, 10 đầu thú hoàng cấp bậc yêu thú, từ Tiền Vương hải vực gầm hết lên. Có cự mãng, có cự hùng, còn có cự ngạc. Hình thể lớn như núi cao, hung uy cuồn cuộn, cảm giác gáp bách 10 phần. Cái gọi là thú hoàng cấp bậc, chính là thần tiên đại thành tu vi. Thập đại thú hoàng vừa xuất hiện, ánh mắt lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp hung tàn, mang theo ngập trời chi uy cùng nhau tiến lên. Hải vực nhấc lên che trời sóng lớn, đem Tô Phàm bao phủ. Chết a. Cái khác hải thú nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại tại sau một khắc, một mảnh chói mắt kim quang, như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra. Thập đại thú hoàng nhao nhao một tiếng rú thảm, bàng đại thân thể bay tứ tung ra ngoài, máu tươi chảy ngang. Đương kim thế gian, ai dám ngăn cản ta Tô Phàm đường? Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tô Phàm lướt sóng mà ra, khí thế như hồng, ánh mắt như lưới đao giống như sắc bén. Tô Phàm, cái kia ở hạch tâm hải vực, điên cuồng săn giết hải thú Tô Ma Vương, toàn thể hải thú chấn kinh. Vạn bạn không nghĩ tới, thế mà lại gặp phải cái này nhân loại ma đầu. Không ít hải thú bắt đầu chạy trốn. Nhưng lúc này, một đầu túc đạt mấy ngàn trượng quái vật khổng lồ từ đáy biển gào thét mà ra. Chạy trốn hải thú dường như nghe được mệnh lệnh, áp chế xuống nội tâm sợ hãi, lần nữa hướng Tô Phàm đánh tới. Thần tiên viên mãn Tô Phàm nhíu mày, kia là một đầu hoàng kim ngạc, toàn thân kim hoàng, lân giáp dày đặc, hai cái hung mắt tựa như hai vầng mặt trời, lóe ra kinh người hung quang. Không đến trong lúc này khu vực, thật đúng là không biết rõ Táng Thần Hải lại tồn tại cái này cấp bậc yêu thú. So địa ngục đảo thú hoàng còn mạnh. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Chương 1608, có phiền toái 2, chương 1608, có phiền toái 2, đừng nói một đầu bình thường yêu thú, liền xem như một đầu thần tiên viên mãn thượng cổ di chủng, bây giờ hắn cũng sẽ không để vào mắt. Tô Phàm chân đạp trời cao, một bước một giết, không có một đầu hải thú có thể đến gần hắn. Giống. Hoàng Kim Ngạc gào thét trời cao, cái đuôi lớn trong nháy mắt giơ lên, mang theo đứt hai phong lôi âm thanh, hướng Tô Phàm bổ tới. Và ngươi cũng nghĩ ngăn trở tiểu gia? Vũ hành chi lực phun trào, Bá Vương thương vạch phá bầu trời, lượn lờ lấy ngũ thải thần quang, tựa như một đầu ngũ thải cự long, xuyên qua Hoàng Kim Ngạc cái đuôi lớn. Hoàng Kim Ngạc đau đến rú thảm liên tục. Đều là cái gì? Ai cho phép ngươi đều? Tô Phàm thả người nhảy lên, một phát bắt được Bá Vương thương, cực phẩm thánh khí chi uy rung động bát phương, một thương vỡ nát lân giáp, không có vào Hoàng Kim Ngạc mi tâm. Thức hải, linh hải, linh hồn, toàn bộ nát bấy. Một đầu thần tiên viên mãn kinh khủng cự thú, cứ như vậy vẫn lạc, máu nhuốm đỏ trường không. Bốn phía hải thú mắt lộ ra hoảng sợ. Quả nhiên không hổ là hung danh truyền xa Tô Ma Vương, liền thú hoàng đại nhân đều có thể miểu sát, cũng không dám lại chần chờ, nhao nhao bỏ mạng mà chạy. Tô Phàm đem Hoàng Kim Ngạc thi thể thu vào càn khôn giới, cũng không lại để ý tới những cái kia hải thú, như thiểm điện hướng phía trước hải vực lao đi. Rốt cục, hắn nhìn thấy, phía trước, từng mảnh quỷ dị hắc vụ, bao phủ số bách lý hải vực. Trong hắc vụ, truyền ra chấn thiên hám địa tiếng vang, kinh khủng chiến đấu chấn động, giống như thủy triều lấy hắc vụ khu vực làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, nhường bốn phía hải vực nhấc lên trăm ngàn trượng cao sóng lớn. Cây bên này cũng tìm không được nữa một đầu hải thú, bởi vì chiến đấu thật đáng sợ, cũng không dám tới gần. Tô Phàm hơi chút dừng lại, bay đến hắc vụ khu vực trước, đưa tay đụng vào hắc vụ. Đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy mừng rỡ như điên. Hắc vụ khí tức không thể quen thuộc hơn được, chính là tiểu tiện tiện thể nội hắc vụ, cho nên khẳng định là tiểu tiện tiện trong này với ai chiến đấu. Với anh. Nhưng ngay tại hắn mở ra thiên mạch, chuẩn bị bước vào hắc vụ khu vực thời điểm, một đạo đáng sợ chùm sáng màu đen từ bên trong đánh tới, đồng thời mang đến cho hắn một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không dám chần chờ, Tô Phàm lập tức dùng ngũ hành chi lực khôi phục Bá Vương thương. Trong chốc lát, Bá Vương thương cùng chùm sáng màu đen liền đụng vào nhau, âm vang một tiếng vang thật lớn, Bá Vương thương tại chỗ vỡ vụn. Làm sao có thể? Tô Phàm trợn mắt hốt mồm. Phải biết, Bá Vương thương thật là cực phẩm thánh khí, giờ phút này cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chùm sáng màu đen đến tột cùng là vật gì? Không chờ hắn lấy lại tinh thần, chùm sáng màu đen lại hướng hắn giết đến, giống như một đạo hủy diệt chi quang, không gì có thể cản. Phúc. Phun ra một búng máu, cả người nhất thời như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, thân thể cũng đang nhanh chóng dạn nước, từng đầu vết rách nhìn thấy mà giật mình, trong nháy mắt giống như một cái huyết nhân, khí tức tử vong quét sạch thể xác tinh thần. Giờ phút này hắn cảm giác quỷ môn quan dường như đang ở trước mắt, cảm giác tử thần thật giống như đứng tại trên đỉnh đầu đang nhìn chăm chú hắn, nghìn cân treo sợi tóc. Bang. Thanh Long kiếm mang theo một mảnh kinh khủng kiếm quang, theo Tô Phàm khí hải nội sát đi ra, lấy như bẻ cánh khô chi lực, nghiền nát chùm sáng màu đen. Nguy hiểm thật. Tô Phàm ghé vào hư không, từng ngụm thở phì phò. Toàn thân máu chảy ồ ạt, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Hơi hơi chậm một chút nữa lấy ra Thanh Long kiếm, không chút lưu niệm, hắn khẳng định sẽ chết tại chùm sáng màu đen phía dưới. Thật không nghĩ tới, vừa đến đã đụng phải cái loại này đáng sợ sát thuật. Xem ra cần phải giữ vững tinh thần, dù sao lần này chỉ một mình hắn đi ra, đại hắc cẩu cùng cựu đầu quỷ sư đều không tại, đã xảy ra chuyện gì đều không ai hỗ trợ. Bất quá, đây không phải kiếm vô tình sát thuật, bởi vì chùm sáng màu đen không có kiếm vô tình khí tức, cho nên đây là kiếm vô tình đối thủ sát thuật. Đến cùng là bực nào tồn tại, khả năng nắm giữ khủng bố như thế sát thuật. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm hít sâu một hơi, đứng dậy một bên nhìn xem hắc vụ khu vực, vừa lái khải huyết ma thuật, chữa trị thương thế trên người. Đợi đến thương thế khỏi hẳn, tay hắn nắm Thanh Long kiếm, không chút do dự bước vào hắc vụ khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kiếm vô tình khẳng định gặp phiền phải lớn, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian tiến đến hỗ trợ. Chương 1609, ngươi bồi ta đồ vật, 1, chương 1609, ngươi bồi ta đồ vật, 1, vừa tiến vào hắc vụ khu vực, lại một đường chùm sáng màu đen đánh tới. Khí tức vẫn là cường đại như vậy, coi là thật tiểu gia là bù nặng, dễ khi dễ. Tô Phàm lông mày nhướng lên. Thanh Long kiếm bộc phát ra thao thiên kiếm khí, thế như trẻ che chém tới, một tiếng điếc hai tiếng vang, chùm sáng màu đen ầm vang tán loạn. Tô Phàm toàn bộ hành trình mở ra thiên mạch, hắc vụ giống như thủy triều hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, chẳng những không cách nào đối với hắn cấu thành nửa điểm uy hiếp, ngược lại bổ sung tiêu hao nguyên tố linh lực. Trong lúc đó, hắn lại tao ngộ mấy lần chùm sáng màu đen công kích, rốt cục đi vào trung tâm chiến trường. Thì ra, nơi này có một hòn đảo, nhưng hòn đảo đã phá thành mảnh nhỏ, đang bị nước biển nuốt hết. Ngay tại hòn đảo trên không, thình lình có một vài trượng lớn màu đen kết giới. Một cái đấm máu nam tử thanh niên ngồi trong kết giới, không phải kiếm vô tình là ai? Bị thương quá nặng đi, một cánh tay nát bấy, nửa người cơ hồ bị đập nát, máu thịt bé bét, mái đầu bạc trắng đã bị nhuộm thành huyết hồng. Hắc hối, sinh mệnh hắc hối. Mi tâm sử, cái kia đang sợ ma nhãn không ngừng phóng thích ra kinh khủng hắc vụ, hướng bốn phía cái kia màu đen kết giới dũng mãnh lao tới. Có thể nhìn thấy, liền kia ma nhãn giờ phút này đều đang chảy máu. Bởi vậy có thể thấy được, ma nhãn cũng đã gần chống đến cực hạn. Người đã đến. Kiếm vô tình ngẩng đầu hư không nhìn xem Tô Phàm. Ta tới. Tô Phàm gật đầu. Quá lâu không thấy. Lâu đến hiện tại hắn nhìn thấy kiếm vô tình, đều có chút cảm thấy lạ lắm. Kỳ thật xa lạ không phải kiếm vô tình người này, là kiếm vô tình khí chất cùng ánh mắt, hung lệ, thị huyết, dường như một tôn ác ma. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, kiếm vô tình hiện tại nhận ra hắn. Chứng minh. Ý thức của hắn là thanh tỉnh. Nhưng ngươi không nên tới. Kiếm vô tình lắc đầu. Tô Phàm sững sờ, vì cái gì? bởi vì nó rất mạnh, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Bây giờ kiếm vô tình, ngay cả âm thanh đều lộ ra một cỗ mùi máu tanh. Nó, Tô Phàm ngắm nhìn một phía, phun trào trong hắc vụ, liền quỷ ảnh tử cũng không thấy. Nhìn thấy ngươi tiến đến, nó liền ẩn nấp rồi, ngươi phải cẩn thận, nó khẳng định sẽ tập kích bất ngờ ngươi. Kiếm vô tình nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Phàm sau lưng, nó tại sau lưng ngươi. Phía sau, Tô Phàm giật mình, một chút khí tức đều không có cảm ứng được. Âm hồn sao? Mau tránh ra. Kiếm vô tình sử xuất lực lượng toàn thân, giống to, không dám chần chờ, lại không dám quay đầu, Tô Phàm chân đạp tật phong bộ, đột nhiên một cái lao xuống, xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái kinh khủng màu đen cự trảo, đập vào lúc trước hắn đứng thẳng hư không. Cũng liền tại thời khắc này, một cỗ kinh khủng khí thế ngập trời bộc phát, như quần quận sóng dữ hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đây là Tô Phàm trong mắt chừng một cái. Long, một đầu toàn thân đen nhánh, ma vụ quần quận cự long. Thân thể dài đến ngàn trượng, như một đầu nguy nga sơn lĩnh, toàn thân che kín màu đen vảy rồng, một đôi đen nhánh mắt rồng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Nó không phải long, là thượng cổ di chủng, giao long. Tên là Ma Giao. Nắm giữ thần thú ma long huyết mạch chi lực. Về phần tu vi của nó, đã tới thần tiên đại viên mãn, trước đó ngăn cản ngươi tiến vào chiến trường trùm sáng màu đen, chính là thần thông thiên phú của nó biến thành. Kiếm vô tình giải thích. Ma Giao Tô Phàm nhìn về phía Ma Giao phân bụng. Quả nhiên chỉ có hai cái long trảo, trên đầu cũng không có sừng rồng. Thần long thì có bốn trảo. Đây chính là giao cùng long khác biệt. Không đúng. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ma Giao đỉnh đầu. Đầu kia trên đỉnh, thình lình phồng lên hai cái to bằng cái thớt bánh bao. Kiếm vô tình nói rằng, ngươi không nhìn lầm, nó đã nhanh thuế biến. Nâng lên hai cái bao lớn bên trong, thai nén chính là sừng rồng. Tô Phàm hồng nghi, vậy nó sao không sợ ngươi thả ra hắc vụ? Ta cũng không rõ ràng. Nguyên lai tưởng rằng hắc vụ có thể tổn thương tới nó, nhưng khi ta phóng xuất ra hắc vụ sau mới phát hiện, đối với nó căn bản không có tác dụng gì. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới bị nó trọng thương. Bất quá có ma nhãn bảo hộ, nó một lát cũng không cách nào đánh vỡ kết giới này. Nghe nói, Tô Phàm lần nữa nhìn về phía bảo hộ kiếm vô tình màu đen kết giới. Ma nhãn năng lực mạnh như vậy, đều có thể ngăn trở ma giao công kích. Đợi chút nữa. Chương 1609, ngươi bồi ta đồ vật 2, chương 1609, ngươi bồi ta đồ vật 2. Tô Phàm lần nữa nhìn về phía kiếm vô tình, trong mắt đều kém chút trừng đi ra. Không thể nào, gia hỏa này thế mà đã bước vào thiên nhân cảnh. Đối mặt Tô Phàm kia trực câu câu ánh mắt, kiếm vô tình toàn thân không được tự nhiên. Đừng nhìn ta, trước đối phó nó à, thực sự không được, ngươi liền chạy à. Chạy. Tô Phàm sửng sốt một chút, im lặng mắt nhìn kiếm vô tình, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ma dao, con lươn nhỏ, ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ cùng tiểu tiện tiện như thế phế vật à? Ta phế vật. Kiếm vô tình thân thể cứng đờ, vừa đến đã chế giễu hắn. Khụ khụ. Ma đầu, ta cũng là sĩ diện được không? Đồng thời, ma dao cũng đánh giá Tô Phàm, ánh mắt có chút cổ quái. Hiện tại nhân loại đều phách lối như vậy. Đầu tiên là kiếm vô tình chạy tới khiêu khích nó, hiện tại lại chạy tới một cái con kiến hôi, đứng tại trước mặt nó diều võ dương ai. Chờ một chút. Tô Phàm đống nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ngươi sẽ không phải chính là cái kia trông coi thần bí hòn đảo thượng cổ di chủng a? Ma dao âm thầm đắc ý xem ra bên ngoài, còn lưu truyền nó truyền thuyết. Nguyên bản tiểu gia còn chưa tin, nhưng không nghĩ tới lại là thật, nói như vậy đến, thần bí hòn đảo cũng liền ở phụ cận đây. Tô Phàm bước cằm, cười hắc hắc nói, con lươn nhỏ, ta nhìn ngươi cốt cách tinh kỳ, thiên tư bất phàm, thần phục tiểu gia à, tiểu gia dẫn ngươi ra ngoài ăn ngon uống đã, thuận tiện cho ngươi thêm tìm nàng dâu. Bình thường yêu thú hắn trước mắt, nhưng thần tiên đại viên mãn thượng cổ di chủng, vẫn rất có giá trị. Hơn nữa sau đó phải đối phó Yến Giang Bắc, có cái này ma giao hỗ trợ, không nghi ngờ gì nhẹ nhõm nhiều. Ma giao vẻ mặt ngốc trệ. Ở đâu ra đồ bỉ? Ngươi là cơm đĩa sao? Hỏi ngươi nửa ngày, tại sao không nói chuyện? Đừng nói cho tiểu gia, ngươi đường đường thượng cổ di chủng, còn tìm không thấy một cái phá trứng đan. Thấy ma giao vẫn là không nói một lời, Tô Phàm mặt mũi tràn đầy đồng tình lắc đầu, thật đáng thương, mạnh như vậy tu vi, liền phá trứng đan đều không có. Được thôi, tiểu gia hôm nay nhìn thấy tiểu tiện tiện, tâm tình cũng tệ, liền hào phóng đưa ngươi một cái. Nói tìm tới một cái phá trứng đan, hướng ma giao ném đi, không cần cảm ơn, đều là anh em. Ma giao mắt nhìn Tô Phàm, lại liếc nhìn phá trứng đan, ánh mắt kia giống như nhìn xem một cái buồn cười thẳng hề như thế. Tiếp lấy, nó liền nâng lên long trảo, một phát bắt được phá trứng đan, sau đó ngay tại Tô Phàm ánh mắt kinh ngạc hạ, một thanh tan thành phấn vụn. "Uy uy uy, ngươi làm gì? Có biết hay không phá trứng đan nhiều chân quý? Có biết hay không phá trứng đan có thể bán bao nhiêu tiền? Ngươi không linh tỉnh, cũng không thể bóp nát à, nếu là mập mạp chết bẩm tại cái này, khẳng định mắng ngươi là bại gia tử." Tô Phàm mặt đen lên mắng to. "Nói đủ không có. Nói đủ, bản hoàng liền đưa ngươi xuống địa ngục." "Vâng." Một cỗ ngập trời long uy ầm vang một phát. Thần tiên đại viên mãn uy áp, như sóng dữ giống như, đem Tô Phàm bao phủ. "Ngươi có thể nói chuyện?" Tô Phàm ngạc nhiên. Ma Giao nghiền ngẫm cười nói, bản hoàng có nói không thể nói chuyện. Tô Phàm không hiểu, vậy ngươi trước đó tại sao không nói chuyện, muốn giả câm điếc? Ngươi thân phận gì, bản hoàng thân phận gì? Ngươi cũng có tư cách cùng bản hoàng nói chuyện. Sâu kiến, tuyệt vọng tốt thì ta. Ma Giao sát na vọt tới Tô Phàm trên không, tựa như núi cao bảng đại long trảo, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng Tô Phàm bổ tới. Têu nạo như vậy, nói liên tục lời nói, đều muốn nhìn có hay không tư cách. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Tô Phàm cười giận dữ. Cái này con lươn nhỏ, ít nhiều có chút cho thể diện mà không cần. Đi. Tiểu gia trước hết đánh ngươi răng rơi đầy đất, chờ ngươi không bỏ dậy nổi thời điểm, sẽ chậm chậm cùng ngươi giảng đạo lý. Bất quá ra tay trước đó, trước tìm cái này con lươn nhỏ đòi nợ.
Uy, trước chờ hạ.
Tô Phàm hô một tiếng, nói rằng, ngươi bồi ta đồ vật.
Bồi đồ vật?
Ma Giao sững sờ, thu hồi long trảo, dừng ở hư không.
Bồi ngươi vật gì?
Tô Phàm khẽ nói, bồi ta Bá Vương Thương.
Ma Giao kinh ngạc.
Bá Vương Thương thật là cực phẩm thánh khí, trước đó bị ngươi hủy, chẳng lẽ không nên bồi?
Tiểu gia cũng không tham lam, bồi ta một cái đế khí là được rồi.
Ách, cực phẩm thánh khí hỏng, bồi đế khí.
Ngươi nha đặt cái này người giả bị đụng.
Tô Phàm rất cố chấp, có thưởng hay không?
Cái thứ không biết xấu hổ, bản hoàng bồi ngươi một cái và miệng tử muốn hay không?
Ma Giao chửi ầm lên.
Ở đâu ra đồ bỉ?
Chết đi.
Chương 1610, đế quyết, ma hoàng trung. Chương 1610, đế quyết, ma hoàng trung. Tốt tốt tốt.
Không bồi thường đúng không? Tiểu gia tức giận.
Phi long thuật, nhiên linh thuật, sát na toàn bộ mở ra.
Tiếp lấy, vũ hành chi lực phun trào.
Sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng đến thần tiên đại viên mãn.
Đáng tiếc là cấm thuật, không cách nào đánh vỡ hư thần cảnh hàng rào.
Bằng không, vài phút miểu sát Ma Giao,
liền ngươi sẽ tức giận.
Ma Giao giống to,
cũng nổi giận.
Một người một giao đồng thời hướng đối phương đánh tới.
Long chảo cùng nắm đấm, sát na gặp nhau.
Tại Ma Giao trước mặt, Tô Phàm giống như một cái nhỏ bé con kiến, nhưng một quyền chi lực kinh khủng như vậy, mạnh mẽ ngăn lại cự chảo.
Một cỗ hủy diệt tính chấn động, lấy một người một rồng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà ra.
Tô Phàm cũng đã trưởng thành đến mức này, kiếm vô tình thì thảo.
Hồi tưởng ban đầu ở Ác Ma Đại Hạp Cốc tách ra thời điểm, Tô Phàm mới thần biến cảnh tu vi, dựa vào cường đại cấm thuật mới có thể cùng vi nhất cảnh cường giả một trận chiến. Đối mặt thiên nhân cảnh cường giả, căn bản chỉ có chạy trối chết phần.
Có thể hiện nay, không nớt người đại viên mãn Ma Giao, Tô Phàm đều có lực đánh một trận.
Hắn tự nhận những này tu vi tiến bộ đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới Tô Phàm tiến bộ cũng nhanh như vậy.
Không tệ lắm, sâu kiến.
Vẹn vẹn thần tiên sơ thành tu vi, liền có thể cùng bản hoàng đọ sức.
Bất quá, ngươi biết thượng cổ di chủng thực lực có nhiều nghịch thiên sao?
Ma Giao cuồng ngạo cười một tiếng.
Cự trảo tuôn ra một cỗ đáng sợ ám nguyên làm linh lực,
sức chiến đấu điên cuồng tiêu thăng.
Tô Phàm thân thể đại chấn, miệng bên trong phun ra một vũng máu như thiên thạch giống như, hướng phía dưới hải vực đập tới.
Thấy không, đây chính là bản hoàng thực lực.
Bản hoàng là thượng cổ di chủng, bất luận là nhục thân cường độ vẫn là lực lượng, trời sinh liền so với các ngươi những này sâu kiến mạnh lên một bậc.
Bản hoàng thực lực bây giờ cơ hồ đã tới thần tiên đại viên mãn đỉnh phong, hư thần cảnh điểm tới hạ.
Sâu kiến, xin hỏi ngươi có tư cách gì khiêu chiến bản hoàng?
Ma Giao cùng thiếu
cả người vòng quanh hắc sắc ma diễm, hung uy cuồn cuộn.
Mắt thấy Tô Phàm liền phải rơi vào hải vực, hai tay đột nhiên chụp về phía mặt biển, một cỗ khí lãng hiện lên, cả người trong nháy mắt nhảy lên một cái, đứng tại hư không.
Thể nội khí huyết cuồn cuộn,
từng sợi máu tươi theo khỏe miệng không ngừng chảy mà ra.
Xác thực,
thượng cổ di chủng không thể coi thường.
Thượng cổ di chủng không chỉ có thực lực muốn viễn siêu bình thường yêu thú, còn nắm giữ cường đại thiên phú thần thông.
Dám xem nhẹ bọn chúng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết.
Sâu kiến, run rẩy a.
Ma Giao giữ tợn cười to.
Đáng sợ màu đen cái đuôi lớn, cùng hư không ma sát ra tiếng vang chói tai, cảm giác gáp bách như vô hình thủy triều, làm cho người ngạt thở.
Nhìn xem giờ phút này Ma Giao, Tô Phàm giống như nhìn thấy Yến Giang Bắc.
Lúc trước Yến Giang Bắc mở ra phụ trợ thần thông, thực lực cũng là cường đại như vậy.
Nhưng cuối cùng, Yến Giang Bắc còn không phải trở thành bại tướng dưới tay hắn.
Cho nên cái này Ma Giao cũng không ngoại lệ.
Mở miệng một tiếng, sâu kiến, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành.
Và anh,
cựu đại thanh long chân thần, sát na hoành không xuất thế.
Quần quần thánh uy, trong nháy mắt liền nát bấy Ma Giao cảm giác gáp bách.
Tiếp lấy, chín đầu chân long gào thét trời cao, cùng cái đuôi lớn đột nhiên đánh vào cùng một chỗ,
từng mảnh vảy rồng không ngừng vỡ vụn,
giao long máu bay lả tả trời cao.
Thanh long bí điện,
thì ra ngươi là thanh long thần điện người.
Ma Giao đánh giá Tô Phàm,
đồng thời người này mở ra thanh long bí điện lại có thức thứ 10.
Lực sát thương càng là đến hoàn mỹ thánh quyết đỉnh phong,
khoảng cách đế quyết cũng liền chỉ kém nửa bước.
Sợ rồi sao?
Sợ liền tranh thủ thời gian quỳ xuống thần phục, rất cung kính kêu một tiếng lão đại, đối với trước ngươi mạo phạm, tiểu gia liền chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Tô Phàm thử lấy răng,
tiểu tử, ngươi là tại mộng du sao?
Quỳ xuống thần phục,
gọi lão đại.
Nghĩ mãi mà không rõ, loại này ngây thơ buồn cười lời nói, này nhân loại là thế nào dùng dũng khí nói ra được.
Tô Phàm mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tiểu gia hiện tại rất chân thành, không có đùa giỡn với ngươi.
Ngâm.
Thu.
Thanh long mười thức, chu tước mười thức, song song xuất hiện.
Chu tước bí điện.
Ma Giao vẻ mặt kinh ngạc.
Tình huống như thế nào?
Thanh long thần điện người, làm sao lại nắm giữ chu tước thần điện chấn điện bí điện?
Không có cách nào.
Vóc người quá tuấn tú.
Chu tước thần điện tổng điện chủ, khóc cầu đều muốn đem nữ nhi gả cho tiểu gia, còn đem chu tước bí điện làm đồ cưới, tự mình cho tiểu gia đưa tới.
Có nói, nếu như tiểu gia không đáp ứng, liền chết cho tiểu gia nhìn.
Ngươi nói tiểu gia có thể làm sao?
Tô Phàm gật gù đắc ý, vẻ mặt giấm túi nhai răng, cho nên à, thịnh tình không thể chối từ, tiểu gia chỉ có thể cố mà làm nhận lấy.
Ma Giao khỏe miệng có quắc động.
Mẹ nó,
này nhân loại tiểu tử, hảo tiện,
tốt muốn ăn đòn.
Cho nên tiểu gia phía sau có hai đại thần điện chỗ dựa, ngươi nếu là không ngoan ngoan thần phục, sau này cái này tứ đại châu, khẳng định không có ngươi nơi sống yên ổn.
Tô Phàm khẽ nói.
Tốt tốt tốt.
Ma Giao giận quá thành cười.
Tô Phàm híp mắt, cùng dỗ tiểu hài như thế. Ngoan, ngươi cũng nhanh chút thần phục ba ba mua cho ngươi được ăn.
Vương bắt đạn.
Ma Giao lửa giận ngập trời.
Khinh người quá đáng.
Không đúng.
Lấn Giao quá đáng.
Không nghe lời.
xem ra lại là một cái nghịch tử. Hôm nay vi phụ liền quân pháp bất vị thần, vì dân trừ hại, diệt ngươi xuất sinh này. Tô Phàm vung tay lên, hai đại bí điển ầm vang mà động, mang theo quần cuộn chi uy, phô thiên cái địa thẳng hướng Ma Giao. Hôm nay không đem ngươi tháo thành tám khối, bản hoàng thể không bỏ qua. Ma Giao lửa giận ngập trời, long cong, một ngụm đen nhánh trùng lớn hiện hóa ở trên không, túc đạt mấy trăm trượng, như một cái tuyệt thế hung vật, đế uy ngập trời. Đế quyết, Ma Hoàng Chuông. Ma Hoàng Chuông gào thét mà đi, như bẻ cành khô đánh nát hai đại bí điển, hướng Tô Phàm đánh tới. Đế quyết, Tô Phàm giật mình, tiểu tiện tiện, ngươi sao không nói cho tiểu gia, nó nắm giữ lấy đế quyết, ngươi cũng không hỏi. Kiếm Vô Tình trợn trắng mắt, dựa vào loại sự tình này còn cần hỏi, ngươi khẳng định phải chủ động nói. Tô Phàm vẻ mặt bối rối, co cẳng liền chạy. Trong lúc nhất thời, chật vật không chịu nổi, tiểu tử, không phải rất phách lối sao? Chạy cái gì? Tới tới tới, bồi bản hoàng đại chiến 300 hiệp. Ma Giao người đứng ở hư không, hình người dáng người chống nạnh, dương dương đắc ý cười to. Phách lối cái gì? Bản hoàng chỉ cần mở ra đế quyết, liền có thể để ngươi tiểu tử chạy trối chết. Ai nha nha, lão tử ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn như thế, làm sao lại nuôi ra như thế một cái đại nghịch bất đạo nghịch tử? Sớm biết là như thế này, tại ngươi ra đời thời điểm, lão tử liền nên một thanh bóp chết ngươi. Tô Phàm kêu to. Ma Giao sững sờ, lập tức lên cơn giận dữ, vươn bát đạn, bản hoàng muốn xé nát chó của ngươi miệng. Ma Hoàng Trung khí tức vững vàng tập trung vào Tô Phàm. Mặc kệ Tô Phàm bỏ chạy cái nào, Ma Hoàng Trung liền cùng đến đâu, không giết Tô Phàm không bỏ qua. Ai? Tô Phàm thở dài, dừng ở hư không. Thế nào không chạy đâu? Biết chạy không thoát ta, đúng vậy, sớm làm từ bỏ mới là lựa chọn sáng suốt. Ma Giao nhếch răng cười. Tô Phàm than thở, tiểu gia là tạo cái gì nghiệt, mới có thể sinh ra ngươi như thế một cái nghịch tử. Ma Giao nụ cười cứng đờ, giận dữ phát cuồng, cẩu vật, còn dám miệng tiện, cho bản hoàng đi chết. Ma Hoàng Trung gào thét mà đi. Đế uy gào thét, nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Cũng được, liên đệ ngươi nhìn một chút vi phụ lợi hại, không phải ngươi còn tưởng rằng có thể lật trời? Một ánh lửa, một mảnh thanh quang, như giận lưu giống như xông lên trời không. Hai đại bí điện xuất hiện lần nữa. Tiểu xuất sinh, còn không hết hy vọng. Chỉ là thánh quyết, liền xem như đến hoàn mỹ đỉnh phong thánh quyết, tại đế quyết trước mặt cũng là sâu kiến. Ma Giao khinh miệt, căn bản không để vào mắt. Cho ngươi biến ma thuật. Ma thuật? Đúng, tin hay không tiểu gia có thể khiến cho hai đại bí điện biến thành đế quyết. Ma Giao trợn trắng mắt, ngươi nhìn bản hoàng giống ngớ ngẩn. Thánh quyết, làm sao có thể biến thành đế quyết? Trận to mắt chó của ngươi, chứng kiến kỳ tích đến a. Tô Phàm cười ha ha một tiếng. Tứ tượng pháp trận xuất hiện, như thiểm điện xông lên không trung. Oanh. Sau một khắc, hai đại bí điện dung hợp, một cỗ hạo đãng đế uy, như núi lửa bộc phát giống như ở giữa phiến thiên địa này điên cuồng phun trào. Chương 1611, mạnh đến mức đáng sợ. Chương 1611, mạnh đến mức đáng sợ. Đế uy. Ma Giao ánh mắt run lên. Thật có thể làm ảo thuật. Kiếm Vô Tình trong ánh mắt cũng đầy là kinh ngạc. Ma đầu kia thực lực bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoan con trai cả, hiện tại tin không có. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, theo vung tay lên, thập đại dung hợp kỹ mang theo kinh khủng đế uy, cùng Ma Hoàng Trung đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên giống như tiếng vang, Ma Hoàng Trung tại chỗ chia năm xẻ bảy, hóa thành ám nguyên làm linh lực, phiêu tán vào hư không. Ma Giao nhíu mắt, đây không phải ma thuật, thật là đế quyết. Hai đại bí điển còn có thể dung hợp, đồng thời dung hợp sau, còn có thể tiến hóa thành đế quyết. Loại này không hợp thói thường sự tình, quả thực chưa từng nghe thấy. Ngoan con trai cả, còn đáp ý không? Hiện tại biết vi phụ lợi hại à, nhi cuối cùng chỉ là nhi, coi như ngươi có thể lên điên, lão tử cũng có thể đem kéo xuống đến đánh một trận. Mau gọi tiếng ba ba đem cái này sát thuật truyền thụ cho ngươi. Tuy nói ngươi rất không hiếu thuận, nhưng dù sao cũng là ta loại, chỉ cần ngươi quay đầu là bờ, ba ba vẫn là yêu ngươi. Ma Giao phát điên. Trên đời tại sao có thể có như thế đáng hận nhân loại? Thấm kia tiện miệng, liền cùng bạn năm hầm cầu như thế thôi. Nghịch tử, không nghe thấy. Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, còn không quỳ xuống kêu ba ba, dập đầu xin lỗi, cầu tha thứ. Ta bảo ngươi lại ra. Ma Giao gào thét. Mi tâm sử bảy rồng, đột nhiên nứt ra, bảy biện ra cái thứ ba long nhãn, nhưng không có con mắt, đen kịt một màu, tựa như một ngụm lỗ đen. Tô Phàm cười mờ ám, ta chỉ là để cho ngươi kêu ba ba, ngươi thế nào còn gọi bên trên đại gia nữa nha? Đây không phải loạn bối phận đi. Ngậm miệng, tiểu tạp thoái, cho bản hoàng xuống địa ngục đi thôi. Ma Giao gào thét liên tục, một đạo kinh khủng chùm sáng màu đen, theo mi tâm sử long nhãn bên trong phun ra ngoài, tựa như một đạo hủy diệt chùm sáng, lực hủy diệt kinh người. Tô Phàm kinh thường cười một tiếng, thập đại dung hợp kỹ đánh tới, vang một tiếng, đủ để miểu sát thiên nhân cảnh cường giả chùm sáng màu đen, sát na sụp đổ, tiếp lấy thập đại dung hợp kỹ đánh tới, đem Ma Giao bao phủ. Một tiếng thống khổ chu lên, Ma Giao kia bàng đại thân thể, như đạn pháo nện vào phía sau hải vực. Ngoan con trai cả, thấy không, đây chính là đại nghịch bất đạo kết quả, hiện tại tẩy tâm lộ sắc còn vì lúc không muộn. Không phải đợi chút nữa, coi như thiên vương lão tử giáng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, các cặp lần này đến phiên Tô Phàm khoa trương. Hùng Dũng ai vệ khí phách hiên ngang đứng ở trên không, chống lạnh cười quá dị. Soạn. Ma Giao nhấc lên một mảnh sóng lớn, lệ khí mười phần lao ra, nhìn chằm chằm Tô Phàm, ánh mắt đỏ lên. Toàn thân vảy rồng vỡ vụn hơn phân nửa, máu chảy ồ ạt. Tô Phàm trầm mặt, ngoan con trai cả, có phải hay không không phải chấp mê bất ngộ xuống dưới? Vi phụ thật nhanh tức giận. Tốt tốt tốt, ngươi cái này đáng chết nhân loại, hoàn toàn chọc giận bản hoàng. Ma Giao hung tàn cười một tiếng, vì ngươi ngu xuẩn cùng tàn rỡ, trả giá đã. Trên thân, hắc quang lóe lên, một bộ đen nhánh hộ giáp xuất hiện, từ đầu tới đuôi bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, một cô đế uy tùy theo cuộn đãng mà ra. Đây là đế giáp. Tô Phàm mắt buốt lục quang, chảy nước miếng chảy ròng, khó có thể tin, gia hỏa này thế mà liền đế giáp đều có. Ngay tận thế của ngươi tới. Ma giao như thuấn di giống như, chớp mắt giết tới Tô Phàm trước người, long chảo cũng tại đế giáp vào, một móng vuốt vô tới. Ha ha, ngoan con trai cả, ngươi thật có hiếu tâm, vừa đến đã đưa vi phụ một cái đế giáp. Tô Ca cười to, có đế giáp cũng không tầm thường. Tiểu gia mặc dù không có đế giáp, nhưng có đế khí. Bang, thanh long kiếm xuất hiện, một kiếm chém tới, hai đại đế khí va chạm, bắn ra từng mảnh hỏa hoa. Ngay sau đó, Tô Phàm cánh tay run lên, dưới chân không ngừng lùi lại, ngay cả cánh tay cũng không nhịn được run lên. Làm sao có thể? Cái này khiến Tô Phàm giật mình không thôi. Mặc dù cùng là đế khí, nhưng phải biết hắn nguyên tố linh lực so người bình thường nguyên tố linh lực càng mạnh. Cho nên, tuy nói thanh long kiếm là hạ phẩm đế khí, nhưng ở nguyên tố linh lực khôi phục hạ, đủ để phát huy ra trung phẩm đế khí lực sát thương. Theo lý thuyết, giống nhau tu vi, cùng cấp bậc đế khí, thanh long kiếm hẳn là so ma giao trên người đế giáp càng mạnh mới đúng. Nhưng vì cái gì hiện tại là lực lượng ngang nhau? Chẳng lẽ là? Tô Phàm ánh mắt run lên. Ma giao trên người đế giáp không phải hạ phẩm, là trung phẩm. Xem ra bị ngươi phát hiện. Không sai, đây chính là trung phẩm đế giáp. So trong tay ngươi đế khí, muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Cho nên, ngươi đừng nghĩ đánh vỡ cái này đế giáp phòng ngự. Ma giao cười to, mượn nhờ trung phẩm đế giáp cường đại, không lọt vào mắt Tô Phàm công kích, trong lúc nhất thời giết đến Tô Phàm liên tục bại lui. Máu tươi không ngừng theo vết thương chảy xuôi mà ra. Hiện tại có phải hay không rất bất lực? Cho dù có đế khí, đế quyết, cũng chỉ có bị đánh phần. Nếu như bản hoàng không có chút thủ đoạn, có thể đè ép kiếm vô tình đánh. Có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Ma giao điên cuồng quanh sát, rửa sạch trước đó xỉ đủ. Nhưng mà nó nhưng lại không biết. Tô Phàm giờ phút này nửa điểm khủng hoảng đều không có, chớ nói chi là cái gì bất lực, trong đầu chỉ có trung phẩm đế giáp bốn chữ. Hắn đã có trung thừa đế quyết hỏa long ấn, nếu như lại được tới cái này trung phẩm đế giáp, kia thử hỏi đường kim tứ đại châu, ai dám tranh phong? Cái gì Yến Giang Bắc? Cái gì tôn giả? Đều đem quỷ gối dưới chân của hắn, run lẩy bẩy. Kiếm vô tình mặt mũi tràn đầy lo lắng, Tô Phàm, mau tìm cơ hội trốn à, không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp thoát thân. Ai đang lo lắng ngươi? Tô Phàm trợn trắng mắt. Kiếm vô tình choáng váng, ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì phải cứu ta, mới lưu lại cùng ma giao quyết nhất tử chiến? Tiểu tiện tiện, ngươi bây giờ thế nào biến như thế tự luyến? Tiểu gia có nói qua là vì cứu ngươi mới lưu lại. Tô Phàm im lặng. Kiếm vô tình mặt đen lên. Nhiều năm như vậy không thấy, ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? Hơn nữa ai nói tiểu gia không phải là đối thủ của nó? Tiểu tiện tiện, những năm này thực lực của ngươi đang mạnh lên, tiểu gia thực lực cũng tương tự đang mạnh lên. Đồng thời, mạnh hơn ngươi. Tô Phàm tóc dài chưa dương, sắc mặt hiện lộ rõ ràng mười phần tự tin, một cỗ ngập trời chiến ý bộc phát. Vũ hành chi lực tràn vào thanh long kiếm. Thanh long kiếm đế uy, trong nháy mắt lại tiêu thăng một cái cấp độ. Nếu như nói trước đó lực sát thương tương đương với trung phẩm đế khí, kia giờ khắc này ở ngũ hành chi lực tăng phúc hạng, lực sát thương đã có thể so với thượng phẩm đế khí. Bang, một kiếm chém tới, ma dao kêu đau một tiếng, bay tứ tung ra ngoài. Đế giáp phía trên thình lình xuất hiện một đầu vết rách. Hoàng bét, quên hắn còn có ngũ hành chi lực. Ma dao con ngươi co rụt lại. Tô Phàm mí mắt cũng đột nhiên nhảy một cái. Không nên không nên, thanh long kiếm hiện tại lực sát thương quá mạnh, nếu như toàn lực ra tay, khẳng định sẽ hủy đi trung phẩm đế giáp, cho nên đến chừa chút dư lực. Ngoan con trai cả, ngoan ngoãn đem đế giáp giao cho vi phụ à, vi phụ tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn thả người nhảy lên, như thiểm điện giết tới. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Cứ việc giữ lại dư lực, nhưng Tô Phàm cũng vẫn là để ép ma giao đánh. Kiếm vô tình liền đã rất biến thái, không nghĩ tới ngươi so với hắn càng biến thái, các ngươi đến cùng là thứ gì quái vật? Ma giao gầm thét. Làm càn, dám nói ngươi lão tử là quái vật, không sợ trời đánh ngũ lôi. Tô Phàm hét to. Bang, màu đen trường mâu đột nhiên giết ra, như một đầu màu đen cự mãng, thẳng đến ma giao ánh mắt mà đi. Ma giao toàn thân cao thấp đều bị đế giáp bao khỏa, duy chỉ có ánh mắt lộ ở bên ngoài, cho nên chỉ có thể theo nó dưới ánh mắt tay. Làm sao có thể? Thế mà còn có một cái đế khí. Ma giao cả kinh thất sắc, đột nhiên như thế tập kích, căn bản không kịp tránh né. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, màu đen trường mâu trong nháy mắt xuyên vào ma giao mắt phải, long nhãn tại chỗ bạo liệt, máu phun như chú. Gia hỏa này ngay cả kiếm vô tình giờ phút này cũng không khỏi thể xác tinh thần run rẩy. Hai đại bí điện, đế quyết, tứ tượng pháp trận, còn có hai kiện đế khí. Bây giờ Tô Ma Vương mạnh đến mức đáng sợ. Chương 1612, biển sâu kết giới, trọng lực. 1. Chương 1612, biển sâu kết giới, trọng lực. 1. Tiểu xúc sinh ma giao thống khổ gào thét. Thế mà còn dám mắng lao tử, hoàn toàn xứng đáng là người tử. Tô Phàm hừ lạnh, như thiểm điện xông đi lên, một phát bắt được màu đen trường mâu, mang theo một mảng lớn huyết dịch, theo ma giao hốc mắt rút ra. Ma giao hoảng sợ lui lại. Coi là tiểu gia sẽ còn cùng ngươi cười đùa tí tưởng. Thật không tiện, tại ngươi xuất ra cái này trung phẩm đế giáp thời điểm, tiểu gia cũng đã bắt đầu làm thật. Cho nên tức thời liền mau đem đế giáp giao ra a. Hai kiện đế khí nơi tay, Tô Phàm giống như hóa thân thành một tôn ma thần, dũng không thể đỡ. Lúc này ma giao, toàn bộ hành trình chỉ có tranh né phần, căn bản bất lực phản kích. Trước kia nó vẫn cho rằng, bằng vào ma hoàng chuông cùng trung phẩm đế giáp, nó đương thời vô địch. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, bây giờ một thằng nhãi loài người, liền có thể đánh cho nó không hề có lực hoàn thủ. cái này khiến nó lâm vào cực độ biệt khuất trạng thái. Mới vừa nói ai bất lực, vừa rồi nhường ai run rẩy. Tiểu gia không báo nổi, ngươi làm tiểu gia là con mèo bệnh. Tô Phàm càng đánh càng hăng, Ma Giao thì càng phát ra sợ hãi. Bây giờ phiến đại lục này người trẻ tuổi đều biến thái như vậy, thần tiên sơ thành, để ép thần tiên đại viên mãn đánh. Nếu không phải yêu quý trên người nó trung phẩm đế giáp, này nhân loại tiểu tử sợ là cũng sớm đã đối với nó hạ sát thủ. A đông nhiên, lại là một tiếng hét thảm. Màu đen trường mâu lại xuyên vào Ma Giao một cái khắc mắt, máu tươi dâng trào, vô cùng thế thảm. Kia toàn tâm giống như kịch liệt đau nhức, càng làm cho nó sống không bằng chết. Nhân loại tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ngươi chết. Ma Giao phát cuồng, toàn thân lệ khí ngập trời, long trảo vung lên. Phía dưới hải vực, trong nháy mắt nhấc lên trăm ngàn trượng sóng lớn. Một cỗ diệt thế khí tức theo biển sâu phía dưới mãnh liệt mà ra. Tô Phàm sững sờ, chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn thần quang từ phía dưới hải vực lao ra, tản ra một cỗ khí thần thánh. Đây là cái gì? Kiếm Vô Tình ngạc nhiên nghi ngờ, dường như có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Tô Phàm cũng giống như thế, cái này màu trắng thần quang cho hắn cảm giác nguy cơ vô cùng mạnh mẽ. Nhân loại, tuyệt vọng a! Ma Giao giữ tận cười một tiếng, theo tiếng nói rơi xuống đất, thần quang sát na vạch phá bầu trời, điên cuồng thẳng hướng Tô Phàm, khí tức kia kinh khủng ngập trời. Hư thần cảnh, đây là hư thần cảnh lực hủy diệt. Tô Phàm đột nhiên biến sắc, vội vàng thu hồi vung đi thanh long kiếm cùng màu đen trường mâu, xoay người chạy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Ma Giao có thể triệu hồi ra một mảnh ẩn chứa hư thần chi lực thần quang? Kiếm Vô Tình trầm giọng nói, đây là thần bí hòn đảo lực lượng, ta chính là tại cố lực lượng này hạ bị thiệt lớn. Thần bí hòn đảo? Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ. Không sai, thần bí hòn đảo ngay tại phía dưới này đáy biển sâu bộ. Kiếm Vô Tình gật đầu. Tô Phàm một bên chạy trốn, một bên túi đầu nhìn phía dưới hải vực, con ngươi co vào cùng một chỗ. Thần bí hòn đảo lại tồn tại hư thần chi lực, đồng thời Ma Giao còn có thể khống chế, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đợi chút nữa, hắn còn bỏ qua một cái trọng điểm. Tiểu tiện tiện cố này hư thần chi lực chịu nhiều thua thiệt, ý tứ chính là tiểu tiện tiện nắm giữ đối kháng hư thần chi lực thủ đoạn. Đồng thời, mất đi hai mắt Ma Giao cũng thả ra linh thức, tập trung vào Tô Phàm. Tạp thoái, ngươi trốn không thoát, hôm nay tất nhiên để ngươi thịt nát xương tan. Màu trắng thần quang càng ngày càng gần, cảm giác nguy cơ càng phát ra mạnh mẽ. Làm sao lại là không đổi được ngươi cái này thối đức hạnh? Hơi hơi chiếm chút tiện nghi, liền bắt đầu đắc ý quên hình. Tiểu gia ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay thế nào để cho ta thịt nát xương tan. Tô Phàm hừ lạnh, hư thần chi lực căn bản không phải hắn bây giờ có thể ngạnh bính, cho nên chỉ có ma huyết cùng bất diệt bá thể có thể ứng đối. Ma huyết có hạn, còn sót lại hai giọt, dùng một giọt liền thiếu đi một giọt, đồng thời duy trì liên tục thời gian ngắn, di chứng nghiêm trọng. Mà bất diệt bá thể duy trì liên tục thời gian dài, di chứng cũng so với nhẹ. Mấu chốt nhất, bất diệt bá thể mỗi ngày đều có thể mở ra một lần, cho nên lúc này khẳng định là mở ra bất diệt bá thể. Vâng. Từng mảnh chói mắt kim quang, giống như thủy triều phá thể mà ra. Tiếp lấy, chương 1612, biển sâu kết giới, trọng lực. 2, chương 1612, biển sâu kết giới, trọng lực. 2, tại Kiếm Vô Tình kia khó có thể tin ánh mắt hạ, tại Ma Giao kia không thể tưởng tượng nổi linh thức hạ, Tô Phàm thu hồi hai đại đế khí, một quyền đánh phía màu trắng thần quang. Một tiếng vang thật lớn, Tô Phàm tại chốt như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, mà ở trên người hắn lại không có nửa điểm tổn thương, nhưng có cảm giác đau, rất mãnh liệt cảm giác đau. Giải thích rõ, màu trắng thần quang lực sát thương đã tới hư thần đại viên mãn. Tô Phàm phía sau hứa ra mồ hôi lạnh. May mắn có bất diệt bá thể, bằng không đối mặt cái này màu trắng thần quang quanh sát, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng phản ứng ra một cái tình huống. Nếu như không có cường đại thủ đoạn, tại cái này táng thần hải vẫn là thành thật một chút. Bởi vì ngươi không biết rõ, lúc nào thời điểm, địa phương nào, lại đột nhiên hiện ra một cỗ để ngươi mệnh lực lượng. Bay cách xa mấy chục dặm, Tô Phàm mới ổn xuống tới. Con lươn nhỏ, đây chính là ngươi nói tuyệt vọng. Thật không tiện, tiểu gia thật không có cảm nhận được. Vâng. Dứt lời, Tô Phàm mang theo ngập trời khí thế, hướng Ma Giao đánh tới. Không có khả năng. Ma Giao gào thét, lại một đường màu trắng thần quang lướt đi, điên cuồng thẳng hướng Tô Phàm. Tô Phàm căn bản cũng không có tranh né ý tứ, trực tiếp cùng kia thần quang đụng vào nhau, vẫn như cũng là lông tóc không thương. Quái vật, ngươi thật là quái vật. Ma Giao hoảng sợ tới cực điểm, không còn có chiến đấu tiếp dũng khí, một đầu tiến vào hải vực, hướng biển sâu hạ bỏ chạy. Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, như thiểm điện đuổi tiếp. Đừng đi. Kiếm Vô Tình đội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Có thể làm lúc đã muộn. Cắn răng một cái, Kiếm Vô Tình quan bế ma nhãn, màu đen kết giới tiêu tán, ăn vào một cái chữa thương đan sau, cũng đi theo lướt vào phía dưới hải vực. Biển sâu hạ, quần quần sóng ngầm. Tô Phàm đi theo Ma Giao phía sau, không bao lâu liền thấy biển sâu phía dưới hình tượng. Dù hắn tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy rung động. Đáy biển sâu bộ, có một cái to lớn màu trắng kết giới, liền Tô Phàm tu vi hiện tại, cũng không cách nào nhìn thấy kết giới toàn bộ diện mạo, có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Màu trắng kết giới ngăn cách ánh mắt, không cách nào nhìn thấy trong kết giới hình tượng. Nhưng kết giới tản ra khí tức, rất quen thuộc. Chính là trước đó Ma Giao triệu hồi ra hư thần chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước hư thần chi lực liền đến từ kết giới này. Tiểu xuất sinh, có bản lĩnh ngươi liền cùng tiến đến. Ma Giao một tiếng nghe răng cười, thẳng đến kết giới mà đi. Nhưng khi nó bay đến kết giới trước, cũng không có lập tức tiến vào kết giới, mà là lơ lửng tại kết giới trước mặt, quay người mặt hướng Tô Phàm. Mặc dù mất đi ánh mắt, nhưng linh thức có thể nhìn thấy Tô Phàm. cũng rõ ràng có thể cảm giác được ma giao đang cười nhạo. Tô Phàm hơi sững sờ, nhếch răng cười nói, đi vào thì thế nào, ngươi còn có thể cắn tiểu ra một ngụm. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng ma giao đánh tới thời điểm, kiếm vô tình đuổi tiếp, đừng đi qua, nhưng vẫn là chậm một bước. Tô Phàm giết đi qua, có thể sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình giống như thủy triều hướng Tô Phàm bao phủ tới. Ngay sau đó, Tô Phàm cũng cảm giác được như có 10 vạn tòa núi lớn áp xuống tới, bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt rơi vào phía dưới đại địa, ném ra một cái hố to. Đây là một cỗ kinh khủng trọng lực. Trọng lực gắt gao đè ép Tô Phàm, nhường hắn không cách nào đứng dậy, thậm chí cả ngón tay đầu đều không thể động đậy, gần như sắp muốn ngạt thở. Kiếm vô tình chạy đến, dừng ở khoảng cách kết giới bách lý bên ngoài, nơi này ta đã tới qua, kết giới phương viên bách lý chi địa, tồn tại một cô vô hình trọng lực. Vậy sao ngươi không nói sớm? Tô Phàm sử xuất lực lượng toàn thân, mới nói ra câu nói này. Nếu như không phải có bất diệt bá thể, liền cỗ này đáng sợ trọng lực, đủ để đem hắn ép thành bánh thịt. Ta muốn nói, ngươi không cho cơ hội a. Kiếm vô tình rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Tô Phàm cuối cùng là thủ đoạn gì, mặc dù bị trọng lực đặt ở trên mặt đất, nhưng cũng không cho hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhân loại tiểu xuất sinh, còn cuồng không cuồng. Bản hoàng giết chết ngươi ma giao nhẹ rằng cười không thôi, hoàn toàn không nhận trọng lực ảnh hưởng, xông đi lên giơ lên cái đuôi lớn, liền điên cuồng hoành kích lấy Tô Phàm. Bất quá mấy tức công phu, Tô Phàm ít ra chịu mấy chục lần bạo kích, cả người thân hám đại địa. Ngươi là tại cho tiểu gia gãi ngứa nữa sao? Tô Phàm chật vật ngẩng đầu, đối ma giao nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng non răng. Chương 1613, còn có một vị thần bí tồn tại. Chương 1613, còn có một vị thần bí tồn tại. Còn ở lại chỗ này miệng tiện. Ma giao nhíu mày, đánh giá Tô Phàm, cười mờ ám, biến thái như vậy thần thông, ta muốn hẳn là có thời gian hạn chế cùng gì chứng về sau chứ? Tô Phàm con ngươi co bảo. Ha ha, bị bản hoàng đoán trúng. Ma giao cười to, chờ ngươi cái này thần thông thời gian vừa đến, nhìn bản hoàng thế nào thu thập ngươi. Ngươi sợ là đợi không được khi đó. Tô Phàm cười hắc hắc. Có ý tứ gì? Ma giao sững sờ, ánh mắt nghiền ngẫm cười nói, ngươi sẽ không coi là, ngươi có thể đánh phá cái này trọng lực trói buộc ta. Có lẽ, thật đúng là có thể. Tô Phàm yên lặng mở ra thiên mạch. Kia cỗ trọng lực, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Thật có thể. Hắc. Không hổ là trong truyền thuyết thiên mạch, chính là mạnh. Sâu kiến, đừng có năng động. Vô số năm qua, cho tới bây giờ không ai có thể đánh phá nơi này trọng lực. Đương nhiên, bản hoàng ngoại trừ. Vì cái gì bản hoàng ngoại trừ? Bởi vì bản hoàng thiên phú dị bẩm, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Ma giao mảy may không có ý thức được nguy cơ đã giáng lâm, còn tại kia dương dương đắc ý hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi. Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Tô Phàm khỏe miệng giật một cái này con lươn nhỏ cũng rất tự luyến. Ngay tại sau một khắc, hắn bám một chút đứng dậy. Ma giao sững sờ theo sát. Tô Phàm một bước vọt lên, trong nháy mắt rơi vào ma giao ánh mắt trước. Người ma giao khó có thể tin, ta thế nào? Tô Phàm khỏe miệng bật lên. Màu đen trường mâu cùng thanh long kiếm song song xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa phong mang, giết tiến ma giao hai cái hốc mắt. Chết đi. Tô Phàm mặc niệm. Hai đại đế khí phong mang tuyệt thế, xuyên qua ma giao đầu, thẳng đến thức hải mà đi. Cứu ta, ma giao tuyệt vọng kêu thảm. Lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Soạt. Nơi xa kết giới kia, hiện ra trắng xóa hoàn toàn thần quang, giống như thủy triều sát na bao phủ ma giao. Thanh long kiếm cùng màu đen trường mâu song song bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy, màu trắng thần quang liền cuốn lên ma giao, như thiểm điện lướt về phía kết giới kia. Chờ Tô Phàm lấy lại tinh thần, ma giao đã biến mất tại trong kết giới, đã mất đi bóng dáng. Chạy. Tô Phàm gãi cái hốc, có chút không thể nào tiếp thu được. Kiếm vô tình ngắm nhìn màu trắng kết giới, xem ra kết giới kia bên trong còn cất giấu một vị tồn tại cường đại, khả năng so ma giao càng mạnh. So ma giao càng mạnh, Tô Phàm lẩm bẩm, đột nhiên một cái giật mình, xoay người chạy. So ma giao càng mạnh, đó không phải là hư thần cảnh. Nếu như chỉ là hư thần sơ thành, nếu như thủ đoạn đồng dạng, nuốt ma huyết sau, hắn còn có thể ứng phó. Nhưng nếu như đối phương tu vi siêu việt hư thần sơ thành, thủ đoạn kinh khủng lời nói, loại kia đối phương giết ra đến, hắn cùng tiểu tiện tiện khẳng định đều phải xong đời. Cho nên, tranh thủ thời gian trốn đi. Bất quá, khi hắn rời đi phạm vi trăm trượng, bay đến tiểu tiện tiện bên cạnh, quay đầu nhìn về phía màu trắng kết giới, phát hiện cũng không có người theo trong kết giới xuất hiện. Chẳng lẽ là mình dọa chính mình? Tô Phàm cau mày, nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, màu trắng kết giới quang mang phun trào, từng mảnh kinh khủng thần quang, như bầu trời đêm xẹt qua mưa sao băng đồng dạng, phô thiên cái địa hướng hai người đánh tới. Thấy cảnh tượng này, hai người đều là nhịn không được tê cả da đầu, cũng không quay đầu lại hướng mặt biển lao đi. Soạn. Lướt đi mặt biển một phút này, Tô Phàm đẩy ra kiếm vô tình, trực tiếp hóa thân thành kết thịt, ngăn trở những cái kia màu trắng thần quang. Ngao ôm một tiếng quỷ khóc sói gào, Tô Phàm bị oanh lên 9 tầng mây. A, không đau. Tô Phàm đứng lên, túi đầu nhìn phía dưới hải vực, lớn tiếng kêu gào, đến nha, có năng lực liền giết tiểu gia, hôm nay không giết tiểu gia xem thường ngươi. Ta nói ngươi, tiến tính điểm được không? Kiếm vô tình xông đi lên, một thanh dắt lấy Tô Phàm, liền cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Tiểu tiện tiện, đừng sợ. Tiểu gia có kim cương bất hoại chi thân. Một hòn đảo nhỏ bên trên. Tiểu tiện tiện, ngươi sợ cái gì? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy xem thường, ngẫm lại chúng ta năm đó ở Đông Dương quận, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Kiếm vô tình khỏe miệng một xúc. Đông Dương quận điểm này việc nhỏ, cũng gọi sóng to gió lớn. Nhiều lắm là cũng chính là tiểu đả tiểu nháo được không? Táng thần hải tùy tiện một đầu hải thú, đều đủ để huyết tẩy Đông Dương quận. Không đúng, huyết tẩy tứ đại quận. chớ nói chi là như ma giao loại tồn tại này. Tô Phàm cười hắc hắc, đối với Kiếm Vô Tình chính là một cái gấu ôm, tiểu tiện tiện, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi, chúng ta lại có thể cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Kiếm Vô Tình lắc đầu cười một tiếng, nhưng đột nhiên trong mắt của hắn huyết quang lóe lên, một cỗ hung tàn ngoan lệ khí tức mãnh liệt mà đi. Tô Phàm sững sờ, không đợi Tô Phàm lấy lại tinh thần, Kiếm Vô Tình liền đẩy ra Tô Phàm. Tiểu tiện tiện, ngươi thế nào rồi? Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, chớ tới gần ta. Kiếm Vô Tình đưa tay ngăn đón Tô Phàm, trong mắt bắn ra huyết quang, càng ngày càng đáng sợ. Phản phất tại trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, tồn tại một mảnh núi thây biển máu. Tô Ma Vương, đã lâu không gặp đột nhiên. Kiếm Vô Tình ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, phát ra một đạo trầm thấp khàn giọng tiếng cười. Ngươi là Tô Phàm trong lòng cả kinh. Vẫn lạc đại hạp cốc gác ma kia lão giả thanh âm. Ngươi cho rằng Kiếm Vô Tình đã chiến thắng ta? Không, hắn không có. Cho dù có Đông Hải chó giữ thần lực tương trợ, hắn cũng không cách nào đem ý thức của ta biến mất. Ác ma lão giả thao túng Kiếm Vô Tình thân thể khặc khặc cười một tiếng, mi tâm sử chậm rãi vỡ ra, ma nhãn xuất hiện. Lão giả, đừng phách lối, tiểu gia hiện tại cũng không sợ ngươi. Tô Phàm giơ quả đấm, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Biết ngươi rất mạnh, liền hiện tại Kiếm Vô Tình khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi bỏ được sát Kiếm Vô Tình. Ác ma lão giả giữ tợn cười một tiếng. Tô Phàm nghe răng, thật không tiện, nếu như tiểu tiện tiện thật nhập ma, kia tiểu gia thật đúng là bỏ được giết. Vậy thì đi thử một chút. Ác ma lão giả thao túng Kiếm Vô Tình thân thể, hướng Tô Phàm đánh tới. Lùi xuống cho ta. Kiếm Vô Tình bỗng nhiên quát to một tiếng. Đáng chết Kiếm Vô Tình, không có bản tổ giúp ngươi, ngươi có thể có hôm nay. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, bản tổ nhất định sẽ biến mất ý thức của ngươi, thay vào đó. Ác ma lão giả không cam lòng gào thét. Kiếm Vô Tình kia trong mắt màu đỏ ngòm, cũng dần dần bình tĩnh lại, khôi phục bình thường. Một lát sau, Kiếm Vô Tình hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, sau này vẫn là chờ tới gần ta, bởi vì ta không biết rõ lúc nào sẽ bỗng nhiên mất khống chế. Tô Phàm không quan trọng đi lên trước, cùng Kiếm Vô Tình kề vai sát cánh, không sợ, phải tin tưởng chính mình, nhất định có thể đánh bại ác thế lực. Kiếm Vô Tình cười khổ, tin tưởng mình, thật không thiện, nửa điểm đều tin tưởng không được. Tô Phàm không hiểu, lại nói có cẩu ca thần lực hỗ trợ, vì cái gì ngươi còn không cách nào biến mất lao đầu kia ý thức? Một lời khó nói hết. Kiếm Vô Tình lắc đầu, không có lại tiếp tục thảo luận đề tài này, hỏi, đại gia hiện tại cũng còn tốt chứ? Quá tốt rồi. Tô Phàm lấy tay, đi đến ngay biên, ngẩng đầu ngắm nhìn thần bí hòn đảo phương hướng. Trước đó chỉ thấy màu trắng kết giới, căn bản không thấy được kia hòn đảo, có chút tiếc nuối. Vậy là tốt rồi. Kiếm Vô Tình mắt nhìn Tô Phàm bóng lưng, ngươi cái này thần thông, thật có tác dụng phụ. Tô Phàm gật đầu. Kiếm Vô Tình hơi trầm mặc, mi tâm sử ma nhãn mở ra, ma vụ quần quần mà ra, bất quá trong phiến khắc, phương viên hơn 10 dặm hải vực, liền biến thành một mảnh hắc vụ khu vực. Ngươi làm gì? Tô Phàm hồ nghi. Những này ma vụ sẽ bảo hộ ngươi. Kiếm Vô Tình nói xong xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Tô Phàm đội vàng hỏi thăm. Tại ngươi hư nhược thời điểm, ta không dám đi cùng với ngươi, bởi vì ta lo lắng ác ma kia lao đầu sẽ cưỡng ép chiếm lấy thân thể của ta, đối ngươi hạ sát thủ, cho nên đến tạm thời rời đi. Kiếm Vô Tình cũng không quay đầu lại đi ra hắc vụ khu vực, biến mất tại hải vực cuối cùng. Mà hắn giờ phút này tiến về phương hướng chính là thần bí hòn đảo vị trí. Bì bì bì. Trước chờ hạ. Tiểu gia còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Phàm hô to. Có thể Kiếm Vô Tình đã không có đáp lại. Chương 1614, ta có thể đánh ngươi một chầu. Chương 1614, ta có thể đánh ngươi một chầu. Di chứng, đúng hạn mà tới. Sớm có chuẩn bị tâm tư, Tô Phàm nằm trên mặt đất, nhìn qua trên không. Tiểu tiện tiện việc này, so với trong tưởng tượng còn muốn phiền toái, liền hắn cùng ác ma lão giả loại quan hệ này, cuối cùng đến tuột cùng sẽ phát triển đến bước nào. Trong lúc nhất thời, Tô Phàm nhịn không được bực bội. Bởi vì trong lòng hắn, đã sớm thừa nhận Kiếm Vô Tình người minh đệ này, cho nên hắn khẳng định hy vọng Kiếm Vô Tình có thể sớm một chút thoát khỏi ác ma lão giả dây dưa. Thời gian dần qua, bối rối cuốn tới. Người tại hư nhược thời điểm, rất dễ dàng mệt rã rời. Tô Phàm quét về phía bốn phía hắc vụ. Liên tiểu tiện tiện cái này hắc vụ, liền xem như thiên nhân cảnh hải thú, cũng không dám tùy tiện đặt chân, cũng có thể an tâm ngủ một hồi. Hơn nữa hắn cũng nghĩ thử một chút, chuyển sang nơi khác đi ngủ, có thể hay không lại làm giấc mộng kia. Thời gian lặng yên mà qua. Tô Phàm tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Một đêm này, cái gì mộng đều không có. Ngủ được rất dễ chịu. Nói như vậy, chỉ có ở đằng kia nhà tranh bên trong, mới có thể làm giấc mộng kia. Kia nhà tranh, rốt cuộc có gì không giống bình thường địa phương. Tô Phàm lau trán, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vươn người đứng dậy, đem bốn phía hắc vụ toàn bộ hút vào khí hải. Bốn phía hải vực cất giấu không ít hải thú, nhưng vừa nhìn thấy Tô Phàm xuất hiện, nhao nhao hoảng sợ mà chạy. "Uy uy uy, tiểu gia thật sự là người tốt ta." Tô Phàm đưa tay hô to, nhưng không có một đầu hải thú phản ứng hắn. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Tiếp lấy, hắn liền hướng thần bí hòn đảo phương hướng bay đi. Nhưng khi hắn đi vào thần bí hòn đảo đang phía trên, cũng không có nhìn thấy Kiếm Vô Tình bóng dáng. Trầm ngâm một chút, Tô Phàm liền tiến vào biển sâu, muốn lại đi nhìn xem thần bí hòn đảo. Chỉ chốc lát, màu trắng kết giới liền xuất hiện ở trước mắt. Tô Phàm đứng tại bách lý bên ngoài, nhìn qua kết giới. Thần bí hòn đảo hẳn là liền giấu ở trong kết giới. Âm thầm một tiếng cười gian, Tô Phàm mở ra ẩn thân thuật cùng thiên mạch, bước vào bách lý khu vực. Ẩn thân thuật có thể ẩn nấp hành tung, thiên mạch có thể không nhìn kia cỗ trọng lực. Một đường rất thuận lợi, đi vào kết giới kia bên ngoài. Nhưng giờ phút này, hắn có chút do dự, bởi vì coi như dùng thiên mạch đánh vỡ kết giới, cũng khẳng định sẽ kinh động ma giao. ma giao ngược không quan trọng, bằng thực lực của hắn nhẹ nhõm nghiền ép. Nhưng kết giới này bên trong ngoại trừ ma giao còn cất giấu một vị thần bí tồn tại, không có làm rõ ràng vị này thần bí tồn tại nội tình, hắn là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể đến đều tới, nếu như tay không mà về lại rất không cam tâm. Cuối cùng hắn cả gan đưa tay đặt tại kết giới bên trên, trong kết giới hư thần chi lực giống như thủy triều theo cánh tay của hắn, tinh thần phấn chấn biển dũng mãnh lao tới. Ta đi, Tô Phàm mừng rỡ. Hắn phát hiện hấp thu kết giới này hư thần chi lực, tu luyện hiệu quả dường như so luyện hóa thập phẩm khí huyết châu còn tốt. Một sợi hư thần chi lực năng lượng ẩn chứa, giống như lao nhanh giang hạ. Một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Cảm giác nếu như có thể hấp thu rơi toàn bộ kết giới hư thần chi lực, đoán chừng cũng có thể làm cho hắn đột phá tới thần tiên đại viên mãn. Kỳ quái, ma giao cùng vị kia thần bí tồn tại thế nào chậm chạp không có động tĩnh? Chẳng lẽ bọn chúng không phát hiện được? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Nếu là thật không phát hiện được, vậy đối với hắn mà nói khẳng định là chuyện tốt. Nhưng ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Ngay tại Tô Phàm âm thầm đắc ý thời điểm, màu trắng kết giới đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tiếp lấy, trắng xóa hoàn toàn thần quang, như sóng dữ giống như mãnh liệt mà ra. Hoàng bét, Tô Phàm sắc mặt đại biến. Đây chính là hư thần chi lực, liền tu vi của hắn khẳng định gánh không được. Rất quả quyết, hắn lần nữa mở ra bất diệt bá thể. Mở ra bất diệt bá thể một nháy mắt, Tô Phàm liền bị màu trắng thần quang tung bay. Ẩn thân thuật, trong nháy mắt liền bị cưỡng ép đánh vỡ. Lại là ngươi hôn đản này. Một cái đầu theo màu trắng kết giới xuất hiện. Không phải ma giao là ai? Mất đi hai mắt đã khôi phục, nó nhìn chằm chằm chật vật không chịu nổi Tô Phàm, trong mắt tràn ngập lửa giận. Con lươn nhỏ, một ngày không gặp như là ba năm nha. Tô Phàm giữ vững thân thể, với tay, mặt dạn mày dày cười nói, không đánh nhau thì không quen biết, đại gia huynh đệ một trận, có thể khiến cho tiểu gia đi vào dạo chơi sao? Lan, ma giao gào thét. Ai cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết, ai cùng ngươi là huynh đệ? Thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng. Bản hoàng cùng ngươi không quen. Tô Phàm tiện hề hề mà cười cười, đừng tuyệt tình như vậy đi, hôm qua chúng ta vừa mới bái xong cẩm, đã nói xong sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ai cùng ngươi bái cẩm? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, ma giao liền không nhịn được lên cơn giận dữ. Mở miệng một tiếng ngoan con trai cả, mở miệng một tiếng vi phụ, lông còn chưa mọc đủ, đã muốn làm nó cha. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Tô Phàm mặt đen lên, còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa? Tiểu gia cũng chính là đi vào dạo chơi mà thôi, lại không làm những chuyện khác, như thế không phóng khoáng làm gì? Ngươi nói cái gì? Ma giao choáng váng. Ngươi lặp lại lần nữa, bản hoàng không có nghe quá rõ ràng. Ta nói, ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Xem như một đầu thượng cổ di chủng, cần đại khí, phải có một quả bao dung tâm, muốn mở ra cách cục, dạng này khả năng giao cho bằng hữu. Tô Phàm tận tình dạy bảo, lại nói, ngươi còn không có bồi ta bá vương tương đâu. Ngươi nhị đại gia, đi chết đi. Màu trắng thần quang như sóng dữ giống như, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm đánh tới. Dựa vào, ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu cẩu vật, sớm muộn gặp sẽ đánh. Tô Phàm biến sắc, hai cái đùi giống như phong hỏa luân như thế, phi xiên xiên chạy trốn. Ăn hết mình sữa lực đều đã vận dụng, nhưng vẫn là không có thể tránh mở màu trắng thần quang quanh sát. Cả người như đạn tháo, bay ra bách lý khu vực tiếp lấy liền một tiếng ầm vang, nện vào phía trước sông núi. Biển sâu phía dưới cũng có đứng sừng sững lấy rất nhiều cự phong, tạo thành một mảnh kéo dài không dứt sông núi. Nương theo lấy chấn thiên giống như tiếng vang, từng tòa cự phong không ngừng sụp đổ, như tận thế cảnh tượng. Cuối cùng, Tô Phàm rơi vào đại địa, mấy ngọn núi lớn xuống, đem nó bao phủ. Hắc, một chút không đau. Nghịch tử a, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn bóp chết ngươi. Tô Phàm leo ra, tức giận trừng mắt ma giao giống to. Cắt. Ma giao rất không lễ phép giơ ngón tay giữa lên, có gan ngươi tiến đến, có gan ngươi đi ra. Tô Phàm kêu gạo, ngươi tiến đến, ngươi đi ra. Nhân loại sâu kiến, sớm tối bản hoàng muốn làm chết ngươi. Nghịch tử, sớm tối lao tử giết chết ngươi. Một người một giao điên cuồng mắng nhau, nước miếng văng tung tóe. Tô Ma Vương, ta nói kiếm vô tình thanh âm tại sau lưng văng lên. Tiểu tiện tiện. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm vô tình đang hướng hắn đi tới, ngươi dứt khoát trốn ở cái này. Kiếm vô tình mặt đen lên, ta nói ngươi nói cái gì? Tô Phàm hồ nghi, ta nói ngươi ngươi cũng là nói a, nói cả buổi cũng không nói, nhanh gấp chết người. Ta nói ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. Kiếm vô tình gân xanh nổi lên, hướng về phía Tô Phàm chính là rít lên một tiếng. Tô Phàm cổ co rụt lại, gượng cười, đừng lớn tiếng như vậy được không? Nước bọt đều phun tiểu ra trên mặt. Kiếm vô tình vô lực lau chán. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Câu nói này, quả nhiên một chút cũng không giả. Tô Phàm không muốn mặt vươn tay, tiểu tiện tiện, bồi thường a. Ta lại muốn bồi thường ngươi cái gì? Kiếm vô tình choáng váng. Muốn ma giao bồi thường, còn có thể thông cảm được. Bởi vì đúng là ma giao hủy đi bá vương thương, có thể ta có hủy đi người cái gì sao? Tô Phàm bị khuất ba, ngươi hung ta, hù dọa ta, không được bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Ngươi cái gì? Ta cái gì? Kiếm vô tình mặt đen lên, ta có thể đánh ngươi một trầu. Thì ra liền cái này yêu cầu nho nhỏ. Không có vấn đề. Đến, cầu ngược. Tốt nhất vào chỗ chết đánh, ngược lại tiểu gia ngứa ra. Có bất diệt bá thể tại, còn sợ đánh. Căn bản không sợ tốt ta. Kiếm vô tình sững sờ, vô lực cười khổ một tiếng, đi thôi, thay cái điểm an toàn địa phương, miễn cho đợi chút nữa di chứng tới, bị ma giao chui chỗ trống. Chương 1615, tiểu tiện tiện át chủ bài, ma thần chân thân. Chương 1615, tiểu tiện tiện át chủ bài, ma thần chân thân. Tô Phàm sửng sốt một chút, đuổi kịp kiếm vô tình, cười hắc hắc nói, thì ra ngươi là đang trách cứ tiểu gia mở ra bất diệt bá thể nha. Kiếm Vô Tình vô lực trừng mắt nhìn Tô Phàm, đã có di chứng, cũng đừng tùy tiện mở ra.
Đúng đúng đúng, ta sai rồi, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng.
Chủ động thừa nhận sai lầm, kịp thời sửa lại. Đây mới là ưu tú thanh niên biểu hiện. Kiếm Vô Tình khí vừa tiêu tan một chút, Tô Phàm lại tìm đường chết cười mở ám, tiểu tiện tiện, ngươi quan tâm như vậy tiểu gia, thành thật khai báo, có phải hay không đối tiểu gia có cái gì ý nghĩ xấu? Nói cho ngươi, tiểu gia trong lòng chỉ có đại sư tỷ, ngươi sớm làm chết lòng này a.
Kiếm Vô Tình hai tay một nắm, khuôn mặt không ngừng có gắp.
Tô Phàm trấn an, tốt tốt, nói đùa, đừng coi là thật đi, ngược lại đời này a, ta đều là ngươi không có được nam nhân.
Tô Ma Vương không thể nhịn được nữa, Kiếm Vô Tình bộc phát ra một cỗ kinh khủng hung lệ chi khí, hướng Tô Phàm đánh tới.
Một lát sau, Kiếm Vô Tình mang theo Tô Phàm đi vào một cái sơn cốc, phất tay bố trí xuống một cái kết giới, ngăn cách bốn phía nước biển, chờ di chứng biến mất, ngươi liền đi đi thôi.
Đi cái nào?
Tô Phàm hồ nghi. Từ đâu tới thì về lại nơi đó, ngược lại đừng đến tìm ta là được.
Lưu lại kinh khủng hắc vụ sau, Kiếm Vô Tình liền xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.
Ngươi nhường tiểu gia không đi tìm ngươi, tiểu gia liền không đi tìm ngươi.
Tiểu gia lại như thế nghe lời người sao?
Cá biệt thời thần trôi qua, bất diệt bá thể di chứng biến mất.
Tô Phàm thu liễm lấy khí tức, lặng lẽ chạy về đi.
Hắn muốn nhìn Kiếm Vô Tình đến tột cùng muốn làm gì.
Tử vong phong bạo trì hoãn, cùng Kiếm Vô Tình đến tột cùng có quan hệ hay không?
Rốt cuộc,
hắn tìm tới Kiếm Vô Tình.
Phát hiện Kiếm Vô Tình đứng tại phía trước đáy biển một chỗ đỉnh núi, xa xa ngắm nhìn màu trắng cái giới.
Cái gì cũng không làm,
cùng người gỗ như thế, không lúc đích.
Tô Phàm suy nghĩ một chút, trốn đi lặng lặng quan sát.
Thời gian từng ngày trôi qua.
Đêm khuya,
ngày này, rạng sáng sắp tới.
Màu trắng kết giới bỗng nhiên bắt đầu rung động.
Một cỗ khí tức kinh khủng tùy theo mãnh liệt mà ra.
Tình huống như thế nào?
Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ.
Lúc này, Kiếm Vô Tình cũng rốt cục có động tác, vô thanh vô tức hướng màu trắng kết giới bay đi.
Thấy thế, Tô Phàm hơi chút trầm ngâm, cũng mở ra ẩn thân thuật, lặng lẽ theo sau.
Màu trắng kết giới động tĩnh càng lúc càng lớn, dường như đang nổi lên vật gì đáng sợ.
Siêu.
Đột nhiên, một cỗ thần bí màu đen lực lượng, giống như thủy triều, theo kết giới ở trung tâm phun ra ngoài, thẳng đến phía trên mặt biển mà đi.
Khí tức thật là mạnh.
Tô Phàm giật mình.
Theo khí tức bên trên phán đoán, màu đen lực lượng lực sát thương đã tới hư thần cảnh.
Tiếp lấy, Tô Phàm lại giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiếm Vô Tình như thiểm điện hướng màu đen lực lượng phóng đi.
Không nhìn lầm,
tiểu tiện tiện gia hỏa này, thế mà hướng kia nắm giữ hư thần cảnh lực sát thương màu đen lực lượng xông ra.
Hắn muốn làm gì?
Điên rồi đi.
Coi như hắn có ma nhãn, coi như hắn có kia ác ma khủng bố chi lực, có thể cùng có thể so với hư thần cảnh màu đen lực lượng phân cao thấp.
Lấy lại tinh thần Tô Phàm, lập tức chuẩn bị tiến lên ngăn cản.
Có thể lúc này, Kiếm Vô Tình mở ra ma nhãn.
Ngay sau đó, liền nghe hắn một tiếng gầm nhẹ.
Ma thần chân thân.
Ma nhãn toát ra quang huy, dường như một vòng màu đen mặt trời.
Ánh sáng màu đen khoảnh khắc bao phủ Kiếm Vô Tình, trên người mỗi một tấc da thịt đều tại loé ánh sáng, kia tuyết trắng sợi tóc ở giữa cũng lượn lờ từng sợi ma diễm.
Ma thần chân thân.
Tô Phàm sững sờ.
Trước kia nhưng chưa hề gặp qua Kiếm Vô Tình mở ra cái này thần thông.
Siêu.
Bất quá qua trong giây lát, Kiếm Vô Tình liền xông đi lên.
Đối mặt màu đen lực lượng xung kích, Kiếm Vô Tình thân thể chấn động mạnh một cái, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch.
Nhưng hắn cũng không lui lại một bước.
Ma nhãn bộc phát một cỗ kinh thế chi uy, bắt đầu hấp thu kia lực lượng thần bí.
Không thể nào.
Tô Phàm trợn mắt hốt hoồm.
Giờ phút này tiểu tiện tiện có thể ngăn trở kia lực lượng thần bí vây sát.
Chẳng lẽ nói, cái này cái gì ma thần chân thân, có thể giao phó Kiếm Vô Tình hư thần cảnh phòng ngự. Đây chẳng phải là cùng bất diệt bá thể như thế.
Nhưng mà kế tiếp,
càng bất khả tư nghị một màn xuất hiện.
Theo ma nhãn không ngừng hấp thu kia cỗ thần bí lực lượng, Kiếm Vô Tình tu vi khí tức vậy mà tại tăng lên.
Không sai,
tu vi tăng lên.
Mặc dù rất chậm, mặc dù tăng lên không rõ ràng, nhưng phải biết, bây giờ Kiếm Vô Tình thật là thiên nhân cảnh tu vi.
Thiên nhân cảnh tăng cao tu vi, khó như lên trời.
Đừng nói ngắn ngủi như thế thời gian, cho dù là một năm nửa năm, cũng khó có thể tăng lên mảy may.
Đương nhiên, cái này giới hạn cho người bình thường.
Tô Phàm bọn người muốn coi là chuyện khác.
Cho nên,
coi như Kiếm Vô Tình giờ phút này tu vi chỉ là đang thong thả tăng lên, nhưng ở người bình thường trong mắt, nói không qua trường, giống như cưỡi tên lượn như thế đang điên cuồng tiểu thăng.
Thần ma chân thân có thể ngăn cản màu đen lực lượng quanh sát.
Ma nhãn có thể hấp thu màu đen lực lượng.
Tô Phàm nội tâm rung động.
Hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch tiểu tiện tiện ngồi chờ ở đây nguyên nhân, hắn là muốn mượn cỗ này lực lượng thần bí tu luyện.
Xa cách nhiều năm,
không chỉ là thủ đoạn của hắn vượt qua Kiếm Vô Tình tưởng tượng, Kiếm Vô Tình kia kinh khủng thủ đoạn cũng vượt xa tưởng tượng của hắn.
Nhân loại sâu kiến, ngươi có hết hay không?
Ma giao đầu theo trong kết giới chui ra ngoài, nhìn chằm chằm trên không Kiếm Vô Tình, trong ánh mắt tràn đầy phiền chán chi sắc.
Nhưng Kiếm Vô Tình mắt điếc hai ngơ,
ánh mắt lộ ra điên cuồng.
Một hơi,
hai hơi,
mười hơi,
20 hơi thở,
ước chừng 100 hơi thở đã qua.
Kiếm Vô Tình dường như đến cực hạn, tại lực lượng thần bí trùng kích vào, hướng mặt biển bay đi.
Ẩn thân bên trong Tô Phàm cũng đi theo bay đi lên.
Tiếp lấy, hắn liền thấy kinh thế hai tục hình tượng.
Lực lượng thần bí rời đi hải vực một phút này, trong nháy mắt hóa thành từng đạo kinh khủng phong bạo, một mảnh đen kịt quét sạch thiên địa.
Đây là Tô Phàm nuốt nước bọt.
Không sai,
đây chính là hắn quen thuộc tử vong phong bạo.
Thì ra lực lượng thần bí chính là tử vong phong bạo đầu nguồn.
Mà tử vong phong bạo trì hoãn cũng thật cùng Kiếm Vô Tình có quan hệ. là bởi vì kiếm vô tình hấp thu lực lượng thần bí tu luyện, cho nên mới dẫn đến cái chết phong bạo chỉ hoan xuất hiện. Người khác đều nói hắn là quái vật, nhưng bây giờ hắn thấy, tiểu tiện tiện mới thật sự là quái vật. Tử vong phong bạo ở trong thiên địa cấp tốc tản ra, lấy một loại cực độ tốc độ đáng sợ, cấp tốc bao phủ bát phương. Tô Phàm không dám có nửa điểm chần chờ, mở ra bất diệt bá thể. Tử vong phong bạo lực sát thương đã tới hư thần đại viên mãn cấp độ, nếu như không mở ra bất diệt bá thể, hắn căn bản gánh không được. Đợi chút nữa, Tô Phàm ý thức được một cái trọng điểm. Tử vong phong bạo nắm giữ hư thần đại viên mãn lực sát thương, nhưng mà ma thần chân thân thế mà có thể ngăn cản tử vong phong bạo, cho nên ma thần chân thân giao phó kiếm vô tình lực phòng ngự cũng đã đến tầng này mặt. Con em ngươi, lúc trước còn đánh giá thấp ma thần chân thân uy lực, lại nhìn kiếm vô tình, hắn mắt nhìn hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới tử vong phong bạo, quay người qua lại phong bạo bên trong, hướng phía tây bắc hướng lao đi. Tô Phàm theo sát phía sau, bất quá mấy trăm hơi thở, một hòn đảo xuất hiện phía trước hải vực. Trung quanh đảo có một cái kim sắc kết giới, trung tâm đứng sừng sững lấy một mặt cũ nát bia đá, bốn phía tụ tập không ít hải thú, rõ ràng chính là che chở chi địa. Kiếm vô tình cướp tới kim sắc kết giới trước, ma nhãn tuôn ra một mảnh ngọn lửa màu đen, cấp tốc từng bước xâm chiếm kết giới. Ngắn ngủi mấy tức, kết giới liền phá vỡ một cái lỗ thủng. Kiếm vô tình cũng không quay đầu lại đi vào, kết giới bên trên lỗ thủng cũng cấp tốc khép lại. Cũng liền tại kiếm vô tình tiến vào che chở chi địa sau, tụ tập ở trên đảo hải thú nhao nhao lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, dường như nhìn thấy giống như ma quỷ. Giống, bọn chúng gầm nhẹ, tại trong ánh mắt của bọn nó có thể thấy rõ ràng vẻ cầu khẩn. Kiếm vô tình nhìn như không thấy, từng mảnh ngọn lửa màu đen giống như thủy triều bao phủ hòn đảo. Những này hải thú đều là thiên nhân cảnh tu vi, nhưng không có một đầu may mắn thoát khỏi, lần lượt chết bởi ngọn lửa màu đen phía dưới, cuối cùng hoàn toàn biến thành tơi khô, huyết nhục bị móc sạch, linh hồn chi lực bị tước đoạt. Có thể chú ý tới, hấp thu xong những này hải thú khí huyết cùng linh hồn chi lực, kiếm vô tình tu vi khí tức lại tăng lên một chút, nhưng lần này tăng lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, không có trước đó hấp thu lực lượng thần bí như vậy rõ ràng. Chương 1616, huyết bảo lão nhân. Chương 1616, huyết bảo lão nhân. Như thế nói đến, thôn vệ sinh linh khí huyết cùng linh hồn chi lực đối tiểu tiện tiện hiện tại tu luyện tác dụng đã không lớn, hoặc là nói thôn vệ thiên nhân cảnh sinh linh tác dụng không lớn. Dù sao hiện tại tiểu tiện tiện cũng là thiên nhân cảnh tu vi, nếu như đổi thành hư thần cảnh sinh linh, khả năng liền phải coi là chuyện khác. Tô Phàm trầm ngâm một chút, cũng đi lên trước, mở ra thiên mạch, mở ra kim sắc kết giới. Kiếm vô tình quay đầu nhìn lại, làm Tô Phàm theo ẩn thân bên trong đi tới, hắn khẽ cho mày, không phải để ngươi đừng đến tìm ta. Tô Phàm nhai răng, tiểu gia nếu như không đến, có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Nhìn thấy cả rồi. Đúng vậy, đã thấy được, vậy ta cũng không phủ nhận, than bài, hiện tại ta rất mạnh. Kiếm vô tình mặt không đỏ tim không đập nói. Tô Phàm khẽ miệng một xúc, gia hỏa này sắp thực biến tự luyến, đổi thành trước kia, nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế khen chính mình. Kiếm vô tình xếp bằng ngồi dưới đất, ngươi đi nhanh lên đi. Tô Phàm quay đầu nhìn phía ngoài tử vong phong bạo, bây giờ toàn bộ hạch tâm hải vực đều đã bị tử vong phong bạo bao phủ, ta có thể đi cái nào? Mặc kệ đi cái nào, chính là không thể đi cùng với ta. Kiếm vô tình nói rằng. Vì cái gì? Tô Phàm không hiểu. Bởi vì hắn, cái này hắn, chỉ không nghi ngờ gì chính là ác ma lão giả. Tô Phàm lông mày gấp vặn. Mở ra ma thần chân thân sau, ta sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, chờ ta lâm vào suy yếu, liền không cách nào áp chế hắn ý thức. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ khống chế thân thể của ta, thừa cơ đối ngươi hạ sát thủ. Kiếm vô tình giải thích. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, hỏi, ý là, ngươi cái này ma thần chân thân cũng có thời gian hạn chế. Đối. Duy trì nửa canh giờ. Di chứng là mất đi tu vi, biến thành một tên phế nhân, thời gian cũng là nửa canh giờ. Kiếm vô tình gật đầu. Kia cùng ta cái này bất diệt bá thể như thế. Tô Phàm lẩm bẩm, suy nghĩ một lát, ý tứ chính là, ngươi không thể lâm vào trạng thái hư nhược. Đúng vậy. Mỗi khi lâm vào trạng thái hư nhược, hắn đều sẽ chạy đến làm yêu. Lần trước chúng ta gặp nhau thời điểm, đối mặt ma giao uy hiếp, ta liền chuẩn bị mở ra ma thần chân thân, chưa từng nghĩ ngươi bỗng nhiên đánh tới, cũng là bất việc không ít. Bất quá cái này ma thần chân thân cũng chỉ có thể mang đến cho ta bất tử ma thần, không cách nào làm cho ta nắm giữ hư thần cảnh sức chiến đấu. Kiếm vô tình giải thích. Thật đúng là cùng bất diệt bá thể giống nhau như lúc. Tô Phàm lẩm bẩm. Bất quá, bất diệt bá thể còn có quyền hạn, cái này ma thần chân thân hẳn không có a. Ngươi đi nhanh đi. Kiếm vô tình thúc giục. Tô Phàm gật đầu, lấy ra quyển gia thú, nhìn xem phía trên địa đồ, rất nhanh liền tìm tới một cái che chở chi địa. Khoảng cách cái này cũng không phải rất xa, không cần nửa canh giờ liền có thể đổi tới. Tô Phàm thu hồi quyển gia thú, hỏi, đối phó tổ chức sát thủ thời điểm, ngươi có thể đến giúp đỡ sao? Kiếm vô tình trầm ngâm sẽ trả lời, nhìn tình huống. Tô Phàm không có chần chừ nữa, mở ra thiên mạch đánh vỡ cái giới. Ma đầu. Kiếm vô tình mở miệng hô. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Kiếm vô tình, vẻ mặt tức giận, tiểu tiện tiện, ngươi cũng cứ gọi ta ma đầu. Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi nhìn ta chỗ nào giống ma đầu? Kiếm vô tình sững sờ, liền ngươi có thể cho ta tiểu tiện tiện, ta liền không thể bảo ngươi ma đầu. Ngươi đây liền không hiểu được a. Tô Phàm nghe răng, đây là tiểu gia đối ngươi tên thân mật, người bình thường muốn cho tiểu gia gọi như vậy hắn, tiểu gia đều không vui. Dạng này tên thân mật, không cần cũng được. Kiếm vô tình trợn trắng mắt, không biết tốt xấu. Tô Phàm xỉ miệng. Kiếm vô tình gân xanh nổi lên. Không thích xưng hô thế này, liền gọi không biết tốt xấu. Nào có không nói lý như vậy. Tính toán, tiểu tiện tiện liền tiểu tiện tiện a. Cùng gia hỏa này tích cực, vậy thì thua. Nếu có một ngày ta hoàn toàn mất khống chế, ta hy vọng ngươi không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết ta. Giờ phút này Kiếm Vô Tình rất nghiêm túc, rất chân thành. Tô Phàm sửng sốt một chút, nhìn thật sâu mắt Kiếm Vô Tình, chỉnh trọng gật đầu, tốt. Gần phân nửa đã lâu thần. Tô Phàm tiến vào một cái che chở chi địa, thanh lý mất trên đảo hải thú, một đầu ngã xuống đất, xuất ra bầu rượu uống rượu. Xem ra tiểu tiện tiện cùng ác ma lão giả trận này đỏ sức, tiểu tiện tiện cũng không có 10 phần lòng tin. Bằng không thì cũng sẽ không ở tách ra trước, nói ra nếu như giết hắn. Nói thật, mặc dù hắn trả lời rất thẳng thắn, nhưng nếu quả thật đến ngày đó, hắn cũng có khả năng không thể ra tay như thế. Dù sao bằng hữu của hắn vốn lại ít, có thể cùng một chỗ kể vai chiến đấu, vào sinh ra tử bằng hữu càng ít. Hôm sau, Tô Phàm vươn người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút Kiếm Vô Tình vị trí, liền quay người như thiểm điện phá không mà đi. Lần này tới tìm tiểu tiện tiện, hao tốn không ít thời gian. Trước trước sau sau cộng lại, lại thêm đường về thời gian, đoán chừng phải có gần nửa năm a. Một ngày thời gian 3 tháng phát trận, đại sư tỷ bọn hắn cũng đã đột phá tới tiên nhân cảnh đi. Chờ trở lại thiên đường hải hạm, liền có thể đối địa ngục đảo khởi xướng tổng tiến công kẻ lệnh. Tiến Giang Bắc, tiểu gia đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi chuẩn bị xong chưa? 3 ngày sau, Tô Phàm dọc đường một hòn đảo. Bang! Một đạo điếc tai tiếng kiếm reo vang lên. Tiếp lấy, một mảnh huyết sắc kiếm quang xé rách sơn xuyên đại địa, theo hòn đảo giết ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Phàm, tại chỗ liền bị huyết sắc kiếm quang bao phủ, toàn thân sát na máu me đầm địa. Đế khí, Tô Phàm giật mình. Thanh Long kiếm xuất hiện. Hắn một phát bắt được Thanh Long kiếm chém tới. Oeng! Huyết sắc kiếm quang toàn bộ chôn bụi. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu huyết ma thuật. Thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Ai? Mau cút đi ra. Tô Phàm quét mắt phía dưới hòn đảo. Đương kim trên đời, thế mà còn có người dám đánh lên hắn, không biết sống chết. Hòn đảo yên tĩnh y mắng, một chút khí tức đều không cảm ứng được. Tô Phàm lông mày nhướng lên, hỏa nguyên làm linh lực tràn vào Thanh Long kiếm, giơ tay một kiếm chém tới. Kiếm khí màu đỏ rực gào thét mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hòn đảo lập tức sơn băng địa liệt, khói bụi cuồn cuộn. Siêu, cũng liền sau đó một khắc, một thân ảnh theo khói bụi bên trong lao ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, tựa như lâu dài ngầm tại huyết thủy bên trong, tản ra một cỗ kinh người sát khí. Bang, huyết kiếm cùng Thanh Long kiếm sát na đụng vào nhau. Tô Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực vào tới, thân thể chấn động mạnh một cái, dưới chân bạch 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 không ngừng lùi lại. Thể nội khí huyết cũng tại cuồn cuộn. Chờ hắn giữ vững thân thể một phút này, hoa một tiếng một ngụm máu theo miệng bên trong phun ra ngoài. Không hổ là danh dương tứ đại châu Tô Ma Vương. Vẹn vẹn thần tiên sơ thành tu vi, có thể ngăn trở Lao Phu một kiếm. Lao Phu, Tô Phàm đánh giá đối diện hư không người. Một thân trường bào màu đỏ ngòm, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu đỏ ngòm, tóc dài cũng như máu nhuộm, thậm chí ngay cả cặp con mắt kia cũng như hai vòng huyết nguyệt, tràn ngập một cô đáng sợ huyết tinh chi khí. Người là ai? Kia mặt nạ không phải tổ chức sát thủ đầu lâu mặt nạ. Giải thích rõ, người này khả năng không phải tổ chức sát thủ, nhưng là tu vi của hắn lại mạnh ngoại hạng, thần tiên đại viên mãn. Ta là ai? Huyết bảo lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng vậy a, ta là ai đâu? Đã nhiều năm như vậy, liền Lao Phu cũng đã gần quên tên của mình, càng đừng những người khác. Chỉ sợ đương kim trên đời đã không ai nhớ kỹ Lao Phu a. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong có một tia thương cảm cùng cô đơn. Đương giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng là ai? Tô Phàm nhíu mày. Huyết bảo lão nhân thật lâu không nói, dưới mặt nạ khóe mắt lại có hai giọt nước mắt trượt xuống. Nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi thai điếc. Tô Phàm mất đi kiên nhẫn. Phi Long thuật cùng Nhiên Linh thuật mở ra, ngũ hành chi lực tràn vào Thanh Long kiếm, một kiếm chém tới. Năm màu kiếm quang bao phủ trời cao. Mắt thấy Huyết Bảo lão nhân liền bị kiếm quang bao phủ, chỉ thấy hắn phóng ra một loại huyền diệu bộ pháp, lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh né rơi kiếm quang. Lúc này, Huyết Bảo lão nhân thở dài một tiếng, rốt cục thu hồi ánh mắt. Lão phu kỳ thật không muốn giết ngươi, nhưng không có cách nào, thiên mệnh có trái, ngươi phải chết.